Quy 2 chương 244, cút ra đây. Quy 2 chương 244, cút ra đây. Quyền 2, Bách luyện thành tiên chương 244, cút ra đây. Phù tiên cảnh chiến địa tiên cảnh, không những vậy mà còn trọng thương, phế xuống một tay, chuyện này có thể tin sao? Thẩm Hàng không tin, nhân hội đệ tử không tin. Có thể là hắn dùng bí pháp che giấu thực lực. Hoắc Tôn trong đầu lóe lên suy nghĩ này. Nghe nói xuất thân trước đây của tinh hồn vốn là một tên tán tiên lang bạt phi Lan Châu, không biết trường khí vận ra thân lại nhặt được một loại bí pháp có tác dụng che giấu tu vi chân chính. Giả heo ăn thịt hổ, có lẽ chính là như vậy. Ý nghĩa cũng thật tâm hiểm. Thẩm Hằng đúng nói. Nhưng câu vừa mới ra khỏi miệng thì hắn ta liền vô hình cảm giác được một cố lành ý này lại đến từ Hạng Hạo, ngay lập tức khiến cho Thẩm Hằng phải ngậm mồm lại, không dám nói thêm câu nào nữa. Ha ha, có phải giả heo ăn thịt hổ hay không? Một lát nữa tự nhiên biết thôi. Kịch hay còn ở phía trước, cần gì phải nóng nổi. Giọng cười tiểu ý băng lên. Cũng vừa lúc đó từ phía chân trời xuất hiện mấy đạo kiếm quang. Từ kiếm quang này bộc lộ ra một cỗ dao động khí tức mạnh mẽ cuồng bạo. Chỉ thấy ngự trên thanh tiên kiếm là một tên nam tử lãnh đạo, gương mặt tuấn tú, mái tóc đen phiêu giật trong gió, phản phất như một vị trích tiên. Bất quá, trong ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ, ngập tràn sát khí. Gã nam tử này tự nhiên là Chu Kình, thiên tài Thiên Kiếm Tông. Đi theo phía sau Chu Kình là mấy tên cổ phạm, thượng quan giật nhân vật chính đến rồi đây. Xuất hiện chói mắt liền khiến người ta chú ý đến ngay. Chu Kình đáp xuống mặt đất, xung quanh rất nhiều vị trưởng lão và những nội môn đệ tử chú ý đến hắn. Chu Kình đến Vân Vũ Linh Tuyển, tự nhiên là muốn tự tay trả thù cho sư đệ Chu Đào của mình. Vạn ánh chú mục, Chu Kình dĩ nhiên không quan tâm đến, hắn hướng về phía Vân Vũ Linh Tuyển trực tiếp xông vào. Chu Kình vừa xuất hiện không lâu thì chân trời xuất hiện thêm mấy đạo linh quang khác. Đó là Chu gia trưởng bối, là Chu Lâm trưởng lão, thúc thúc của Chu Kình và Chu Đào. Nghe nói Chu Lâm trưởng lão không lâu trước đây đã tiến vào trung kỳ linh tiên cảnh, thực lực thâm sâu khó lường. Chu gia thế lực ở Thiên Kiếm Tông ngày càng mạnh à? Chu Lâm trưởng lão nhìn tướng mạo so với Chu Kình có vài phần tương tự, trong mắt càng thêm một cô âm trầm. Khí thế tuy đã thu liễm nhưng vẫn khiến cho các đệ tử cảm thấy áp lực. Sư thúc, chuyện này để ta giải quyết, sư thúc không cần phải quấy rầy sư thúc tu hành. Tuy đang tức giận vì sự việc của Chu Đào, thế nhưng đối với trưởng bối trong tộc, Chu Kình thái độ thi lễ, nói. Chỉ thấy Chu Lâm trưởng lão khẽ hừ một tiếng, nói, có kẻ to gan dám trọng thương Chu gia đệ tử, ta là trưởng bối, tự nhiên phải ra mặt. Chu Kình, lần này xuất thủ, không cần phải lo lắng, cứ giết đi. Ngữ điệu vô cùng sát phạt. Cứ giết đi. Thiên Kiếm Tông môn quy cấm các đệ tử giết lẫn nhau, vậy mà Chu Lâm lại tùy tiện nói cứ giết đi. Khoe miệng Chu Kình nở một nụ cười lạnh. Vốn hắn cũng có dự định như vậy, muốn giết tinh hồn, trả thù cho Chu Đào, đồng thời cũng chấn nhiếp những người khác, đụng vào người Chu gia phải trả cái giá lớn như thế nào. Bất quá, hắn còn e ngại quy tắc tông môn. Nhưng bây giờ, Chu Lâm, sư thúc của hắn đã nói như vậy, thế thì còn sợ cái gì nữa? Thúc thúc, ta đã minh bạch. Ừm, người đâu, mang cấm chế mở ra. Chu Lâm ngữ điệu lãnh đạm ra lệnh. Chu Lâm, nội môn trưởng lão Thiên Kiếm Tông, địa vị siêu việt, phi thường cao cường, tự nhiên có năng lực ra lệnh. Vừa đúng lúc Nguyên Tử chân nhân đến nên mắt thấy Chu Lâm xuất hiện, trong lòng đống xuất hiện một loại dự cảm không ổn. Chu Lâm, ngươi muốn làm gì? Chu Lâm ánh mắt nhìn về phía Nguyên Tử chân nhân, trong lòng trầm xuống. Tự nhiên là muốn bắt tên nghịch đồ kia. Hắn tại Thiên Kiếm Tông trọng thương đồng môn, không xem người khác ra gì, tự nhiên là phải trừng phạt. Chu Lâm không hề nhắc đến hai chữ Chu gia, mà liền đem quy tắc tông môn ra nói chuyện. Có chuyện gì cũng phải đợi thời gian tu hành kết thúc, còn cần đợi hắn tu hành. Hắn ta ngu cuồng, xem thường đồng môn như vậy, Thiên Kiếm Tông không cần loại cuồng đồ này. Người đâu, mau mở cấm chế ra. Chu Kình, mau vào bắt tên cuồng đồ đó lại. Không hề đem ý tứ của Nguyên Tử chân nhân đặt ở trong lòng, Chu Lâm thanh âm quát lớn ra lệnh. Mấy tên đệ tử kia tự nhiên đều là Chu gia đệ tử cả, dĩ nhiên nghe theo mệnh lệnh của Chu Lâm, lập tức tiến đến gần Vân Vũ Linh Tuyển, bắt đầu mở ra kết giới. Quyền 2, Bách luyện thành tiên. Trong lúc bên ngoài kinh biến ngập tràn thì nhân vật chính của chuyện này lại đang một mực tập trung tu hành. Vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết, đem năng lượng phi thường đậm đặc tinh thuần từ Vân Vũ Linh Tuyển điên cuồng hấp thu. Từ bên trong đan điền, hạt châu thần bí như bị kích thích, nó rung động ảnh hưởng đến thôn vệ tiên phủ. Năng lực của thôn vệ tiên phủ là giúp cho khả năng hấp thu thiên địa chi vật tăng gấp 3 lần so với bình thường. Có thể nói, tốc độ thu nạp năng lượng của tinh hồn bây giờ chỉ dùng hai chữ điên cuồng để hình dung. Tuy rằng năng lượng của Vân Vũ Linh Tuyển rất tinh thuần ôn hòa, nhưng thu nạp với tốc độ điên cuồng như thế này, nếu là người khác chỉ sợ liền bạo thể mà chết. Bất quá, có thể tinh hồn phi thường cường hãn, tu luyện chấn ngục huyền thể, chưa gần ra chỉ hư không chiến thể cũng mạnh ngang ngửa hậu thiên hoang thú cấp 3 chí tôn, thế nên miễn cưỡng có thể chống trụ được với tốc độ thu nạp khủng khiếp này. Tại linh hải, năng lượng tinh thuần này, thể đạo liên thế nào lại chịu bỏ qua? Bên dưới đế đài bắt đầu xuất hiện vô số sợi hắc ti hấp dẫn năng lượng từ khắp cơ thể đổ dồn đến linh đài, rồi bằng sự thần kỳ và tham lam của nó, bao nhiêu năng lượng đến đều bị nó điên cuồng cắn nuốt. Luận về sự điên cuồng tham lam, tinh hồn so với thể đạo liên cơ hồ chỉ đánh cam bái hạ phong. Thể đạo liên chịu lấy năng lượng từ Vân Vũ Linh Tuyển làm sinh cơ, dĩ nhiên khiến cho tinh hồn vui mừng khôn tả. Này ra hỏa thể đạo liên vô cùng khó tính, năng lượng mà nó đã dùng qua một lần thì về sau liền khinh thường nó ngàn đến. Vậy nên mặc dù động phủ tu hành mà tông môn cung cấp tuy rằng địa phương tu luyện không tồi, nhưng nó không để đáp ứng yêu cầu khiến cho thể đạo liên sinh trưởng. Hấp thu năng lượng, chỉ thấy thể đạo liên màu cam càng lúc càng trở nên rực rỡ, dần dần màu cam liền muốn phủ lấy toàn bộ thể đạo liên nhỏ bé rồi. Có ăn có trả. Nó bắt đầu nhả ra năng lượng màu cam, thấy được cỗ năng lượng này, tinh hồn phi thường cao hứng, liền lập tức vận chuyển năng lượng này luyện hóa. dưới sự trợ giúp từ thần bí châu, để cho thôn phệ tiên phù và thể đạo liên tự vận hành dẫn động năng lượng từ vân vụ linh tuyển, tiếp theo tinh hồn tập trung luyện hóa năng lượng được nhà ra kia. Đây mới là năng lượng chính giúp tu vi của hắn đột phá. Tuy rằng thực lực của tinh hồn rất mạnh nhờ vào lực lượng thân thể cường hãn, nhưng chung quy, thứ nhất để duy trì hư không chiến thể, thứ hai cần thi triển những vũ khí mạnh mẽ rất cần đến nguyên lực. Mà nguyên lực muốn nhiều hơn thì cần phải đột phá cảnh giới tiếp theo. Tuy rằng tinh hồn ngoài đan điền còn 9 không gian động thiên hỗ trợ tích tụ nguyên lực, nhưng đó chỉ là kế sách ngắn hạn mà thôi. Vì vậy, đột phá cảnh giới tiếp theo vô cùng thiết yếu. Khi luyện hóa năng lượng màu cam thì bên ngoài thân thể, tại không gian động thiên thứ hai xuất hiện dao động mạnh mẽ. Nguyên lực trong không gian động thiên tựa hồ như biến thành một trận giông bão, điên cuồng hội tụ về phía trung tâm, phản phất như hóa thành một cái tâm bão nguyên lực vậy. Đồng thời, năng lượng màu cam mà hắn đang luyện hóa đang trực tiếp đổ dồn về phía không gian động thiên thứ hai này. Chuyện này, tinh hồn đã từng trải qua một lần rồi. Không gian động thiên bị biến, đây là dấu hiệu muốn kết phù. Không gian động thiên thứ hai muốn ngưng kết phù lục. Tinh hồn nội tâm rung động, lập tức tinh thần tập trung cao độ, liền dẫn động năng lượng càng nhiều hơn. Thể đạo liên như phát sinh của mình, tốc độ hấp thu năng lượng ngày một nhanh hơn để kịp bổ sung năng lượng giúp tăng khả năng ngưng kết phù lục. Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi một khắc đều chẳng khác gì một trận chiến. Đúng ầm một tiếng, cơ thể tinh hồn vang ra âm thanh minh minh, không gian xung quanh chấn động, chỉ thấy ánh sáng từ không gian động thiên tỏa sáng rực rỡ. Tiên phù ngưng tụ thành công. Không những thành công, mà còn biến thành một cái kỳ tích nữa. Tại không gian động thiên thứ hai, không ngờ lại ngưng kết ra một cái phù lục cao chín thước. Cực hạn tiên tài ngưng kết phù lục chính là tiên phù cao chín thước. Mà tinh hồn, hắn không chỉ ngưng kết được một, mà đến tận hai cái phù lục cao chín thước. Chuyện này mà để người khác biết được, tuyệt đối tạo thành một cái hoành động. Trong không gian động thiên thứ hai, tại phía trung tâm, phù lục cao chín thước nằm lơ lửng, vẫn đang tiếp tục hấp nạp năng lượng để củng cố chắc chắn, không để bị sụp đổ. Tiên phù thứ nhất hỗn độn tiên phù, tinh hồn vẫn chưa biết được chính xác khả năng của nó, nhưng nhất định bất phàm. Tiên phù thứ hai, thôn vệ tiên phù, gia trì khả năng hấp thu năng lượng thiên địa gấp 3 lần. Mà cái tiên phù thứ ba này, khoảng khắc vừa mới hình thành, cảm giác tinh hồn nắm trong tay lực lượng thiên địa phát tác, làm cho sức mạnh vô hình mạnh bên gấp 3 lần. Theo như hiểu biết của hắn, năng lực này gọi là thế mượn tiên, năng lực mà chỉ có tiên giả linh tiên cảnh mới nắm bắt được. Vậy mà tinh hồn, sau khi ngưng kết phù lục thứ ba lại có năng lực mượn tiên, lợi dụng không gian chi lực khiến sức mạnh tăng lên gấp 3 lần. Tiên phù thứ ba ngưng kết thật sự quá nghịch tiên. Thể chất hiện tại, trấn ngục huyền thể tầng thứ hai, địa tiên cảnh không có đối thủ. Gia trì hư không chiến thể tầng thứ hai, diệt sát sơ kỳ linh tiên cảnh. Bây giờ sử dụng sức mạnh của tiên phù thứ ba, năng lực mượn tiên, lợi dụng không gian chi lực, trung kỳ linh tiên cảnh không phải đối thủ. Tiên phù này, tinh hồn liền gọi nó là không gian tiên phù. Kích động, nội tâm hắn đang rất kích động. Thực lực tiến bộ quá nhanh so với dự kiến của hắn. Áp chế xuống tâm tình phấn khích, tinh hồn tiếp tục hấp thu năng lượng của vân vụ linh tuyển. Việc hấp thu lúc này chỉ là bổ sung năng lượng, bởi thể đạo liên đã thu lại hắc ti, nhưng hấp thu năng lượng của vân vụ linh tuyển. Gia hỏa này, xem ra đã chán chê khinh thường năng lượng này nữa rồi. Bất quá không sao, sức mạnh tiến bộ lớn, như thế này đã là quá đủ. Nhưng ngay vừa lúc ngưng tụ xong không gian tiên phù, thời gian bất quá chỉ mới nửa ngày trôi qua, thế nhưng đột nhiên có âm thanh từ không gian truyền đến. Tinh hồn nhướng mày lên. Âm thanh này chính là cấm chế đang muốn mở ra. Cấm chế còn chưa kịp mở thì từ bên ngoài, một giọng nói cao ngạo tràn đầy sát khí vọng đến. Tinh hồn, mau cút ra đây cho ta. Quy 2 chương 245, nhàm chán. Quy 2 chương 245, nhàm chán. Quyền 2, Bách luyện thành tiên chương 245, nhàm chán. Tinh hồn nhướng mày, còn chưa kịp thu lại công pháp thì đột nhiên từ trên bầu trời xuất hiện một bàn tay khổng lồ. Khí thế như thiên quân vạn mã từ trên cao giáng xuống, uy thế mãnh liệt. Chỉ thấy thiên địa linh khí xung quanh ba động dữ dội, cuồng phong gào thét, bàn tay kia uy lực càng lúc càng mạnh, muốn đè hắn thành một đống thịt vậy. Xem ra là Chu Kình căn bản không muốn cho tinh hồn cơ hội nào để giải thích hay hoàn thủ cả. Vừa mới xuất hiện đã tung ra sát chiêu, uy thế vũ bão, dồn tinh hồn vào chỗ chết. Dù là ai, đang chìm đắm trong tu luyện, đột ngột bị người ngoài phá đám, tâm trạng như thế nào dễ chịu được. Cũng may là tinh hồn vừa mới vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nếu như Chu Kình xông vào sớm hơn vài giây, chỉ sợ tinh hồn thực sự gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn rất tức giận. Chỉ thấy bàn tay từ trên cao giáng lâm, khiến cho thiên địa linh khí xung quanh vân vụ linh tuyển bạo động dữ dội, từ trong vũ khí huyền ảo lộ ra thân hình của tinh hồn. Uy lực trường pháp quỷ dị, nếu chúng vào người, hậu quả có thể tưởng tượng ra được. Bất quá, tinh hồn nào ngồi im một chỗ chờ đợi một trường của Chu Kình đánh vào đầu? Dĩ nhiên là không. Đã không đụng vào thì thôi, một khi đã uy hiếp tính mạng, vậy thì đừng mong hắn bỏ qua, bất kể đối phương có lai lịch như thế nào đi nữa. Tinh hồn nguyên lực vận chuyển, bàn tay siết lại thành quyền, hai chân nhún lên phóng thẳng lên trời. Cái tên kia có phải bị điên rồi không? Lại dám lao thẳng vào lôi trưởng khủng bố kia. Chu Kình tuy rằng chủ yếu luyện kiếm đạo, nhưng trưởng này của hắn uy lực không hề tầm thường, ẩn ẩn có lôi điện chi lực, uy lực khó có thể tưởng tượng. Đột ngột bay lên giữa không trung đầy báo táp do Chu Kình một trưởng tạo thành. Trong suy nghĩ của đại đa số chúng nhân, tinh hồn chẳng khác gì một con tiêu thân ngu dốt. Trong suy nghĩ của bọn họ, một trưởng này tinh hồn tất chết. Nhưng nào có thể đơn giản như vậy? Uy lực lôi điện trưởng này rất mạnh, uy thế khó lường, nhưng muốn diệt sát tinh hồn thì vẫn chưa đủ lực lượng. Chỉ thấy tinh hồn một quyền đơn giản xuất ra, trong lôi điện ba động mạnh mẽ, vậy mà bị một quyền đơn giản phá nát. Một tiếng nổ vang giữa bầu trời, tạo thành dư chấn lan truyền ra xung quanh, một trận cuồng phong thổi lên. Chỉ thấy bàn tay lôi điện kia không ngờ lại vỡ nát hoàn toàn, chợt trong vụ chấn động, một bóng người từ trên cao đáp xuống mặt đất, chính là tinh hồn. Tiếp một trường, tinh hồn không bị hao tổn dù chỉ một sợi tóc. Chúng nhân trố mắt ngạc nhiên, tinh hồn, vậy mà không bị làm sao cả. Chu Lâm trưởng lão ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên, thực lực của Chu Kình, hắn ta nắm rất rõ. Đối phương dễ dàng phá vỡ trường lực, đủ biết Chu đảo bại dưới tay hắn cũng không quá khó hiểu. Nguyên tử chân nhân nội tâm cũng hơi rung động. Ý ý nhận ra được, so với lúc trước, tinh hồn cơ hồ đã muốn mạnh hơn. Thừa quan lánh khỏe miệng nết lên một nụ cười nhạt, gương mặt thản nhiên, tựa hồ biết rằng sự việc nó phải diễn ra như vậy. Dù sao thì hắn cũng khác biệt những người ở đây, hắn từng chứng kiến tinh hồn thực lực hoàn toàn bại lộ, một mình chiến đấu với hai tiên giả linh tiên cảnh mà chỉ bị thương nhẹ. Hắn tự nhận bản thân là một thiên tài, nhưng coi bộ, bản thân so với tinh hồn tiểu trùng có chút thua thiệt. Tại Thiên Kiếm Tông này, người có thể trấn áp được tinh hồn trong thế hệ cùng giai, có lẽ chỉ có mỗi Dương Tiên Quân mà thôi. Hạng Hạo quan sát tinh hồn chiến đấu, nhưng cũng không quan liếc mắt để ý đến Thượng Quan Lãnh. Trông thấy biểu hiện này của Thượng Quan Lãnh, nội tâm Hạng Hạo chợt xuất hiện một tia nghi hoặc. Người trực tiếp xuất thủ chính là Chu Kình, trong ánh mắt của hắn ngạc nhiên. Trường này của hắn, tuy không phát huy hết thực lực, nhưng mà muốn phá giải dễ dàng như vậy, Thiên Kiếm Tông ít có người làm được. Chẳng trách em trai của hắn Chu Đào lại bị người ta chặt xuống một tay. Thực lực của tinh hồn xem ra hơi nằm ngoài dự kiến. Đáp xuống mặt đất, ánh mắt tinh hồn lạnh băng, giọng nói khàn khàn lạnh lùng vang lên. Kẻ nào đến làm phiền ta tu hành? Hừ, phế xuống một tay em trai của ta, giọng điệu vẫn phách lối ngạo mạn như vậy. Chu Kình hừ lạnh một tiếng. Mặc dù sức mạnh của tinh hồn khác biệt trong tưởng tượng, nhưng như vậy thì đã sao? Kết cục hôm nay cũng sẽ không có nhiều khác biệt. Ta là Chu Kình, anh trai của Chu Đạo, đến đây để lấy mạng chó của ngươi. Chu Kình căn bản không đặt tinh hồn vào trong mắt, trực tiếp nói thẳng. Tinh hồn ánh mắt liếc nhìn xung quanh, bây giờ mới phát hiện ra, nguyên lai trong lúc hắn tu hành, ở bên ngoài có nhiều người tụ tập đến như vậy. Một cánh tay của Chu Đạo, dù đoán trước được rằng thế nào cũng có chuyện, nhưng không nghĩ đến lại dẫn động hành tạc cỡ này. Môn quy không cho phép chém giết. Ngươi không đặt môn quy vào trong mắt. Tinh hồn nhìn Chu Kình, hỏi. Thử, ngươi còn dám nói câu này? Trước đó xuất thủ với Chu Đạo, ngươi có nghĩ đến hậu quả không? Em trai ngươi không được dạy dỗ tốt, chủ động tìm ta gây hấn, chặt xuống một tay chính là bài học cho hắn, sau này chớ cắn bậy, kẻo không chỉ mất một tay, mà cái mạng nhỏ cũng không giữ được. Miệng lưỡi thật tốt, nhưng không có ý nghĩa. Đứng cách đó không xa, ở sau lưng Chu Kình, Chu Lâm trưởng lão cười lạnh một tiếng, nhìn tinh hồn nói tiếp, ngươi từ đầu đã không đặt môn quy vào trong mắt, vậy thì giải thích không có ý nghĩa. Chu Kình, giết hắn, thay Thiên Kiếm Tông thanh lý môn hộ. Chu Lâm, Thiên Kiếm Tông còn có Hình Kiếm Đường. Nguyên tử chân nhân chen vào. Không cần thiết cần đến Hình Kiếm Đường. Chu Kình, xử lý đi. Căn bản không có đem ý tứ của nguyên tử chân nhân để ở trong lòng, Chu Lâm trực tiếp hạ mệnh lệnh. Dĩ nhiên, cái ý tứ môn quy chỉ là cái cớ để quy trụ, tóm lại, mục đích cuối cùng là không để cho tinh hồn sống sót. Là người thông minh, tự nhiên minh bạch. Chu Kình dĩ nhiên hiểu rõ ý tứ, cũng không nhiều lời nữa, lập tức rút kiếm ra. Hắn ta là kiếm tu trong tay có kiếm, khí thế trên người lập tức thay đổi. Ngươi là người đầu tiên được thử nghiệm kinh lôi kiếm pháp, chết giới kinh lôi kiếm pháp, ngươi nên cảm thấy vinh dự. Chu Kình lạnh giọng nói, sau đó nguyên lực rót vào bảo kiếm. Chu Kình là thế gia đệ tử, bản thân là thiên tài số một trong gia tộc, bảo kiếm trong tay, tự nhiên bất phàm. Liếc mắt liền nhận ra cấp bậc, không ngờ lại là một thanh trung phẩm linh khí, bên trong gia cố rất nhiều cấm chế công kích. Nguyên lực rót vào, lưỡi kiếm xuất hiện những tia sáng màu tím, nhìn giống như những tia lôi điện vậy. Kinh lôi kiếm pháp. Giữa bầu trời, một thanh lôi kiếm đột ngột hiện ra. Lôi kiếm mang theo lực lượng lôi điện, không gian vang lên những tiếng nổ tí tách rợn người, bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt khủng bố. Dù đứng ở rất xa, nhưng cuồng phong thổi đến, bên trong ẩn chứa lực lượng lôi điện khiến cho không ít đệ tử chấn kinh, bước chân theo bản năng lùi về phía sau một bước. Một kiếm này uy thế mạnh mẽ. Chu Kình bộ pháp lăng thiên, giữa bầu trời vận chuyển lôi điện lực lượng, phảng phất như một tôn lôi thần. Hai tay nắm chặt kiếm, rồi từ trên cao bổ thẳng xuống. Lôi kiếm khổng lồ, nhìn thì chậm, nhưng thực chất lại rất nhanh. Kiếm trong giây lát đã đến trước mặt tinh hồn, cuồng phong thổi đến khiến cho mái tóc bạch kim bay tán loạn. Nguy hiểm đến trước mặt, nhưng gương mặt tinh hồn biểu cảm bất biến, gương mặt lãnh đạm, phi thường bình tĩnh. Bất quá, sự bình tĩnh này của hắn, trong mắt người khác thì lại giống như đang thụ túc chịu chết. Chu Kình không hổ là thiên tài, không ngờ đã luyện được kinh lôi kiếm pháp uy lực mạnh bậc này. Nhìn xem, hắn ta bị khí thế của Chu Kình áp chế đến nỗi không thể cử động được, ha ha. Chu Kình dù sao cũng thuộc về yêu nghiệt thiên tài Thiên Kiếm Tông, thực lực vô cùng mạnh mẽ, so với đệ tử thiên tài bình thường cơ hồ mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Đệ tử nội môn Thiên Kiếm Tông, số người so sánh được, cơ hồ đếm trên hai bàn tay. Không có chống lưng lại đi chọc vào Chu gia, đúng là một tên ngu ngốc. Chu Kình sư minh vì vũ. Không ít người cho rằng tinh hồn lần này chết chắc. Nguyên tử chân nhân gương mặt khó coi, thầm than không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng xấu. Hắn rất muốn ngăn cản Chu Kình lại, thế nhưng một bên Chu Lâm và những trưởng lão khác thuộc về Chu gia thế lực bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất thủ cản đường hắn lại. Bọn họ muốn giết chết tinh hồn, vừa trả thù cho Chu đạo, vừa để giết gà dọa khỉ. Kết cục đã định, tinh hồn nhất định phải chết. Có vẻ như đoán biết được ý định của nguyên tử chân nhân, thế nên Chu Lâm và những trưởng lão thuộc về Chu gia thế lực đều trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu để cản đường. Chu Lâm khẽ miệng nở một nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt nhìn tinh hồn chẳng khác gì trông thấy một cái xác chết vậy. Nhưng nụ cười này, vài giây sau đó liền phải cứng đờ lại. Trong cơn báo táp phong ba, đối diện với một kiếm tàn bạo, tinh hồn đôi mắt lóe lên linh quang. Hắn thậm chí không buồn triệu hồi ra cổ kiếm đồ lục, bởi căn bản là không cần đến. Hư không chiến thể khởi động ra chỉ lên trấn ngủ nguyên thể, khí thế của tinh hồn đột nhiên thay đổi, trở nên mạnh mẽ bá đạo, như một tôn chiến thần xuất thế. Thiên địa nguyên khí xung quanh vân vụ linh tuyển giống như bị kích thích, hướng tinh hồn điên cuồng tụ tập lại, ẩn ẩn trong không gian có một luồng lốc xoáy linh khí, làm cho không gian thoáng chốc hư huyễn bặm mẻo. Tinh hồn bàn tay giơ ra, thiên địa nguyên khí tập trung vào lòng bàn tay, trong giây lát biến thành một quả cầu khổng lồ. Phong bộc loa toàn qua. Bên trong quả cầu màu xanh lam trông như một viên ngọc này có vô số đạo lốc xoáy điên cuồng xoay tròn, lực tàn phá từ bên trong chỉ chờ đợi thời cơ để bộc phá. Với vô số lốc xoáy với tốc độ cực kỳ khủng bố, một khi bạo tạc, uy lực khó có thể tưởng tượng nổi. Đây là tuyệt chiêu mà đệ tử thứ tư Long Ngọc Huyền Sáng tạo ra, nhìn bên ngoài trông rất tầm thường, thế nhưng uy lực tàn phá lại rất khủng bố. Trong mắt những người đang quan sát, tinh hồn tế hội thiên địa nguyên khí tạo thành một quả cầu kia, hành động này bất quá giống như đang giấy rủa. Không ai nghĩ rằng, quả cầu có thể chống cực lôi kiếm khổng lồ hủy diệt giáng lâm. Cũng không ai nghĩ rằng, tinh hồn lần này sống sót dưới một kiếm kinh lôi kia. Đứng từ rất xa, Thừa Quan Lệnh ánh mắt chăm chú nhìn vào tinh hồn, trong lòng cười lạnh. Quả nhiên, cỡ như tên phế thải Chu Kình vẫn không khiến hắn chân chính bộc lộ sức mạnh thật sự. Nhàm chán. Quy 2 chương 246, đường chọc điên. Quy 2 chương 246, đường chọc điên. Quyền 2, Bách luyện thành tiên chương 246, đường chọc điên. Thừa Quan Lệnh không nắm rõ thực lực của tinh hồn rốt cuộc cực hạn nằm ở đâu, thế nhưng trong số những người đang có mặt ở đây, hắn ta chính là người nắm rõ nhất thực lực tinh hồn mạnh yếu ra sao. Hắn lắc đầu, mục đích đến đây là để quan sát xem thực lực của tinh hồn chân chính như thế nào, đáng tiếc, đối thủ của hắn lại quá kém cỏi, không đủ lực khiến cho tinh hồn sử dụng đến ba thành chiến lực. Kết quả đã hiện ngay trước mắt, vì vậy Thừa Quan Lệnh mới lắc đầu thất vọng. Chỉ nghe một tiếng nổ rền vang giữa thiên địa, kình phong kịch liệt bạo chuyển, vô số phong nhận sắc bén bắn ra tứ phương bát hướng, mang theo dư lực tàn phá, nhưng đệ tử đứng gần đó quan sát hơi không cẩn thận liền bị thương như chơi. Trên bầu trời một cỗ hoành động dữ dội, âm thanh minh minh vang vọng kéo dài. Giữa không trung, bóng dáng Chu Kình trao đảo, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng xuất hiện một tia máu tươi. Trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ. Uy lực của Kinh Lôi kiếm pháp đã đột phá đại thành cảnh giới, trong cùng giai tuyệt đối là bá chủ. Chu Kình muốn một kiếm giết tinh hồn, nhưng chẳng ngờ, tinh hồn không những không chết mà còn phá vỡ kiếm pháp, khiến cho hắn khí huyết đảo lộn, uy lực tán trả. Hắn chưa đột phá đến linh tiên cảnh, thế nên không có năng lực ngự không, lại bị tán trả ngược, vì vậy thân hình trao đảo muốn ngã xuống đất. Có điều, còn chưa kịp ngã xuống thì trong con ngươi xuất hiện một bóng người quen thuộc, chính là tinh hồn. Không thể nào, ngươi làm sao có thể trực tiếp lánh một kiếm uy lực khủng bố, vậy mà ngoại trừ áo bảo hơi bị tổn thương ra thì không bị tạo ra một chút thương thế nào cả. Khiếp sợ. Chu Kình nội tâm khiếp sợ. Hắn không ngờ được rằng, thực lực của tinh hồn khủng bố đến như vậy. Từ trước đến giờ, Chu Kình chưa từng đặt người khác vào trong mắt, kể cả Dương Thiên Quân cũng như vậy, Chu Kình luôn cho rằng bản thân hắn mới chính là thiên tài số một tại Thiên Kiếm Tông. Hắn luôn muốn tìm một cơ hội để chứng minh bản thân, cho trưởng bối Thiên Kiếm Tông trông thấy ánh hào quang vạn trượng của hắn. Đáng tiếc, Dương Thiên Quân hắn còn chưa được thách đấu thì đã thất bại thảm hại bởi tinh hồn một gã nội môn đệ tử vô danh mà hắn xem như con sâu con kiến. Tự cho bản thân là thiên tài, thất bại trên tay một tên phụ tiến cảnh, có tư cách gì gọi là thiên tài? Nỗi khiếp sợ bao trùm tâm trí, vô số câu hỏi bất chợt xuất hiện. Câu trả lời cho những câu hỏi này thì chưa có, nhưng kết cục đi chọc vào tinh hồn thì đã hiện hiện ngay phía trước. Một quyền đơn giản xuất hiện đến trước mặt hắn, không màu mè hoa lệ, chỉ là một quyền mà thôi. Thế nhưng một quyền này mang theo lực lượng và cần, chẳng khác gì bị một ngọn núi khổng lồ ném thẳng vào trong mặt cả. Âm thanh xương cốt dạn nứt vang lên, âm thanh tuy rằng rất nhỏ, nhưng ở trong lòng của chúng nhân, nó chẳng khác gì âm thanh tiếng sấm nổ vang trời cả. Từ trên cao, Chu Kình thân thể rất thẳng xuống đất, nhìn giống như một đạo lưu tinh lao thẳng xuống với tốc độ rất nhanh. Ầm. Lại có âm thanh bạo tạc, chính là cho Chu Kình đáp đất tạo thành. Khói bụi bay lầy trời, tiếng gió gào thét vẫn chưa muốn ngưng. Ngoại trừ âm thanh tiếng gió thổi thì toàn bộ không gian vân vụ linh tuyển im ắng đến lạ thường. Không có một tiếng người nào vang lên cả. Vì sao? Bởi vì ai mà tin được rằng, một tên thiên tài tiếng tăm lừng lẫy như Chu Kình, vậy mà bị đánh bại bởi một gã đệ tử vô danh mới trở thành nội môn được 5 ngày. Cho dù nhiều người đoán được rằng, thực lực của tinh hồn sẽ không yếu. Bất quá, cuối cùng vẫn sẽ chịu thất bại bởi Chu Kình mà thôi. Rốt cuộc, kết quả lại nằm ngoài dự kiến. Tinh hồn không mảy may tổn thương dù chỉ một sợi tóc, mà Chu Kình thì thất bại thảm hại. Hàng trăm tên nội môn đệ tử của ba thế lực đệ tử, rất nhiều vị nội môn trưởng lão hai mắt trợn tròn, miệng há to ra, biểu lộ sự chấn kinh. Chu Kình thực sự bại trận. Tinh hồn đáp xuống chiếc hố nhỏ giữa mặt đất do Chu Kình rơi xuống tạo thành, chỉ thấy lúc này Chu Kình bộ dáng thảm hại, đầu tóc tán loạn, y phục rách nát, máu từ bên trong liên tục rỉ ra. Do ăn trọn một đấm bạc cân, chiếc mũi cao bị gãy, miệng răng môi lẫn lộn, khiến cho gương mặt hoàn toàn bị biến dạng. Từ một tên nam tử tuấn tú phi phàm, một nam thần trong mộng của biết bao nhiêu nữ đệ tử Thiên Kiếm Tông, giờ lại trở thành một tên dị dạng đáng kinh tởm. Chu Kình vừa hận vừa sợ, hắn căm hận tinh hồn, nhưng cũng sợ hai tinh hồn, bởi tinh hồn quá mạnh mẽ. Tinh hồn chậm rãi đến gần, trong đôi mắt nhãn, hai con ngươi đột nhiên biến đổi thành hình trăng non, gương mặt bị mái tóc che phủ, làm cho tinh hồn trở nên vô cùng đáng sợ. Trong mắt Chu Kình bây giờ, tinh hồn chẳng khác gì một tên tử thần đang đòi nợ. Ta là Chu gia đệ tử, ngươi dám động vào ta, Chu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phản phất, Chu Kình so với Chu Đạo không khác biệt, khi đối diện với một tôn quái vật thừa khả năng lấy cái mạng nhỏ của mình, thì bây giờ chỉ còn biết dựa vào gia tộc sau lưng mà thôi. Nhưng từ thời điểm mà Chu Đạo bị chặt xuống một tay, tinh hồn chẳng quản Chu gia gì kia nữa. Đừng chọc điên ta. Ngữ điệu của tinh hồn vô cùng lạnh lẽo, âm thanh vang vọng vào trong não hải của Chu Kình. Âm thanh như có ma lực, một loại thần thông công kính thẳng vào tâm trí của hắn ta. Chu Kình có cảm giác bản thân bị nhốt vào một tòa huyết ngục, nơi tinh hồn trở thành thần minh với thân thể khổng lồ, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Rồi một bàn tay khổng lồ nâng lên, từ trên cao đập thẳng xuống. Không, ta không muốn chết. Chu Kình miệng la hét ầm ĩ, tinh thần của hắn đang bị tra tấn kịch liệt, vô cùng thống khổ. Đột nhiên, một tiếng cười vang lên giữa không gian im lặng, tiếng cười làm cho vạn ánh chú mục hướng về, người đang cười lại chính là thượng quan lãnh. Ha ha ha, nguyên lai người tự xưng là thiên tài đây à? Ha ha ha, tấu hải rất mạnh. Thượng quan lãnh biết rõ thực lực của tinh hồn, bất quá hắn rất không ưa thích Chu Kình, vậy nên mới cười khẩy trâm trọng. Rất nhiều người trong mắt bỗng nhiên lạnh xuống nhìn thượng quan lãnh, nhất là những kẻ có quan hệ với Chu Kình, nhưng không ai phản ứng với hắn cả, bởi thượng quan lãnh địa vị rất không tầm thường, vậy nên mọi tội lỗi dĩ nhiên đều đem đổ lên đầu tinh hồn cả. Thúc thúc của Chu Kình, Chu Lâm trưởng lão trong đôi mắt tràn đầy sát khí. Thật đúng là ngoài ý muốn, thực lực tinh hồn nằm ngoài dự kiến, vậy mà Chu Kình cũng không tiếp nổi một chiêu. Tiểu xuất sinh, ngươi đang chết. Hai tiểu thiên tài Chu gia, Chu Đào phế đi một tay, Chu Kình nội thương trầm trọng, đều là do một tay tinh hồn gây ra. Thân là trưởng bối Chu gia, Chu Lâm vô cùng tức giận. Đang long chiến sắp đến, vậy mà hai gã thiên tài đã muốn bị phế bỏ, ảnh hưởng trực tiếp đến nguyên khí Chu gia, làm sao không tức giận đây? Sát khí bộc lộ rõ rệt, Chu Lâm muốn đích thân giết tinh hồn để đòi lại món nợ này. Chu Lâm tu vi trung kỳ linh tiên cảnh, uy áp bộc lộ khiến thiên địa biến sắc. Không tốt, Chu Lâm trưởng lao muốn trực tiếp xuất thủ. Mau mau tránh, không thì hai bay vạ gió. Rất nhiều nội môn đệ tử chấn kinh, không nghĩ đến Chu Lâm không để ý mặt mũi muốn trực tiếp xuất thủ lấy mạng tinh hồn. Chỉ thấy Chu Lâm tiên lực ra trì lên, một trường xuất ra, tạo thành huyễn tượng mãnh hổ hung hãn gầm thét tràn đầy bá khí, uy thế kinh thiên động địa khiến cho không gian trở nên bặm mẻo. Tiên giả xuất thủ, thiên địa biến. Chu gia muốn dồn tinh hồn vào chỗ chết. Thực lực của tinh hồn tuy rất mạnh, nhưng há có thể so bì với tiên giả linh tiên cảnh như Chu Lâm. Trong suy nghĩ của rất nhiều người, đây là chuyện không thể nào. Một trường huyễn tượng mãnh hổ màu vàng kia xuống đến, áp lực mạnh mẽ dao động, tiếng gầm hung dữ phả vào gương mặt hắn. Tinh hồn gương mặt trầm xuống, nếu như Chu gia đã không để ý mặt mũi, vậy thì hắn cũng không quản nhiều nữa. Có điều, hắn còn chưa kịp xuất thủ thì từ một hướng khác, đột nhiên một đạo kiếm quang bất ngờ lóe lên, rơi thẳng đến trước đỉnh đầu của đầu mãnh hổ kia. Ầm ầm ầm, tiếng nổ bạo liệt vang động, không gian vặn vẹo khó nhìn, tùy thời như muốn sụp đổ xuống. Chu Lâm gương mặt trầm xuống, liếc nhìn qua nguyên tử chân nhân, lạnh giọng nói, tên xuất sinh đó đáng chết, vì sao lại ngăn cản? Hừ, Chu Kình tại không bằng người, bản thân ngươi vừa là trưởng lão Thiên Kiếm Tông, vừa là trưởng bối của hắn, không biết dạy lại hắn còn muốn lấy địa vị để bao che, thật không biết xấu hổ. Người xuất thủ ngăn cản, dĩ nhiên chính là nguyên tử chân nhân. Tương trợ tinh hồn thì hơi khó, nhưng ngăn cản thì lại đơn giản hơn nhiều. Lại chân chính thấy được thực lực của tinh hồn, tuy rằng chỉ là tiên phủ một thước, nhưng thực lực rất mạnh, có khả năng bồi dưỡng. Một hạt giống tốt, tự nhiên nguyên tử chân nhân không để cho Chu Lâm hủy diệt. Hắn trọng thương Chu Đào và Chu Kình, cả hai đều là thiên tài của Thiên Kiếm Tông, cuồng vọng như vậy, Thiên Kiếm Tông không cần đến. Hắn cuồng vọng, vậy còn hai tên kia thì như thế nào? Chu Kình vì tư thủ, ngươi dùng địa vị để bao che, tông quy, ngươi đặt ở đâu? Nguyên tử chân nhân ngữ điệu nghiêm túc, lấy tông quy ra nói chuyện. Cùng đồ xuất thủ với đồng môn, ta chỉ thanh lý môn hộ mà thôi. Thử, khởi đầu đều là do Chu gia đệ tử tạo ta. Tự tạo nghiệt, chết không hết tội. Ngươi thật sự muốn ngăn cản đến cùng. Rốt cuộc Chu Lâm cũng không kiềm được lửa giận, sát khí trong mắt lộ ra. Bấy lâu nay nhân tử, xem ra người ta quên mất ta là ai. Nguyên tử chân nhân lạnh giọng, khí thế đột ngột bạo phát, chỉ thấy nguyên tử chân nhân ngạo khí lăng thiên, sau lưng kiếm quang rực sáng, lộ ra uy lực mạnh mẽ. Kiếm quang nở rộ, ánh hào quang xông thẳng lên trời, phản phất nguyên tử chân nhân biến thành một vị trích tiên, uy thế không gì sánh được, ngay lập tức áp chế chúng nhân. Bấy lâu nay cư xử ôn hòa, dường như người ta quên rằng nguyên tử chân nhân là ai. Bây giờ lộ ra sức mạnh khủng bố, ngay lập tức khiến chúng nhân kinh hãi. Nguyên tử chân nhân trong mắt kiếm quang lóe sáng, lạnh lùng nhìn Chu Lâm, ngữ điệu trầm xuống, hỏi: "Chu Lâm, ta là ai?" Không gian rộng lớn lại rơi vào lặng thinh, bởi vì nguyên tử chân nhân động nộ. Chu Lâm hai bàn tay siết chặt, miệng biến răng, nhưng rốt cuộc áp chế lửa giận xuống, hai tay ôm thành quyền, lưng hơi không hướng nguyên tử chân nhân, đắc, phó tông chủ bất giận. Không những Chu Lâm, mà cả những người lúc trước có hơi vô lễ đều đồng dạng hành lễ tạ tội. Đem Chu Kình đi chữa trị, chuyện này dừng lại tại đây. Rốt cuộc vẫn là không muốn làm to chuyện, nội bộ bất đồng, tổn thương vẫn là Thiên Kiếm Tông. Nghĩ đến đại cục, nguyên tử chân nhân rốt cuộc vẫn là ôn hòa. Theo ý của phó tông chủ, người đâu, mang Chu Kình đi. Tuy rằng rất căm phẫn, nhưng hôm nay nguyên tử chân nhân nổi giận, muốn đem tinh hồn bảo vệ, vì vậy Chu Lâm chỉ đành làm theo mệnh lệnh. Bất quá, muốn dừng lại như ý nguyên tử chân nhân, chỉ sợ là không thể nào. Quy 2 chương 247, trục xuất. Quy 2 chương 247, trục xuất. Quyền 2, Bách luyện thành tiên chương 247, trục xuất. Theo phân phó của Chu Lâm, hai gã trưởng lão Chu gia đi tới gần chỗ tinh hồn đang đứng, trong mắt sát khí nồng đậm, nếu không phải nguyên tử chân nhân thủ hộ gần đó, tùy thời bảo vệ, chỉ sợ hai gã này đã xuất thủ rồi. Gương mặt đằng đằng sát khí liếc nhìn tinh hồn, thanh âm khe khẽ tràn đầy âm lãnh truyền vào tai hắn, chuyện hôm nay, Chu gia nhớ kỹ. Nói xong, cả hai tới đỡ Chu Kình đang sợ hãi cùng cực, thân thể thảm hại run bần bật đứng dậy, rồi sau đó lại quay trở về phía đám người Chu gia đang đứng. Trước khi rời đi, bọn họ không quên trừng mắt nhìn tinh hồn một cái, ý muốn bảo, chuyện này không dừng ở đây đâu. Hiểu được ý của bọn chúng, nhưng tinh hồn lười quản, dù sao đắc tội thì cũng đã đắc tội rồi, ngoài việc khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn thì có thể làm gì khác. Bất quá, lần này Chu gia đúng là hơi thảm, Chu Đào phế xuống một tay, với loại người dễ bị đáng gây ý chí như hắn thì sau này tu vi đừng mong tiến bộ. Còn Chu Kình muốn thê thảm hơn, bị tinh hồn sử dụng nguyệt đồng phá vỡ thần trí, lưu lại trong tâm một bóng ma, nếu kỳ tích xảy ra thì có cơ may phục hồi, còn không thì thời gian về sau cứ mãi trở thành một gã điên đi. Đã lỡ đắc tội rồi, vậy thì việc gì phải nhẹ tay với địch nhân? Sẽ không đâu. Với Chu gia, đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi. Nếu như bọn họ không giết nổi tinh hồn, vậy thì sau này sẽ càng thêm có chuyện hay. rốt cuộc Chu gia rời đi, bất quá, sự việc vẫn còn chưa kết thúc. Nguyên tử chân nhân thu hồi linh lại, ánh mắt quét nhìn xung quanh, chỉ thấy khung cảnh là một đống hoang tàn đổ nát, xung quanh vân vụ linh tuyển trở thành một đống hoang tàn. Cũng may vân vụ linh tuyển bài trí rất nhiều cấm chế, thế nên một vài cấm chế phòng hộ ở bên ngoài chịu một chút tổn thương, còn lại không có vấn đề gì cả. Vân vụ linh tuyển nếu bị tổn hại thì mới chân chính to chuyện. Nguyên tử chân nhân tiến tới gần tinh hồn, quan tâm hỏi, không bị thương chứ? Tạ phó tông chủ quan tâm, da thịt béo dày nên vẫn tốt. Hắn trước đây vận dụng bí pháp, dùng thôn phệ tiên phủ cao một thức để che mắt, tuy nhiên nguyên tử chân nhân vẫn rất thưởng thức và quan tâm, người đối tốt với hắn, dĩ nhiên dùng thái độ khách khí để đối xử ngược lại. Ngưng tụ tiên phủ một thước, nhưng xem ra thực lực của ngươi vượt ngoài sự tưởng tượng, khiến cho ta phải kinh ngạc. May mắn cơ thể cường tráng một chút mà thôi. Ngươi sau này hành động cẩn thận một chút, Chu gia chỉ sợ khó mà ép xuống cục tức này. Thời gian gần đây, thế lực Chu gia đặc biệt khuyết trương mạnh mẽ tại Thiên Kiếm Tông, Chu gia nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng, cũng bởi vì vậy mà Chu gia đệ tử đặc biệt hung hách, không xem người khác ra gì. Thậm chí một số trưởng lão đối với Chu gia đệ tử cũng nhún nhường mấy phần. Tông chủ Thiên Kiếm Tông, Vô Cực Kiếm Tiên bế quan nhiều năm, ít khi tham gia quản xuyến tông môn, đa số đều là nguyên tử chân nhân lo liệu cả. Mà nguyên tử chân nhân tính tình ôn hòa, không muốn Thiên Kiếm Tông to chuyện, trừ khi có biến cố lớn xảy ra, còn lại đều để cho mấy gia tộc lớn tự do phát triển. Rốt cuộc tình huống không ngờ lại chuyển biến xấu như thế này. Tinh hồn hiểu ý nguyên tử chân nhân, hắn cũng tự biết bản thân cần phải làm gì, sau đó nói, đa tạ phó tông chủ quan tâm, ta sẽ tận lực điệu thấp. À, ngươi còn muốn tiến vào Vân Vũ Linh Tuyển tu hành nữa không? Tinh hồn tiếp nhận tu hành tại Vân Vũ Linh Tuyển, bất quá còn chưa đến một ngày đã bị người của Chu gia đến phá rối. Vẫn còn thời gian 6 ngày, tự nhiên phải hỏi ý kiến của hắn. Hiện tại có lẽ Chu gia sẽ chưa muốn xuất thủ, thế nên tận dụng thời gian 6 ngày để tu hành nâng cao thực lực một chút. Như vậy ta liền để một vài người lại thủ hộ, có việc gì, ta liền xuất hiện ngay. Nói rồi, nguyên tử chân nhân phân phó một vài người ở lại, đồng thời cũng cử xuống nhiều đệ tử khôi phục lại trang viên xung quanh Vân Vũ Linh Tuyển. Trong lúc đó, khi tinh hồn chuẩn bị quay trở lại Vân Vũ Linh Tuyển tiếp tục rèn luyện thì mấy tên hạng hạo xuất hiện. Dĩ nhiên đều là người quen cả, những thành viên nhân hội không quen biết, tự nhiên dần dần giải tán. Tinh hồn huynh, thời gian dài không gặp, thực lực ngày một biến mạnh à? Bắc Cung Thanh Đan miệng nở nụ cười tươi rói, nhìn tinh hồn nói, phù tiên cảnh đánh bại địa tiên cảnh, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy, thật đúng là đặc sắc. Hạng hạo đồng dạng cũng đến nơi, trong ánh mắt sự kinh ngạc vẫn còn chưa tán đi mất. Tinh hồn nhìn mấy người bọn họ, bất quá lại thiếu đi một người, chính là Lục Phong. Còn nhớ trước đây, Lục Phong tìm đến tinh hồn truy cầu phương pháp biến mạnh, cuối cùng được truyền cho phệ huyết thuật, sau đó giết đi đồng môn đệ tử Ân Thiếu Ngạo, sau đó đào thoát khỏi Thiên Kiếm Tông. Còn mấy tên hạng hạo, Bắc Cung Thanh Đan thì bây giờ đều đã tiến vào địa tiên cảnh cả, dĩ nhiên cũng tiến vào nội môn tu luyện. Trong số mấy người thì hạng hạo tu vi tiến bộ nhanh nhất. Bất quá, nhìn bộ dạng của hắn không ổn chút nào. Sinh cơ đang bị bào mòn bởi thần cổ, nếu không giải trừ, có lẽ thời điểm ngã xuống không còn xa nữa. Trước đây đáp ứng hạng hạo cùng phụ thân hắn giải trừ, đổi lấy cơ hội tiến vào Thiên Kiếm Tông tu luyện, đáng tiếc đến giờ vẫn chưa làm được. Mà cho dù muốn làm cũng không đơn giản. Kẻ nắm giữa phía sau thần cổ chính là Dương Tiên Quân, tu vi trung kỳ linh tiên cảnh, nhưng thực lực ngay cả hậu kỳ linh tiên cảnh cũng không phải đối thủ. Thời điểm hiện tại, hắn lại không phải đối thủ của Dương Tiên Quân. Trừ khi Dương Tiên Quân sơ sẩy, để tinh hồn sử dụng thủ đoạn kia, bằng không thì rất khó để kích sát Dương Tiên Quân được. Chu Kình chủ quan, không đặt đối thủ vào trong mắt, thế nên mới có kết cục như vậy. Dừng lại một chút, tinh hồn lại nói tiếp, đắc tội Chu gia, thời gian sau này có lẽ gặp phải nhiều rắc rối. Bây giờ ta cần phải tập trung tu luyện, 7 ngày sau gặp lại các ngươi sau. Được, gặp lại sau. Ôn quyền khách khí, tinh hồn liền bay trở lại Vân Vũ Linh Tuyển, cấm chế đóng lại, hắn tiếp tục tập trung tu hành. Đứng bên ngoài nhìn, Hoắc Tôn chợt hỏi, "Hạng Hạo, ngươi nhìn thấu được tu vi của hắn không?" Khí tức bên ngoài chỉ là hậu kỳ phụ tiên cảnh, nhưng thực lực thâm sâu không thấy đáy. Thực lực của Hạng Hạo, vậy mà cũng không nhìn thấu được thực lực nông sâu của tinh hồn ra sao, khiến cho chúng nhân hít sâu một ngụm khí lạnh. Hắn đắc tội Chu gia, sau này dẫn thêm nhiều hậu họa, chỉ sợ sẽ liên lụy đến nhân hội. Đột nhiên, Thẩm Hằng thanh âm từ phía sau truyền đến. "Thẩm Hằng, ngươi có ý gì?" Bắc Cung Thanh Đan nhướng mày. "Mọi chuyện rõ ràng ở phía trước, ngươi còn không nhìn ra được?" Thẩm Hằng liếc mắt nhìn Bắc Cung Thanh Đan, sau đó nói tiếp, "Nội tình của Chu gia tại Thiên Kiếm Tông, ngươi không phải không biết. Tinh hồn hắn quá cuồng vọng, ta chỉ lo lắng hắn ảnh hưởng đến nhân hội. Ngươi lo cho nhân hội hay là lo cho bản thân?" Bắc Cung Thanh Đan ngữ điệu lạnh lẽo. "Hừ, ngươi là đồng bạn của hắn, dĩ nhiên là muốn nói tốt cho hắn. Hậu quả sau này, ngươi tự nhận biết rõ." Hừ lạnh một tiếng, Thẩm Hằng liền chuyển người rời đi, nhìn ánh mắt của hắn, cơ hồ rất không muốn tinh hồn ở lại nhân hội nữa. "Thẩm Hằng, hắn tuy rằng chỉ là một gã sơ kỳ địa tiên, thế nhưng lại có một biểu ca nắm giữ chức vụ rất cao bên trong nhân hội, là một nhân vật có tiếng nói rất trọng lượng." Nhìn Thẩm Hằng rời đi, trong ánh mắt Bắc Cung Thanh Đan lộ ra một tia khó chịu, thật muốn đánh hắn một trận. Chuyện này tạm thời không bàn nữa, bất quá nếu trưởng lão nhân hội sợ Chu gia thay bay vạ gió, vậy thì không cần lưu lại nhân hội nữa. Hạng Hạo lộ rõ thái độ, hắn đứng về phía tinh hồn. Thời điểm mà hắn biết tinh hồn có khả năng giúp hắn giải trừ căn bệnh kỳ lạ, bắt đầu từ lúc đó, hắn biết mình nên làm như thế nào. Quyền 2, bách luyện thành tiên, thời gian đến ngày lựa chọn danh ngạch đệ tử tham gia đẳng lòng chiến không còn xa. Những ngày này, đệ tử nội môn hành tẩu bên ngoài đều tập trung trở lại Thiên Kiếm Tông cả. Đẳng lòng chiến, năm đại tông môn, mỗi tông môn sẽ có 200 đệ tử được tham dự. Là một trong năm đại tông môn tại Phi Lan Châu, Thiên Kiếm Tông tự nhiên có 200 danh ngạch. Trong số đó, 50 đệ tử được Thiên Kiếm Tông lựa chọn, không cần phải tranh đoạt. còn 150 danh ngạch còn lại thì sẽ tổ chức kiểm tra thực lực, chỉ cần biểu lộ tốt liền được lựa chọn. Tham dự Đằng Long Chiến là một cơ hội để triển lộ hào quang, là sân chơi của tất cả các thiên tài tại Phi Lan Châu. Ai cũng muốn thể hiện bản thân của mình cả. Càng đến gần thời điểm kiểm tra, nội môn Thiên Kiếm Tông càng thêm náo nhiệt. 7 ngày trôi qua, sau khi kết thúc thời gian tu hành ở Vân Vũ Linh Tuyển, tinh hồn liền quay trở về động phủ của mình. Sau 7 ngày hấp thu năng lượng từ Vân Vũ Linh Tuyển, nguyên lực đều đã bổ sung đầy đủ, cảnh giới củng cố vững chắc. Nhìn bên ngoài, tinh hồn tu vi đã bước vào hậu kỳ phụ tiên cảnh. Nhưng thực chất, thực lực chân chính so với tiên giả trung kỳ linh tiên cảnh không hề thua kém. Với thực lực hiện nay, nội môn đệ tử chỉ sợ không có mấy người chịu nổi lực. Vừa mới quay trở về không lâu thì mấy tên hạng hạo xuất hiện ở động phủ của hắn. "Sao, mấy người các ngươi đã rời khỏi nhân hội?" Tinh hồn ngạc nhiên. Mấy tên hạng hạo đã gắn bó với nhân hội rất nhiều năm, vậy mà bây giờ lại rời khỏi. Nhân hội thiếu quyết đoán, không thể bảo vệ được hội viên, vậy thì ở lại đó làm gì nữa? Nộ nhớ sau này ta đắc tội với ai đó, còn chưa kịp chạy trốn thì đã bị nhân hội bắt trói giao ra cho địch nhân. Bắc Cung Thanh Đan cười cười, tiểu ý nói. Nhớ lại 7 ngày trước, Thẩm Hằng bay về tổng bộ nhân hội, đem lại sự việc tinh hồn đắc tội với Chu gia nói lại với biểu ca của hắn. Thế là nhân hội liền đem tinh hồn trục xuất, tuyên bố không có dính dáng gì với hắn nữa. Mấy tên hạng hạo, Bắc Cung Thanh Đan thất vọng với quyết định này, liền sau đó cũng tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhân hội. Hạng hạo, Bắc Cung Thanh Đan là một trong những thành viên thực lực rất mạnh tại nhân hội, cả hai rời khỏi, nhân hội liền tổn hại không hề nhẹ. Bất quá, lập trường khác biệt, khó lòng mà vãn hồi. Không nhắc đến nhân hội nữa. Tinh hồn, ta nghe nói sau trận chiến với huynh, Chu Kình thần trí điên loạn, Chu gia dùng nhiều thủ đoạn nhưng không thể vãn hồi. Chu Kình điên loạn, Chu gia dĩ nhiên phẫn nộ. Quy 2 chương 248, lạc trong sương mù. Quy 2 chương 248, lạc trong sương mù. Quyền 2, Bách luyện thành tiên chương 248, lạc trong sương mù. Chu Kình, thiên tài của Chu gia, được Chu gia chú trọng bồi dưỡng. Rốt cuộc trải qua trận chiến với tinh hồn mà trở thành một tiên điên, so với ngã xuống thì chẳng bao nhiêu khác biệt. Tổn thất một gã thiên tài tuyệt đỉnh, Chu gia làm sao bỏ qua được cục tức này? Có điều, Chu Kình biến thành một tiên điên, tinh hồn đã sớm đoán trước. Sử dụng nguyên đồng, không chỉ là bẻ gãy, mà là toàn đập nát thần trí. Không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay, tuyệt đối không lưu tình. Tinh hồn, huynh có tính toán gì chưa? Thực lực của tinh hồn, mọi người ở đây đều biết, có điều, đối thủ của tinh hồn lại là một quái vật Chu gia thực lực hùng mạnh, bên trong cường giả vô số. Mọi chuyện, tuy rằng đều do Chu gia tự mình chuốc lấy, nhưng một thế lực hùng mạnh như vậy, làm sao chịu nhẫn nhục để yên cho tinh hồn? Chắc chắn sẽ không. Tính toán? Có thể tính toán gì được, chỉ đành đi bước nào tính bước đó thôi. Tinh hồn lãnh đạm nói. Đắc tội thì cũng đã đắc tội, có thể làm gì được. Nếu thời gian quay ngược trở lại, hắn cũng sẽ hành động như vậy. Bắt đầu từ Chu Đạo, rồi sau đó đến Chu Kình, sẽ chẳng có gì khác biệt. Hạng Hạo và Bắc Cung Thanh Đan nhìn nhau. Tính cách của tinh hồn, tha làm kiếm gãy, không làm kiếm cong, bây giờ bọn họ được nhận thức thêm một tầng. Vừa lúc đó thì ở bên ngoài xuất hiện rất nhiều đệ tử mà cao đó, chính là tượng trưng cho hình kiếm đường. Tinh hồn, ngươi có bên trong không? Một giọng nói lười biến vang lên. Cảm giác được bên ngoài có nhiều người, sắc mặt Hạng Hạo và Bắc Cung Thanh Đan biến đổi. Quả nhiên có biến. Trái ngược với hai người này, tinh hồn thái độ rất lãnh đạm, tựa hồ biết rằng mọi chuyện sẽ phải diễn ra như vậy. Là giọng của Tú Kiếm sư huynh, xem ra chuyện này nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng tượng. Bắc Cung Thanh Đan gương mặt tràn đầy lo lắng. Hình kiếm đường đến, ta nghĩ tông môn đã có quyết định. Đặt ly trà trên tay xuống, thở dài một tiếng, Hạng Hạo nói. Ánh mắt cũng không giấu được sự lo lắng. Tinh hồn đứng dậy, nếu như Thiên Kiếm Tông đã quyết định, vậy thì cứ theo ý họ đi. Bước ra bên ngoài, chỉ thấy rất đông đệ tử Hình Kiếm Đường đang bao vây xung quanh động phủ, ước chừng khoảng hơn 50 người, tu vi đều từ trung kỳ địa tiên cảnh trở lên. Cha cha, Thiên Kiếm Tông coi bộ rất xem trọng ngươi, hô 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 nằm dài bên trong không gian động thiên, Tiểu Ứng Long gương mặt nhếch lên nụ cười nhạt. Nhìn khí thế của hơn 50 tên đệ tử Hình Kiếm Đường, cơ hồ như đang lâm trận vậy, người nào người nấy tinh thần cảnh giác, ánh mắt nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi người hắn một giây. Gặp qua Tú Kiếm sư huynh, tinh hồn hướng một gã đệ tử Hình Kiếm Đường có bộ dạng lười nhác, bên hông đeo một chiếc bình hồ lô gỗ. Hắn ta chính là Tú Kiếm, một trong số những thiên tài cấp yêu nghiệt thực lực mạnh nhất Thiên Kiếm Tông. Nhìn Tú Kiếm, so với Chu Kình cơ hồ muốn mạnh hơn một bậc. Tinh hồn sư đệ, làm phiền ngươi đi theo chúng ta một chuyến. Tú Kiếm bộ dạng lười nhác, nhưng trong ánh mắt thoáng qua nét tinh mình, nhìn xuống tinh hồn lãnh đạm nói. Được, dẫn đường đi. Kết giới mở ra, tinh hồn ngự kiếm bay lên trời, xung quanh đám đệ tử Hình Kiếm Đường vây xung quanh, tuy ánh mắt không nhìn vào hắn, nhưng thần thức tờ hờ ép dán chặt vào người, tựa sợ rằng hắn sẽ bỏ trốn. Nhiệm vụ cả, thông cảm. Không sao, đi thôi. Ở bên dưới, nhìn tinh hồn và những đệ tử Hình Kiếm Đường biến mất nơi chân trời, Bắc Cung Thanh Đan và Hạng Hạo tâm trạng phức tạp, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Bắc Cung Thanh Đan thở dài một tiếng, nói: Quyền 2, Bách luyện thành tiên thiên kiếm điện uy kiếm nằm trên thiên kiếm phòng, kiến trúc nguy nga lộng lẫy, xung quanh mây trắng lượn lờ, từ thiên kiếm điện phản phất khí thế trang nghiêm bá khí. Bên trong thiên kiếm điện, chính giữa là một khoảng đại sảnh rộng lớn trống trải, hai bên là những chiếc bệ đá dựng đứng, không biết được kiến tạo từ loại tài liệu gì mà nhàn nhạt tỏa ra ánh hào cùng nóng ánh bất phàm. Tổng cộng có 120 bệ đá khổng lồ, phân biệt hai bên trái phải mỗi bên 60 cái. Ở chính giữa là bệ đá nổi bật nhất, phản phất như phong ấn một loại kiếm thế, không khỏi khiến cho tinh thần người ta kinh hãi. Ngày hôm nay, toàn bộ trưởng lão Thiên Kiếm Tông đều tụ tập đầy đủ tại Thiên Kiếm Điện, nhìn không khí có chút căng thẳng, tựa hồ đang thương nghị. Phía bên ngoài có mấy chục bóng người tiến vào, chính là đám đệ tử Hình Kiếm Đường, dẫn đầu chính là Tú Kiếm, các đệ tử Hình Kiếm Đường khác đi xung quanh, ở chính giữa là gã thanh niên tóc trắng, chính là Tinh Hồn. Túy Kiếm bước chân dừng lại, sau đó hướng lên bệ đá trung tâm đối diện hắn, hai tay ôm lại thành quyền, gương mặt nghiêm chỉnh lộ ra sự kính lễ, nói: "Tham kiến tông chủ, Túy Kiếm đã đưa y đến." Đứng bên bệ đá cao nhất ở phía trung tâm là một người đàn ông trung một thân bạch đi liễu, mái tóc hoa râm, hai mắt khép hở bỗng nhiên mở ra, bên trong lộ ra tinh mang, đôi mắt thâm sâu khó dò. Người đàn ông tràn ngập uy nghiêm đại khí đó chính là Vô Cực Kiếm Tiên đương thời tông chủ Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông Vô Cực Kiếm Tiên, nếu như không suy xét Tần Lao thì y chính là một trong số những nhân vật thực lực mạnh nhất Phi Lan Châu này, tu vi hậu kỳ thiên tiên cảnh, chỉ kém một chút cơ hội nữa liền bước chân vào Cửu Thiên Huyền Tiên. Trong ánh mắt lộ ra vẻ thâm trầm, chỉ một cái ánh nhìn liền khiến cho đám Túy Kiếm cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Hắn ở lại, còn các ngươi có thể lui. Giọng nói lãnh đạm như thập phần uy nghiêm vang lên, Túy Kiếm lập tức ôm quyền hành lễ, mấy tên đệ tử Hình Kiếm Đường khác cũng đồng dạng, rồi sau đó lần lượt kéo nhau bước ra khỏi Thiên Kiếm Điện. Bên trong Thiên Kiếm Điện, xung quanh mấy trăm vị trưởng lao ánh mắt dán chặt lên bóng dáng gã thanh niên cô độc kia, tựa hồ như đang soi mói xem có chỗ nào đặc biệt mà lại có gan lớn tại trời. Vô Cực Kiếm Tiên nhìn xuống Tinh Hồn, trong lòng hơi ngạc nhiên, bởi vì hắn cảm nhận được rằng trong ánh mắt của Tinh Hồn là một sự bình tĩnh. Đối diện với áp lực nặng nề, vậy mà vẫn có thể giữ được bình tĩnh, đúng là khó tin. Hơi có chút thưởng thức, bất quá cũng chỉ là hơi thưởng thức mà thôi. Giọng nói của Vô Cực Kiếm Tiên lại vang lên, thanh âm vang vọng truyền vào tai hắn, "Ngươi biết tội của mình chứ?" Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên phía trên vấn kiếm phong vang lên âm thanh tiếng đàn du dương trong trẻo. Tại góc phủ Tang Cầm Lô, Dương Thiên Quân những ngón tay không ngừng lướt trên những dây đàn để tạo nên một khúc nhạc tuyệt hảo. Từ bên ngoài, đột nhiên có một bóng người xông vào, chính là Thượng Quan Lãnh. Dương Sư Minh, Tinh Hồn hắn bị đệ tử Hình Kiếm Đường đưa đến Tiên Kiếm Điện. Tin tức Tinh Hồn bị đưa đến Tiên Kiếm Điện ngay lập tức truyền khắp nội môn Tiên Kiếm Tông. Tinh Hồn, thời gian trở thành nội môn đệ tử chưa đến nửa tháng, tại Vân Vũ Linh tuyển trạm xuống một tay Chu Đạo, biến thiên tài Chu Kình thành một tên điên cuồng loạn, hoàn toàn không có khả năng trở lại người bình thường như trước đây. Nếu là đệ tử khác thì không nói, nhưng Chu Kình là Chu gia đệ tử, là thiên tài không những bị Chu gia, mà cả Thiên Kiếm Tông chú trọng bồi dưỡng. Chu gia thế lực tại Thiên Kiếm Tông rất mạnh, bản thân Chu Kình có một tên sư tôn nắm giữ địa vị rất cao, Chu Kình so với bị ngã xuống không khác biệt, vì vậy bọn họ quyết làm chuyện này cho đến cùng. Thượng Quan Lãnh sau khi nghe tin tức lập tức chạy đến Vân Kiếm Phong nói lại với Dương Thiên Quân ngay. Chỉ là thái độ của Dương Thiên Quân so với Thượng Quan Lãnh tưởng tượng rất khác biệt, vô cùng bình tĩnh. "Thượng Quan Lãnh, ngươi biết bao nhiêu về hắn?" Dương Thiên Quân tiếng đàn không dừng lại, tinh thần vẫn chìm đắm trong khúc hòa tấu, thanh âm nhàn nhạt hỏi. "Tinh Hồn, hắn là một tán tu hành tẩu tại Thanh Giang trấn, sau đó tình cờ gặp Hạng Hạo, được Hạng Hạo giúp đỡ để giành một suất tham dự thí luyện tuyển chọn đệ tử tại Phong Lâm Thành. Sau đó, trong thí luyện tại Bạo Thú Lâm, hắn hào quang triển lộ, giết sạch toàn bộ tinh anh thế gia đệ tử, nếu không nhờ Tần lão, hắn đã bị gia chủ thập đại thế gia diệt sát." Dừng lại một chút, như đang ngẫm lại xem có thiếu thứ gì không, sau đó lại nói tiếp, "Tại ngoại môn, trên sinh tử đài giết chết Chu Văn Thành, triệt để đắc tội thiên hội." Thượng Quan Lãnh một mạch kể hết toàn bộ tiến trình của Tinh Hồn, nắm rõ mọi hành tung của hắn. Thậm chí còn biết, Tinh Hồn sở hữu một đầu hoang thú kỳ lạ tướng tá khá giống với một con chó con nữa. Một bên Dương Thiên Quân nghe rõ đầu đuôi, khi Thượng Quan Lãnh hoàn tất tấu trình thì tiếng đàn cũng dừng lại. Dương Thiên Quân đứng dậy, phóng ánh mắt nhìn về phía Thiên Kiếm Điện, nơi đang diễn ra một cái sự kiện, trong ánh mắt lộ ra sự thần bí. Cảm thấy có gì đó hơi bất thường, Thượng Quan Lãnh chân mày nhướng lên, để nói có chỗ nào không đúng sao? Chỉ thấy Dương Thiên Quân mỉm cười. Bất chợt một cơn gió từ đâu thổi đến khiến mái tóc đen khẽ lay động, càng khiến cho không khí trở nên bí ẩn. Không sai, bất quá những chuyện đó, ai cũng nắm rõ trong tay cả. Đệ không rõ ý của mình. Điều ta muốn hỏi, trước khi xuất hiện tại Thanh Giang Trấn, hắn đã ở đâu và làm gì, đệ biết không? Dương Thiên Quân hai tay đặt sau lưng, ánh mắt ngẩn nhìn lên bầu trời, nhàn nhạt nói. Nghe câu hỏi của hắn, gương mặt Thượng Quan Lãnh biến đổi. Thân phận của Tinh Hồn, tưởng chừng như minh bạch, nhưng bên trong sự minh bạch này lại là một màn sương dày đặc. Nghe nói, Tinh Hồn bước ra từ Vĩnh Dạ Cốc, một trong những địa phương thần bí nhất trên hư thần tinh, bên trong ẩn tàng vô số cơ duyên, đương nhiên cũng kèm theo vô số nguy hiểm. Tiến vào Vĩnh Dạ Cốc, coi như một nửa cái mạng đã không thuộc về chính mình. Tam đệ của ta, Dương Khai, hắn gặp Tinh Hồn bên trong Vĩnh Dạ Cốc. Kỳ lạ là, hắn ta không phải từ bên ngoài tiến vào, mà là từ bên trong trở ra, bên cạnh hắn lúc đó còn có một tiểu vô nương khác. Dần dần, sắc mặt của Thượng Quan Lãnh biến đổi. Những chuyện này, hắn và cả nhiều người tìm hiểu về lai lịch của Tinh Hồn đều không hề biết đến. Chuyện này chỉ có ta và một số người biết, không tiết lộ ra bên ngoài. Ta đã bí mật cho người điều tra, nhưng càng điều tra thì càng không tìm hiểu được gì, cứ như lạc vào trong sương mù vậy. Vậy, còn cô gái đi cùng với hắn, biến mất không dấu tích. Dương Thiên Quân cười nói. Thượng Quan Lãnh trầm mặc, xem ra thân phận của Tinh Hồn thần bí hơn những gì hắn nghĩ nhiều. Thượng Quan Lãnh, ngươi đã từng nghe về Ngũ Hành Linh Đài chưa? Quy 2 chương 249, bức tử. Quy 2 chương 249, bức tử. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 249, bức tử Ngũ Hành Linh Đài. Thượng Quan Lãnh chân mày nhướng lên, trong mắt biểu lộ nghi hoặc. Ngũ Hành Linh Đài, địa phương được các vị đại năng tạo ra, nơi mà các tu sĩ giới hạ giới có khả năng phá không, mở ra nhất tuyến thiên phi thăng đại thiên thế giới tiến vào. Tu sĩ phi thăng. Đây là lần đầu tiên đệ được nghe mấy chuyện thú vị này. Cũng phải, hư thần tinh 6 vạn năm trước bị hủy diệt, bây giờ mới dần được trùng kiến trở lại, đệ không biết là chuyện bình thường. Những điều trên cũng là ta nghe kể lại từ Tần lão. Dương Thiên Quân nhẹ giọng giải thích. Bất quá, Dương Thiên Quân nhắc đến cái gì tu sĩ phi thăng, ngũ hành linh đài gì đó càng khiến cho hắn thêm nghi hoặc. Rốt cuộc lại nhắc đến chuyện này làm gì? Đột nhiên trong đầu Thượng Quan Lãnh lóe lên một tia kinh nghi, thốt, không lẽ ý sư minh là tinh hồn hắn là một gã tu sĩ phi thăng? Đáng tiếc, chỉ thấy Dương Thiên Quân đúng vai, đắp, làm sao ta biết được? Hư thần tinh thấp kém này, há lại tồn tại ngũ hành linh đài? Và lại, nếu như thực sự có ngũ hành linh đài, một khi tu sĩ phi thăng xuất hiện nhất định sẽ tạo nên một hành động rất lớn. Thế nhưng trong suốt ngàn năm qua, không hề có một tin tức nào về chuyện có một gã tu sĩ phi thăng xuất hiện cả. Càng nghe Dương Thiên Quân nói, Thượng Quan Lãnh càng như đi lạc vào trong màn sương mù, không rõ được ý tứ của hắn ở bên trong là gì. Thân phận của hắn, có lẽ ngoại trừ bản thân hắn, sẽ không có người khác biết được. Càng bí ẩn, càng không nên chọc vào. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên Tiên Kiếm Điện. Vô số ánh mắt chú mục lên tinh hồn. Không gian im lặng lạ thường, chỉ sợ ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Áp lực phi thường nặng nề, khiến cho hô hấp người ta trở nên loạn nhịp. Vô Cực Kiếm Tiên, tuy rằng không trực tiếp phóng xuống uy áp, thế nhưng đối diện với một gã bán bộ Cửu Thiên Huyền Tiên, áp lực vô cùng khó chịu. Ngươi có biết tội của mình chứ? Câu nói tràn ngập uy minh vang vọng khắp thiên kiếm điện, phóng vào đại não của tinh hồn, thật lâu vẫn chưa tàn đi. Dưới áp lực, tinh hồn bước chân thụt lùi lại, bất quá hắn vẫn giữ vững được bản thân, không bị uy áp chấn xuống, đôi mắt lãnh đạm bình tĩnh không một tia sóng gợn, ánh mắt hướng nhìn thẳng Vô Cực Kiếm Tiên. Miệng đang chuẩn bị nói gì đó thì một người khác đột nhiên chen vào. "Tông chủ, tên nhiệt độ tính cách cuồng vọng, không đặt quy tắc Thiên Kiếm Tông vào trong mắt, giữa Thanh Thiên Bạch Nhật hành hung huynh đệ đồng môn, vô cùng tàn bạo. Không cần thiết phải hỏi cùng, ta kiến nghị trực tiếp diệt sát." Tinh hồn ánh mắt lạnh băng, nhìn về phía bệ đá có âm thanh vừa mới vang lên. Chỉ thấy đứng trên bệ đá là một nhóm khoảng 10 người, đứng đầu là một gã nam tử trẻ tuổi thân mặc áo bào màu tím. Vừa nhìn liền nhận ra, hắn ta chính là Chu Lâm, thúc thúc của Chu Kình, người trước đây từng ra lệnh để cho Chu Kình giết chết tinh hồn ngay tại Vân Vũ Linh Tuyển. Xem ra làm lớn đến mức độ như vậy, nhất định là do Chu gia nhúng tay vào. Thiên Kiếm Tông ngã xuống hai gã thiên tài, mà lại đang trong thời điểm đằng lòng chiến gần sắp bắt đầu. Tại một bệ đá cao khác, một vị trưởng lao áo tím khác cũng lên tiếng. Một gã hậu kỳ phù tiên cảnh có thể kích sát được địa tiên cảnh, thực lực không sai, đáng tiếc tính cách cuồng vọng, hiếu sát. Thiên Kiếm Tông chúng ta thiên tài không thiếu, không cần đến loại người hiếu sát. Tiên phù một thước, thực lực tuy mạnh, đáng tiếc không thể bồi dưỡng. Thiên Kiếm Tông có một đệ tử cuồng vọng xem nhẹ tính mạng đồng môn, xuất thủ tàn độc như vậy, chỉ sợ sau này khiến cho tông môn liên lụy. Đệ tử như vậy, không cần thiết giữ lại. Rất nhiều vị trưởng lao khác đồng thời nói, ý tứ đều giống như nhau, tuy có một vài ý kiến muốn tha mạng cho hắn, thế nhưng chỉ là một vài mà thôi, tiểu chung đều không muốn cho tinh hồn còn sống. Nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng Chu Lâm nết lên một nụ cười âm tà, ánh mắt khinh bỉ nhìn tinh hồn như đang muốn nói, lần này ngươi chết chắc rồi. Hắc hắc, xem ra Thiên Kiếm Tông thực sự muốn dồn ngươi vào chỗ chết à. Người khác không thể thấy được, nhưng ở bên trong không gian động thiên, Tiểu Ứng Long lại quan sát mọi thứ ở bên ngoài rất rõ ràng. Nhìn những con người bên ngoài không ngừng dùng từ ngữ kinh thường nhắm vào tinh hồn, Tiểu Ứng Long niệm ai nói, nhất định là thằng ngoắt con kia đã dùng quyền lợi để mua chuộc bọn họ. Bản tính của nhân loại chính là như vậy, đổi một cái mạng quèn không liên quan gì đến chúng để lấy được quyền lợi phía sau. Hắc hắc, Tuế Nguyệt trăm vạn năm qua đều không có thay đổi tinh hồn không đáp lại lời của nó, bởi Tiểu Ứng Long nói không hề sai, đó chính là bản chất, và dĩ nhiên, nó không chỉ tồn tại ở nhân loại, những tộc đàn khác cũng giống như vậy. Chỉ là, so với những tộc đàn khác, bản chất này của nhân loại lại mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Trải qua 5 tháng tại Huyền Thiên giới, tinh hồn há không rõ bản chất này. Không cần Tiểu Ứng Long nói hắn cũng biết nguyên nhân vì sao bọn họ lại nhắm vào hắn. Trong vô số người muốn dồn hắn vào chỗ chết để được nhận lấy quyền lợi từ Chu gia thì có một người lên tiếng. Theo những gì ta điều tra thì đầu ngọn của chuyện này đều là do Chu Đào gây ra cả. Như thế nào các vị lại ép một tên đệ tử vào chỗ chết? Người đó chính là Phó Tông chủ Thiên Kiếm Tông Nguyên Tử Chân Nhân. Y Liệt rất thưởng thức tinh hồn, không phải chỉ bởi thực lực của hắn, mà còn bởi tính cách của hắn. Mà bên trong chuyện này lại không nằm ở tinh hồn, nếu để hắn chết như vậy thì đúng là đáng tiếc. Chu Lâm trong lòng lạnh xuống, ánh mắt âm tà nhìn Nguyên Tử Chân Nhân. Lúc trước, ngăn cản hắn trực tiếp giết tinh hồn cũng chính là Nguyên Tử Chân Nhân. Tuy rằng Chu Lâm địa vị rất cao, nhưng so với Nguyên Tử Chân Nhân vẫn thấp hơn rất nhiều. Bởi vì vậy hắn mới sử dụng biện pháp này để bức tử tinh hồn. Do Chu Đạo, hắn thiên phú thấp, ngưng kết tiên phủ chỉ cao một thước, có tư cách gì tiến vào Vân Vũ Linh Tuyển tu hành? Phó Tông chủ, không biết ngài còn nhớ, Vân Vũ Linh Tuyển vì sao mà xuất hiện tại Thiên Kiếm Tông chứ? Điều này tự nhiên ta nhớ, Vân Vũ Linh Tuyển là do đại trưởng lão Chu Nguyên từ Loạn Tiên Hải trả một cái giá rất đắt mới mang về được. Nhờ có Vân Vũ Linh Tuyển, thực lực của Thiên Kiếm Tông hơn 3000 năm qua chỉ có mạnh hơn chứ không kém. Nguyên Tử Chân Nhân không hề bởi vì muốn bảo vệ tinh hồn mà đè xuống công lao của Chu gia Chu Nguyên, người suýt chút nữa mất đi tính mạng chỉ bởi vì Vân Vũ Linh Tuyển. Thậm chí lúc nói về Vân Vũ Linh Tuyển và đại trưởng lão Chu Nguyên, trong mắt Nguyên Tử Chân Nhân xuất hiện một tia nể phục và kính trọng. Phó Tông chủ trí nhớ không sai, vì mang về Vân Vũ Linh Tuyển, nhị sư bá của ta mất đi một cánh tay, may mắn lắm mới nhặt lại được cái mạng nhỏ. Thế nhưng Chu gia chúng ta không hề một mình tư hữu Vân Vũ Linh Tuyển, mà đem nó đặt vào Thiên Kiếm Tông, mong muốn Thiên Kiếm Tông thực lực ngày một mạnh mẽ. Thế nhưng bây giờ thế nào, Chu gia đệ tử Chu Đào bị một tên ngoại nhân phế xuống một tay, Chu Kình thì biến thành khủng khủng điên điên, không cách nào hồi phục được. Chu gia chúng ta từ trước đến nay vì Thiên Kiếm Tông phục vụ, chưa bao giờ kể ra công lao, nhưng bây giờ Chu gia đệ tử chịu thiệt, ngài lại đi bảo vệ ngoại nhân. Ngữ liệu của Chu Lâm vô cùng tàn khốc, vừa nói đôi mắt vừa hơi rưng rưng, thiếu điều hai hàng lệ muốn rơi xuống. Những vị trưởng lão xung quanh nghe toàn bộ, tuy rằng xảy ra đã lâu, thế nhưng trong lòng vẫn bủi ngùi chua xót. Chu gia công lao đối với Thiên Kiếm Tông cực kỳ to lớn, bởi vì vậy, Thiên Kiếm Tông liền để cho Chu gia rất nhiều quyền lợi, thậm chí được tiến vào tu luyện tại Vân Vũ Linh Tuyển nhiều nhất chính là Chu gia đệ tử. Những đệ tử khác phải thông qua rất nhiều mới được phép tiến vào đó. tuy rất kính phục với những gì Chu gia đã làm cho Thiên Kiếm Tông, nhưng tính cách Nguyên Tử chân nhân rất rõ ràng phân minh, đúng sai phân biệt. Nếu tinh hồn sai, y sẽ không lên tiếng, nhưng mọi chuyện đều do Chu Kình và Chu Đào tự mình chuốc lấy cả, Nguyên Tử chân nhân tự nhiên sẽ không bởi vì công cao mà Chu Lâm kể ra mà chịu nhường nhịn. Hắn đạt được tư cách tiến vào Vân Vũ Linh Tuyển để tu hành, Chu Đào đầu tiên không cho đưa hắn vào Vân Vũ Linh Tuyển thật sự để tu luyện, lại còn nhục mạ hắn, vì vậy mới bị hắn cảnh cáo. Nếu như lúc đầu dừng lại, không cần Chu gia lên tiếng, ta nhất định sẽ trách phạt hắn. Nhưng rốt cuộc Chu gia lại hành động lãnh huyết, để Chu Kình giết hắn. Rốt cuộc Chu Kình tài không bằng người, ý chí yếu kém bị đối thủ bẻ gãy ý chí, yếu kém như vậy đều là do chính bản thân hắn mà ra, sao lại đi đổ thừa người khác? Vậy ta liền muốn biết, rốt cuộc hắn có công lao gì mà được tiến vào Vân Vũ Linh Tuyển tu hành? Ta không rõ hắn có công lao gì, nhưng đó là ý tứ của Dương Thiên Quân. Ngươi biết Dương Thiên Quân đã đánh tiếng, chắc chắn là có nguyên nhân bên trong. Cả Nguyên Tử chân nhân lẫn Chu Lâm đều không ai chịu nhường nhịn ai. Chu Lâm thì đem công lao trước đây của Chu gia ra để nói, còn Nguyên Tử chân nhân thì hành động công tư phân minh. Không khí dần dần nóng lên, cơ hội như muốn tuyên chiến với nhau. Ngay lúc đó, một luồng uy áp giáng lâm, kèm theo một tiếng nói nghiêm minh, cãi nhau như vậy, còn ra thể thống gì nữa? Đây là Thiên Kiếm Điện hay là cái chợ đây? Giọng nói đó, tự nhiên của là Vô Cực Kiếm Tiên, tông chủ chấp trưởng Thiên Kiếm Tông hiện tại. Tông chủ bất giận. Tông chủ bất giận. Hiện trường lại trở về trầm mặt, dưới uy áp của Vô Cực Kiếm Tiên, đệ nhất cường giả Thiên Kiếm Tông, người nào dám cãi lệnh? Ánh mắt uy nghiêm quét nhìn xung quanh, nhìn đến đâu thì lại im lặng đến đó. Cuối cùng, ánh mắt của Vô Cực Kiếm Tiên dừng lại ở tinh hồn, trong ánh mắt thâm trầm không ngừng dò xét, rốt cuộc ở tên đệ tử này có điểm gì đặc biệt. Lại thấy được trong mắt tinh hồn không có chút gợn sóng, tĩnh lặng như mặt nước. Nhiều người vì hắn mà loạn, đều là nhân vật cấp cao cả, vậy mà lại có thể bình tĩnh đến như vậy. Điều này, không phải người nào cũng có thể làm được cả, ngươi có gì để nói không? Ta có thể nói gì đây? Giải thích. Tinh hồn đối diện với ánh mắt dò xét của Vô Cực Kiếm Tiên, nhưng hắn không mảy may quan tâm, lãnh đạm đáp lại lời của ông ta. Thâm ý bên trong, chỉ sợ Vô Cực Kiếm Tiên đã muốn loại bỏ hắn, như vậy thì cần gì mà giải thích nữa? Vô dụng cả, vậy thì việc gì phải nói thêm? Hừ, đối với tông chủ mà hắn còn thái độ vô lễ, vốn không đặt vào trong mắt, quá mức cuồng vọng. Một gã Chu gia trưởng lao khác ánh mắt khó chịu trừng trừng tinh hồn, miệng lên tiếng, tựa muốn đổ thêm dầu vào. Bất quá, Vô Cực Kiếm Tiên liếc nhìn một cái, lập tức hắn ta ngậm miệng lại. Chu gia có công rất lớn với Thiên Kiếm Tông, có công sức không nhỏ khiến cho Thiên Kiếm Tông lớn mạnh như hiện tại. Vô Cực Kiếm Tiên ánh mắt nhìn xung quanh, rồi sau đó bắt đầu lên tiếng. Chỉ mới nghe mấy câu thôi, thế như Chu Lâm và Chu gia trưởng lão khẽ miệng nở nụ cười, trong bụng như mở cờ. Chu gia thực lực cùng tài nguyên đối với Thiên Kiếm Tông cực kỳ quan trọng, nếu như phật lòng Chu gia, ảnh hưởng nhiều nhất chính là Thiên Kiếm Tông. Thân là tông chủ, người nắm chức vị cao nhất Thiên Kiếm Tông, Vô Cực Kiếm Tiên tự nhiên biết lựa chọn giữa Chu gia và một tên đệ tử tầm thường. Quy 2 chương 250, nghĩ mình là ai? Quy 2 chương 250, nghĩ mình là ai? Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 250, nghĩ mình là ai? Tông chủ, với tính cách của Vô Cực Kiếm Tiên, dĩ nhiên sẽ lựa chọn Chu gia. Nguyên Tử chân nhân định lên tiếng, nhưng thanh âm vừa ra tới miệng thì liền nghẹn lại. Chuyện này, cơ hồ đã không thể vãn hồi được. Không để ý đến sắc mặt của Nguyên Tử chân nhân thế nào, Vô Cực Kiếm Tiên tiếp tục, bên trong, tuy rằng khởi nguồn là Chu gia đệ tử, nhưng người tính cách quá lãnh khốc, không phù hợp với Thiên Kiếm Tông. Vừa nói, Vô Cực Kiếm Tiên trên tay quang huy lóe lên, một đạo âm thanh lãnh khốc xé gió vang lên, đông một tiếng, bất chợt phía trước mặt tinh hồn khoảng chừng nửa thước, một thanh kiếm ghim trên mặt đất, ánh sáng bạc lấp lánh đẹp mắt nhưng lại vô cùng lạnh lẽo huyết sát áp vào mặt tinh hồn. Tự ra tay, đây là ân huệ Thiên Kiếm Tông ban xuống cho ngươi. Nguyên Tử chân nhân nhìn Vô Cực Kiếm Tiên, rồi sau đó lại nhìn tinh hồn, trong ánh mắt lộ ra sự bất lực. Hắn rất thưởng thức tinh hồn, vì hắn trực giác mách bảo, tinh hồn tương lai sau này tuyệt đối phi phàm. Chỉ là, năng lực của hắn có hạn, tuy là phó tông chủ, nhưng bên trên còn có một vị tông chủ thực lực siêu việt mạnh mẽ. Phía bên kia, Chu gia, Chu Lâm nụ cười độc ác không hề che giấu, ánh mắt thâm độc như xà nhãn, nếu không phải bởi nơi đây là Tiên Kiếm Điện trang nghiêm, có lẽ Chu Lâm đã cười phá lên cho thỏa thích. Một con sâu con kiến cũng dám đánh động Chu gia, ha ha ha, đây chính là kết cục cho những tên ngu ngốc. Bây giờ, dù là Nguyên Tử cũng đừng hòng cứu được cái mạng của ngươi, tiểu xuất sinh, ha ha ha. Chu Lâm bao nhiêu suy nghĩ ác độc đều hiện rõ trên gương mặt, ai cũng nhìn ra được, bất quá, mấy ai lại đi quan tâm đến. Tinh hồn chết, bọn hắn nhận được lợi ích mà Chu Lâm hứa hẹn. Chỉ là một tên đệ tử thân phận tầm thường mà thôi, bước tử thì như thế nào? Một cơn gió lạ không rõ từ nơi nào đột nhiên thổi đến, thổi qua thân thể gã nam tử bạch phát cô độc đối diện với áp lực từ vô số cao thủ Thiên Kiếm Tông. Hắn đứng đó, đối diện với tử vong vô hình, phản phất như quay lại thời điểm khi hắn còn là một tên thiếu niên 7 tuổi, cùng với mẫu thân đối diện với Sở gia, bị Sở gia bức tử. Nguy cơ tử vong, không ít lần hắn phải đối diện. Nhưng có bao nhiêu lần khiến hắn thật sự động nộ, thật sự khắc cốt ghi tâm? Bất quá, chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Cảm giác bị địch nhân bức tử, đã lâu rồi hắn còn chưa trải nghiệm qua. Nguyên lai, cái cảm giác bị tông môn vứt bỏ, dồn vào cái chết lại là như vậy. Rất khó chịu. Tinh hồn gương mặt lãnh đạm, ánh mắt bình tĩnh nhìn Vô Cực Kiếm Tiên uy nghiêm đứng trên bệ đài cao nhất, thân thể tắm trong quang huy chi kiếm, ánh mắt thâm trầm lãnh huyết nhìn vào hắn, tựa như đang nhìn một con sâu con kiến, tùy ý có thể bóp chết bất cứ lúc nào. Rồi hắn lại nhìn sang Nguyên Tử chân nhân, người đang nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp. Hắn nhìn tất cả những người đang có mặt ở đây, những vị tử ý trưởng lão, biểu thị cho quyền lực tối cao của Thiên Kiếm Tông, hắn nhìn và ghi nhớ từng người một, những kẻ ngày hôm nay dồn hắn vào bước đường cùng. Đặc biệt nhất là những người của Chu gia, hắn nhớ kỹ không sót một người nào. Một giây lặng thinh trôi qua, cảm giác như thuế nguyệt vạn năm dài đằng đẵng. Biểu cảm của tinh hồn vô cùng lạnh nhạt, tựa như rằng hắn không mấy quan tâm đến việc bị vô cực kiếm tiên ban cho cái chết. Chu Lâm trong lòng có chút khó chịu, hắn trong đầu còn đang mường tượng giai đoạn biến cảnh, tinh hồn phải quỳ xuống cầu xin vô cực kiếm tiên, cầu xin Chu gia tha mạng. Đáng lẽ ra, hắn phải dãy dụa một cách khốn khổ, thảm hại như một con chó bị vứt bên lề đường đang cầu xin sự cứu vớt từ người khác. Nhưng mọi chuyện lại không như những gì mà hắn suy nghĩ. Bất quá, nghĩ đến tinh hồn ngày hôm nay sẽ phải chết, Chu Lâm liền không bận tâm quá nhiều nữa. Trong khoảng lặng một thoáng chìm xuống, bước chân tinh hồn khe khẽ vang lên, thanh âm vô thường đó không ngờ lại vang vọng khắp thiên kiếm điện một cách kỳ lạ. Hắn bước gần đến thanh kiếm bạc, đây là một thanh bảo kiếm không tồi, cấp bậc trung giai linh khí. Bàn tay vươn tới, nắm chặt lấy thanh kiếm rồi rút ra khỏi mặt đất. Gương mặt Chu Lâm sự buồn cười, càng thêm là sự tàn độc nở rộ. Nguyên tử chân nhân đôi mắt nhắm lại, quay mặt đi chỗ khác, tựa không muốn nhìn thấy tinh hồn tự sát ngay trước mắt hắn. Vô cực kiếm tiên thì biểu cảm như thường, chỉ là một tên đệ tử nội môn tầm thường mà thôi, chưa đủ khiến cho hắn phải động dung. Rất nhiều vị trưởng lão khác sắc mặt cũng lãnh đạm vô thường, không hề quan tâm đến cái chết sắp cận kề của một tên đệ tử Thiên Kiếm Tông. Chỉ thấy tinh hồn thanh kiếm nhấc lên, ánh mắt quét nhìn thanh kiếm bất phàm. Lưỡi kiếm bóng mượt in lên đôi mắt huyết ngọc vô cảm. Hôm nay bị bức tử, lẽ nào phải chết ở đây? Đương nhiên sẽ không, bởi vì hắn có rất nhiều lý do để bản thân không thể chết được. Sở Điệp, thê tử của hắn vẫn còn chìm trong giấc ngủ say vì linh hồn tan biến. Hắn một đường điên cuồng tu luyện đến nỗi nhập ma, phá toái hư không tiến nhập đại thiên thế giới chính là để tìm cách hồi sinh lại nàng. Hắn làm sao có thể chết? Thứ hai, Thiên Kiếm Tông đối với hắn có ân tình gì? Hoàn toàn không có. Hắn đến với Thiên Kiếm Tông, mục đích là để lấy tài nguyên tu hành mà thôi. Hắn không có bất kỳ tình cảm gì với Thiên Kiếm Tông cả, thủy chung chỉ là lợi dụng. Và đương nhiên, Thiên Kiếm Tông cũng chẳng có nửa điểm tình cảm với hắn. Thành ra, hôm nay bất tử, ngoại trừ nguyên tử chân nhân khá thân thiết ra, chẳng còn một người nào khác quan tâm đến cả. Vậy thì, có lý do gì mà hắn phải chết? Nếu có, thì chính là do bản thân của hắn quá yếu mà thôi. Hắn thừa nhận bản thân mình hiện tại vẫn rất yếu, thế nhưng, Thiên Kiếm Tông muốn giết hắn thì phải trả một cái giá rất đắt. Chỉ thấy, đột nhiên tinh hồn mũi kiếm hướng lên. Một hành động, toàn bộ trưởng lão đang có mặt tại Thiên Kiếm Điện hít sâu vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt kinh ngạc lộ sự khó tin. Tinh hồn, hắn vậy mà lại chĩa thẳng mũi kiếm hướng vào nhân vật trưởng quản Thiên Kiếm Tông, Vô Cực Kiếm Tiên. Đứng bên bệ đại, Vô Cực Kiếm Tiên từ ngạc nhiên chuyển thành tức giận. Đứng gần nhất với Vô Cực Kiếm Tiên, nguyên tử chân nhân kinh ngạc cũng khiếp sợ, bởi vì tinh hồn đảm lượng quá lớn, dám dùng kiếm chỉ vào mặt nhân vật phong vân nhất Thiên Kiếm Tông và cả Phi Lan Châu này. Chu gia, Chu Lâm hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng càng thêm là hưng phấn. Đi chọc giận Chu gia đã đủ thấy điên cuồng, mà bây giờ lại như tát vào mặt Vô Cực Kiếm Tiên, một từ điên cuồng chỉ sợ không thể nào hình dung ra. Lại một giây im lặng, phản phất so với thời điểm mà hắn tiến vào Thiên Kiếm Điện còn muốn trầm lặng hơn rất nhiều. Có điều, trong sự trầm lặng này là một cơn bão tố phong ba đang mạnh mẽ khuấy động, chỉ một chút nữa thôi, cơn bão tố này liền bùng nổ. Tinh hồn chỉ kiếm vào Vô Cực Kiếm Tiên, đây là chính thức lật mặt, là không đặt Vô Cực Kiếm Tiên, một nhân vật phong vân vào trong mắt. Không chỉ dừng lại ở hành động hướng kiếm chỉ mặt, tinh hồn miệng nói, bức tử ta. Các ngươi nghĩ mình là ai? Không khí lạnh tràn ngập Thiên Kiếm Điện. Nghĩ mình là ai? Đứng đối diện với Vô Cực Kiếm Tiên, với vô số vị tử y trưởng lão, đại diện cho quyền lực tối cao nhất của Thiên Kiếm Tông, rất ngắn gọn ý vị, hắn đang kinh thường. Một câu rõ ràng, Thiên Kiếm Tông lấy cái gì giết hắn? Đây là điên cuồng, hay là quá mức cuồng vọng? Một tên tiên giả phù tiên cảnh với một trong những cự đầu Phi Lan Châu ngang nhiên kinh thường, thật khó mà nghĩ được rốt cuộc là hắn đang cuồng vọng tự cao hay là điên cuồng nữa. Nếu lựa chọn, có lẽ người ta sẽ lựa chọn trí não của hắn có vấn đề, là một tên điên khùng đệ nhất. Ngươi nói gì? Vô Cực Kiếm Tiên ánh mắt trầm xuống, trong ánh mắt kèm theo lửa giận ngập trời, thân niệm dính chặt vào tinh hồn đang đứng chính giữa Thiên Kiếm Điện, trong tay đang nắm thanh kiếm mà hắn ban xuống và bị tinh hồn chỉ thẳng vào mặt. Không thể tin được, có một ngày, hắn lại bị một tên đệ tử dùng thái độ cao ngạo khinh thị nói chuyện. Đúng là nằm mơ cũng không thể nhìn thấy, chứ đừng nói chi là hiện thực. Vậy mà, hiện thực đang xảy ra rành rành ngay trước mặt. Nghe không rõ sao? Ta nói, một cái Thiên Kiếm Tông, lấy cái gì đòi giết ta? Uy áp hàng lâm, chính là uy áp của tiên giả bán bộ Cửu Thiên Huyền Tiên chân áp xuống, vậy mà tinh hồn vẫn hiên ngang đứng vững chống đỡ mới uy áp ngập trời đó, mà gương mặt lại không đổi, giống như chẳng có uy áp nào khống chế được hắn cả. Nếu một khắc trước là ngạc nhiên, thì bây giờ liền biến thành phẫn nộ ngập trời. Cuồng vọng, hết sức cuồng vọng. Một gã phủ tiên cảnh lại cuồng vọng đến như thế này, không ai có thể tưởng tượng nổi. Hàng trăm vị trưởng lão gương mặt kỳ biến, trên mặt sát cơ bộ lộ, khí thế hung ác hướng thẳng tinh hồn. Thật cuồng vọng, một con sâu con kiến lại dám nói những câu cuồng vọng, lão phu một đường tu hành đến nay chính là lần đầu tiên thấy. Tự cao tự đại. Thiết nghĩ có lẽ đây là khí khái cuối cùng, trước khi chết liền muốn nhục mạ Thiên Kiếm Tông. Ngươi tiến vào Thiên Kiếm Tông là nhờ ý tứ Tần lão, lẽ ra khi tuyển chọn đệ tử, ngươi vốn phải chết, loại người cuồng vọng điên cuồng vốn không nên tồn tại. Súc sinh, ngươi cũng dám nhục mạ Thiên Kiếm Tông. Ban cho ngươi tự sát chính là ân huệ, ngươi đã không muốn chết một cách nhẹ nhàng, vậy thì liền làm chỉ, chịu trăm vạn thống khổ sỉ nhục, sống không được, chết cũng không xong. Vô số vị trưởng lão trước đó thái độ đạm bạc khinh thường liền vậy giờ vận động, hận không thể ngay lập tức nghiền nát con sâu con kiến dám khinh thị Thiên Kiếm Tông. Tên xuất sinh này miệng ăn nói bậy bạ, khinh nhẫn Thiên Kiếm Tông, ngay từ đầu ta đã nói hắn không hề đặt Thiên Kiếm Tông vào trong mắt, vậy mà có người không chịu tin. Người nói, tự nhiên chính là Chu Lâm. Đồng thời người bị Chu Lâm ám thị, dĩ nhiên là nguyên tử chân nhân. Bất quá việc này cũng là vô tình, vậy mà liền bị Chu Lâm lấy ra để rẻ biểu nguyên tử chân nhân. Trong sắc mặt nguyên tử chân nhân rất khó coi, hắn không ngờ tinh hồn lại bộc phát, hắn không để tâm đến Chu Lâm, mà trong đầu bấn loạn không biết tinh hồn đang muốn làm gì. Muốn dùng từ ngữ để hạ nhục Thiên Kiếm Tông vì muốn bức tử hắn, là cuồng vọng không xem Thiên Kiếm Tông ra gì. Chuyện này không hề giống với tính cách của tinh hồn chút nào. Càng nghĩ, Nguyên Tử Chân Nhân càng thêm nghi hoặc. Chu Lâm trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó hướng Vô Cực Kiếm Tiên, biểu lộ khí khái quang minh chính đại, hạo nhiên chính khí, "Tông chủ, ta Chu Lâm xin được phép thay tông chủ trừng phạt tên cuồng đồ này. Tạm thời không giết, chỉ phế bỏ tu vi, 3 ngày sau công khai hành quyết." Dĩ nhiên đến giờ phút này, Vô Cực Kiếm Tiên đã vô cùng tức giận, đang chuẩn bị đích thân bắt tinh hồn thì Chu Lâm liền muốn lập công. Dĩ nhiên đoán được tâm tư, tuy nhiên cũng không để ý nhiều, liền gật đầu để cho Chu Lâm hành động. Chỉ thấy Chu Lâm gương mặt mừng rỡ, rồi nhìn đôi xà nhãn chằm chằm xuống tinh hồn, sắc khí âm tà không thèm che giấu. "Tiểu xuất sinh, nhục mạ Thiên Kiếm Tông, đã thương Chu gia đệ tử, quả thật gan to hơn trời, cuồng vọng phách lối. Đáng tiếc, ngươi không nên có sự phách lối này. Trời tạo nghiệt còn có thể sống, nhưng tự tạo thì không thể sống. Ta rất muốn moi tìm gan ngươi ra xem thử, rốt cuộc là có phải từng nuốt gan hùm gan báo hay không." Dứt lời, Chu Lâm tu vi bạo phát, uy áp tiên giả trung kỳ linh tiên cảnh trấn áp xuống đỉnh đầu tinh hồn, trong vô hình như xung quanh có vô số sợi dây xích vô hình trói buộc thân thể tinh hồn lại, phía trên đỉnh đầu là một tòa núi vô sắc đè xuống, không cho hắn bất kỳ một cơ hội nào để chạy thoát. Lựa giận Thiên Kiếm Tông, sự tà ác của Chu gia cùng Chu Lâm, tất cả đều đang hướng tinh hồn vào chỗ chết. "Tiểu xuất sinh, hôm nay lão thiên giáng lâm cũng không cứu được ngươi, ha ha ha." Quyền hai, bách luyện thành tiên cơn gió lạ từ vô tận hư không thổi đến, mang theo cơn xe lạnh bất thường, tựa như là sự vô thường của thiên địa đối với nhân sinh lướt qua người Dương Tiên Quân, mang theo một vài cánh hoa anh đào đã rơi rụng cuốn về phương xa, một nơi mà không ai để ý đến. Trên bàn tay của hắn lưu lại một cánh hoa anh đào mỏng manh yếu ớt, tùy ý hắn muốn bóp nát, nhưng nếu không đủ sức mạnh để hoàn toàn hủy diệt thì cánh hoa vẫn sẽ tồn tại, và thậm chí đôi khi còn biến thành một cái tai họa ngầm có lượng. Nhân sinh là như vậy, không ai biết trước được tương lai sau này sẽ xảy ra điều gì cả. Cho dù đến từ những thứ tầm thường xung quanh, những tưởng như rất chi vô hại, nhưng nhân gian thế sự khó lường, rồi sẽ có lúc những thứ tưởng chừng như vô hại đó sẽ đoạt đi sinh mệnh bất cứ lúc nào. "Thượng Quan Lãnh, ta từng nghe Tần Lao nói, năm xưa, truyền kỳ của đại thiên thế giới, hắn đã từng bị thần thiết môn bức tử." "VS, ủng hộ đội tuyển, bonus 2 chương lấy tinh thần, SN Việt Nam vô địch, tháng này ngày 2 chương, Việt Nam nói là làm, không nói nhiều, SN Việt Nam vô địch, quyển quy 2 chương 251, muốn giết ta." "Quy 2 chương 251, muốn giết ta." "Quyển 2, bách luyện thành tiên chương 251, muốn giết ta." Uy áp giáng xuống thân thể tinh hồn, khóa chặt hắn lại không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để tẩu thoát. Chu Lâm gương mặt đột ngột, tiên lực lưu động, bàn tay hóa thành một cái chảo ấn, khí thế lăng thiên, nhắm vào tinh hồn chụp đến, thiên bằng chảo. Chảo ấn phảng phất giống như một tôn thiên bằng sắc bén so với pháp khí bảo kiếm còn muốn sắc bén hơn, một chảo ấn tràn đầy uy lực, thiên địa nguyên khí xung quanh tụ hội lại khiến cho uy lực gia tăng thêm bội phần. Không thể không nói, thực lực của Chu Lâm so với hai gã tiên giả linh tiên cảnh trước đây tinh hồn từng đối đầu, nữ trưởng lão Tà Âm Tông Tôn Khuê và trưởng lão Tuyên Vũ môn Lưu Hắc Đạt Cơ hổ mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, tựa hồ Chu Lâm đối với tinh hồn khinh thường, mặc dù trước đây từng tận mắt chứng kiến tinh hồn một trưởng đánh lui cháu của hắn là Chu Kình, một quyền giản đơn đả bại Chu Kình. 7 ngày tu hành tại Vân Vũ Linh Tuyển, Chu Lâm cảm giác thực lực của tinh hồn đã mạnh mẽ hơn, trùng kích bình cảnh bước vào hậu kỳ phụ tiến cảnh, chiến lực cũng vì vậy mà mạnh hơn. Bất quá, mạnh mẽ hơn thì như thế nào? Trong suy nghĩ của Chu Lâm, cho dù tinh hồn có đột phá hậu kỳ phụ tiến cảnh, tiến giai sơ kỳ địa tiên cảnh thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Địa tiên cảnh, cảnh giới cao nhất trong linh hậu kỳ, trung quy vẫn là ngụy tiên mà thôi, chỉ khi tiến giai linh tiên cảnh, nắm giữa thiên địa pháp tắc riêng của bản thân, chính là chân tiên chân chính. Địa tiên cảnh và linh tiên cảnh tuy chỉ hơn nhau một cái ranh giới, nhưng ranh giới đó giống như trời với đất, không thể nào so sánh được. Vì vậy, Chu Lâm mới càng thêm tự tin hơn trong chuyện chu sát tinh hồn. Suy nghĩ của Chu Lâm không hề sai, nhưng trong trường hợp đó không phải là tinh hồn. Nếu là một tiên giả địa tiên cảnh khác, đối diện với Chu Lâm, có lẽ 10 phần chết chắc. Nhưng đáng tiếc hắn, đối thủ lần này của hắn lại là tinh hồn, người trước đây đã một mình ứng phó với hai tên tiên giả linh tiên cảnh mà vẫn còn mạng trở ra. Cùng phong gặp đến, mang theo phong nhận vô hình nhận trong không khí, công kích sắc nhọn nguy hiểm muốn chụp lấy người hắn. Gương mặt tinh hồn từ đầu đến giờ tiểu trung vẫn rất bình tĩnh, không chút gợn sóng. Nhưng bây giờ trong đôi mắt lóe lên một tia âm trầm sắc cơ. Có thể hắn chưa chân chính thành tiên, mới chỉ là một tên ngụy tiên, nhưng chiến lược so với chân tiên cơ hồ không khác biệt. Chấn ngục huyền thể toàn lực triển khai, lại thêm hư không chiến thể gia trì, trong mắt linh quang lóe lên, trên người hắn đột nhiên biến đổi kỳ lạ, tràn ngập phong thái của bạo, giống như một tôn manh thú vừa mới sống chuồng. Khi mà Chu Lâm đã xông tới trước mặt, khoảng cách chỉ còn khoảng hơn nửa thước mà thôi, trong sát na đó, tinh hồn đột ngột đánh ra một quyền đầy bất ngờ, một quyền này thuần túy nguyên thủy, một quyền đơn giản không chút hoa lệ, giống y hệt như một quyền mà hắn đã từng đánh trọng thương Chu Kình vậy. Nhưng một quyền nguyên thủy này lại trồng chất sức mạnh cuồng bạo, so với một kích của tiên tiên hoang thú không hề khác biệt, tràn đầy lực lượng đủ khiến một toàn cự sơn sụp đổ. Quyền kinh nhất thời tẩy phát, không ngờ lại khiến không gian vang lên thứ âm thanh sụp đổ đáng sợ. Chu Lâm đôi xuất lần đầu tiên xuất hiện sự hỗn loạn, bởi vì hắn cảm giác được một quyền thuần túy nguyên thủy kia khiến cho tính mạng của hắn bị uy hiếp. Nhưng tất cả diễn ra quá nhanh, khoảng cách lại quá gần đi, vậy nên không cách nào tránh né được cả. Trong sự chấn kinh của rất nhiều vị tử ý trưởng lão, của Nguyên Tử Chân Nhân và của Vô Cực Kiếm Tiên, những người nắm trong tay quyền lực tối cao của Thiên Kiếm Tông, Chu Lâm một tiếng hét thảm vang lên, từ cơ thể vang lên âm thanh xương cốt vỡ nát, thân thể bị chấn bay ngược về phía sau, lưng đập vào vách tường đá cứng rắn, rồi sau đó miệng phun một ngụm máu lớn. Không khí trong một cái sát na im lặng đến kỳ lạ. Toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Một tên tiên giả trung kỳ linh tiên cảnh tấn công một tên hậu bối hậu kỳ phù tiên cảnh, không những không có kích sát được mà còn bị đẩy lùi, thậm chí phản phệ trọng thương, xương cốt vỡ nát. Ai nấy miệng há rất lớn, đủ để nhét vào một cái nắm đấm, hai mắt mở to, thậm chí nhiều người không tin nổi trước mắt là sự thật liền rủi rủi mấy cái, nhưng dù có làm gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được sự việc trước mắt. Chu Lâm, nội môn trưởng lão Thiên Kiếm Tông, tu vi trung kỳ linh tiên cảnh chiến bại dưới tay tinh hồn, một gã ngay cả địa tiên cảnh còn chưa bước vào. Bắt ta, ngươi xứng sao? Nhìn vào Chu Lâm bộ dạng thảm hại, một tay bị đánh gãy nát thành mấy khúc, máu thịt hỗn tạp, tinh hồn ngữ điệu khinh bị nói. Câu nói này của hắn, cơ hồ công kích thẳng vào đạo tâm của Chu Lâm, thuần túy là muốn đập nát cái ý chí của hắn, giống như cái cách mà hắn từng làm với Chu Kình vậy. Chỉ hơi tiếc một điều là, hắn không thể thi triển thần thông Nguyệt Đồng để đập cơ hoàn toàn ý chí. Bất quá, như thế này cũng đủ để sỉ nhục Chu Lâm rồi. Đường Đường là một tên chân tiên cao cao tại thượng, một nhân tài thiên tư chắc tuyệt, còn trẻ đã nắm giữ địa vị cao cường, vậy mà bị một tên nội môn đệ tử đánh bại chỉ bằng một quyền đơn giản. Không thể không thừa nhận, đây đúng là một đả kích vô cùng lớn. Hôm nay nếu không giết được tinh hồn, nhục nhã này mãi mãi sẽ in sâu trong tâm trí hắn, biến thành một cái bóng ma ám ảnh đạo tâm. Không giải trừ được bóng ma này, về sau tu vi đừng hòng tiến bộ. Người của Chu gia sắc mặt đặc biệt khó coi. Chu gia đến nay đã thất thủ dưới tay tinh hồn 4 lần. Lần thứ nhất là Chu Văn Thành, trên sinh tử đài bị tinh hồn chém chết, tại Vân Vũ Linh Tuyển, Chu Đào bị chặt xuống một tay, kế tiếp Chu Kình một trường trọng thương, về sau biến thành một tên khủng khủng điên, và lần thứ tư này, Chu Lâm vẫn bị đánh bại, mà còn là đánh bại một cách triệt để. Cùng xông lên, ngày hôm nay không giết hắn, Chu gia sau này đừng hòng nhìn mặt người khác. Một tên trưởng lão Chu gia sắc mặt đen xịt, mặc dù không phải đích thân ra tay, nhưng Đường Đường là cao thủ linh tiên cảnh đánh thẳng hại như vậy, tâm trạng há có dễ chịu gì. Một câu của tên trưởng lão Chu gia này khiến chúng nhân hoàn hồn trở lại, Chu gia đích hệ gương mặt trầm xuống giận dữ, liền theo đó khí thế bộc phát, sát khí bạo tạc, đồng thời rời khỏi trụ đá sông về hướng tinh hồn. Tên xuất sinh, lão phu liền lấy mạng chó của ngươi. Xuất sinh chết tiệt, ngươi liền chết rất khó coi. Giận dữ vì tinh hồn, chẳng buồn giữa mặt mũi nữa, đám Chu gia đích hệ liền liên thủ bao vây tinh hồn, muốn dạp chết hắn ngay tại đường trường. Không gian tràn ngập khí thế hung bạo. Tinh hồn nhìn bảy người đang hướng về phía mình, trong số đó có một người tu vi trung kỳ linh tiên cảnh, chính là người đã vực dậy tinh thần của Chu gia đích hệ, còn 6 người khác, tu vi đều là sơ kỳ linh tiên cảnh. Từ lúc đến đại tiên thế giới vẫn chưa một lần bộc lộ hoàn toàn sức mạnh, hôm nay liền bạo một lần đi. Tinh hồn thanh âm khe khẽ vang lên trong báo tắc phong ba đầy nguy hiểm, chỉ thấy sau lưng hắn lóe lên 9 vầng kim quang rất đẹp mắt. Đó chính là 9 cái không gian động thiên mà tinh hồn đi theo con đường tu luyện thiên đạo hình thành, một con đường tu tiên khác biệt so với phần còn lại, con đường một bình hắn độc mục. 9 không gian động thiên xuất hiện, thiên địa linh khí xung quanh bạo động dữ dội, như bị một cỗ sức mạnh vô hình hấp dẫn đến, điên cuồng tập trung đến vị trí tinh hồn đang đứng. Hắn đang muốn làm gì? Mà 9 quả cầu kim sắc kia là gì vậy? Chúng nhân thập phần hiếu kỳ, ẩn ẩn trong lòng có cảm giác không ổn. Chỉ thấy tinh hồn nguyên lực, 9 không gian động thiên sau lưng không ngừng xoay tròn, nguyên lực chậm rãi truyền vào thân thể, cung cấp năng lượng cho trận quyết chiến khốc liệt này. Từ khi mở ra nhất tuyến thiên, phi thăng đại thiên thế giới, tinh hồn chưa một lần phát huy toàn bộ khả năng của hắn, cho dù là lúc đối diện với hàng trăm thiên kiêu tại Phong Lâm thành trong cuộc thi tuyển bạt đệ tử Thiên Kiếm Tông, hay là lúc một mình ứng phó với hai gã tiên giả linh tiên cảnh, những lần nguy cấp đó, tinh hồn cũng không hề triển khai toàn lực. Nhưng hoàn cảnh bây giờ, hắn phải đối diện với một tôn quái vật Thiên Kiếm Tông, một trong số những cự đầu thực lực mạnh nhất Phi Lan Châu, nếu còn không phát huy toàn bộ khả năng, vậy thì tỷ lệ rất lớn hắn sẽ phải bỏ mạng lại tại Thiên Kiếm Tông. Phơi xác ở nơi đây, dĩ nhiên là không thể, bởi nguyện vọng còn chưa thành, làm sao có thể chết được? Cuộc chiến này chính là cuộc chiến tranh giành mạng sống. Vẫn câu đó, muốn giết ta, các ngươi xứng sao? V.S. May quá, máy tính vừa sửa kịp, không bị trừ 80S, 66 nếu ngày mai có đủ thời gian thì sẽ bù lại một chương hôm nay, 66 máy tính tuổi hết sức, nửa tháng nay không biết hư bao nhiêu lần, hụ hụ Q2 chương 252, chiến linh tiên Q2 chương 252, chiến linh tiên quyền 2, bắt luyện thành tiên chương 252, chiến linh tiên bị rất nhiều cường giả linh tiên cảnh bao vây, nhưng tinh hồn không những không sợ hãi, mà thậm chí còn tỏ ra rất cuồng ngạo. Ngươi liền chết rất thế thảm. Chu gia trưởng lão, người có tu vi cao nhất gầm lên một tiếng lạnh lão, tiên lực điên cuồng vận chuyển, ánh hào quang khẽ lóe sáng lên, trên tay bảo kiếm thế khởi, thiên địa nguyên khí bị gã Chu gia trưởng lão này kích thích, điên cuồng tập trung về phía lão. Tiểu xuất sinh, lão phu liền khiến ngươi không toàn thây. Kiếm quang tề phát, không những chỉ một mình lão ta mà những tên Chu gia trưởng lão khác đều đồng dạng xuất thủ bao vây hắn lại. Không gian thiên kiếm điện lập loè kiếm quang, ẩn tàng sát cơ vô hạn, kiếm khí đầy trời, đồng loạt hướng tinh hồn mà tấn công. Vô số đạo kiếm khí ẩn chứa uy lực sắc bén, khẳng định nếu bị đánh phải, cơ thể liền không thể nguyên vẹn được nữa. Tinh hồn nhìn bên ngoài gương mặt lãnh đạm bất biến, thế nhưng bên trong tâm tình biến động, hắn biết bây giờ bản thân đang gặp phải nguy cơ chí mạng, một khắc không cẩn thận là liền mất mạng như chơi. Hắn không thể chết được, chí ít là khi chưa hoàn thành được tâm nguyện, hắn không thể chết. Một tiếng gầm vang vọng lên, nghe như âm thanh của viễn cổ hung thú vừa mới hành không xuất thế. Từ vị trí tinh hồn làm trung tâm, ở phía dưới chân hắn, mặt đất vốn được tạo thành bởi những thứ kim loại rất chắc chắn, không ngờ bây giờ xuất hiện vô số vết nứt chi chít như mạng nhện, vừa nhìn liền có cảm giác kinh khủng. Xung quanh tinh hồn đống chốc xuất hiện một loại lực lượng sắc bén bá đạo, lực lượng vô hình hủy diệt, không ngờ lại ngăn cản được vô số đạo kiếm quang mà đám Chu gia trưởng lao hướng hắn công kích, mà không những ngăn cản, thậm chí mơ hồ còn muốn đẩy lùi lại. Lấy tinh hồn làm trung tâm, cơ hồ không hề có một đạo kiếm quang nào có thể đả thương được hắn, tựa như một vị lãnh chúa trong giới vực của chính mình. Loại năng lực này, đối với kiếm tu mà nói, không quá khó khăn để có thể nhìn thấu. chỉ thấy Vô Cực Kiếm Tiên từ đầu đến nay ngoại trừ có chút tức giận vì thái độ vô lễ của tinh hồn thì còn lại đều rất bình tĩnh không một gợn sóng. Nhưng khi thấy tinh hồn triển khai năng lực kia, gương mặt của Vô Cực Kiếm Tiên ngay tức khắc xuất hiện một biểu cảm chấn kinh, tựa hồ không thể tin được những gì đang diễn ra phía trước. Nguyên Tử Chân Nhân đồng dạng cũng lộ ra biểu cảm không thể tin nổi, cơ hồ so với Vô Cực Kiếm Tiên còn muốn kinh biến hơn. Kỳ tài, tuyệt đối là kỳ tài. Nguyên Tử Chân Nhân khỏe miệng giật giật, khó khăn lắm thốt ra được mấy chữ khẽ khẽ. Đám trưởng lão xung quanh, biểu cảm chấn kinh so với lúc trước cơ hồ kinh dị hơn. Kiếm ý đệ tam trọng, là kiếm ý đệ tam trọng. Sao có thể? Hắn chỉ là một tên tiểu bối hậu kỳ phụ tiên cảnh, làm sao có thể lĩnh ngộ được kiếm ý đệ tam trọng? Nhìn hắn vẫn còn trẻ, tự nhiên ngộ tính lại kinh người như vậy. Tông chủ, Tư Mặc Kiếm Tiên, bằng tuổi như hắn cũng không được như vậy. Quá yêu nghiệt. Hôm nay đã triệt để lật mặt, nếu để hắn trốn thoát, sau này liền trở thành tai họa đối với Thiên Kiếm Tông. Tông chủ, nhất định không thể để hắn sống, diệt sát hắn, trừ bỏ tai họa ngầm về sau. Tinh hồn triển khai kiếm ý đệ tam trọng, chỉ trong giây lát hóa giải nguy cơ, đồng thời bộc lộ thiên phú kinh người khiến cho cao tầng Thiên Kiếm Tông sợ hãi. Ngoại trừ Nguyên Tử Chân Nhân ra, còn lại đều không muốn tinh hồn còn sống mà rời khỏi Thiên Kiếm Tông. Tuy rằng chỉ ngưng kết được tiên phù một thước, thế nhưng lĩnh ngộ kiếm ý lại quá cường hãn, tương lai sau này nhất định trở thành tông sư kiếm đạo, bá chủ một phương, có thể khiến cho Thiên Kiếm Tông gặp phải nguy cơ. Sát cơ ngập tràn. Tuy nhiên, nếu như bọn họ mà biết được tinh hồn chỉ đang dùng thủ đoạn để che giấu tiên phù thật sự, chính là hỗn độn tiên phù cao chín thức, thì không biết tâm trạng sẽ càng thêm kích động như thế nào. Tinh hồn bộc lộ tiên phù kiếm đạo khủng bố, khiến cho Vô Cực Kiếm Tiên ngạc nhiên vô cùng. Bất quá, muốn Vô Cực Kiếm Tiên đích thân xuất thủ thì vẫn chưa đủ tầm. Bởi mặc dù bộ lộ kiếm ý đệ tam trọng, chiến lực khiến cho tiên giả trùng kỳ linh tiên cảnh trọng thương, thế nhưng Vô Cực Kiếm Tiên chính là hậu kỳ thiên tiên cảnh, là cường giả thực lực mạnh nhất nhìn Phi Lan Châu, vì vậy tự nhiên nội tâm cao ngạo khinh thường xuất thủ. Triệu Đống trưởng lão, Mục Hàn trưởng lão, hai vị tương trợ Chu gia vây bắt tên tiểu xuất sinh đó lại. Nhưng tạm đừng giết, chỉ phế bỏ tu vi, ta muốn tra khảo một số chuyện. Trên bệ đài cao, ánh mắt Vô Cực Kiếm Tiên khóa chặt tinh hồn lại, đồng thời miệng ra lệnh cho hai người đứng bên cạnh hắn. Triệu Đống trưởng lão, chấp trưởng Hình Kiếm Đường, tu vi bán bộ tiên tiên cảnh, một thân tu vi bất phàm, tâm tính sát phạt, tại Thiên Kiếm Tông uy danh rất cao. Mục Hàn trưởng lão tu vi đồng dạng với Triệu Đống trưởng lão, cũng là người nắm giữ quyền lực khống chế Hình Kiếm Đường, tuy nhiên địa vị cùng uy danh hơi kém một chút, nhưng thực lực vẫn rất mạnh. Tuân lệnh tông chủ. Nguyên Tử Chân Nhân sắc mặt khó nhìn, hắn muốn nói gì đó để ngăn lại, nhưng thanh âm chưa kịp ra thì như bị nẹn lại bởi cái liếc mắt đến từ Vô Cực Kiếm Tiên, như thể đang muốn cảnh cáo hắn, tốt nhất là nên đứng yên tại đó quan sát. Triệu Đống trưởng lão và Mục Hàn trưởng lão, hai trong số những nhân vật thực lực cao cường nhất Thiên Kiếm Tông đích thân xuất thủ. Trông thấy hai người này, những tên tử ý trưởng lão khác trong lòng như nhìn thấu kết quả, tinh hồn triển lộ phong quang tuyệt đại ngay chính Thiên Kiếm Điện, bất quá hậu quả không có nhiều thay đổi, thậm chí mơ hồ còn muốn thê thảm hơn. Kiếm ý đệ tam tầng, bất quá cũng chỉ như vậy. Người tiên tư kiếm đạo sát thực chắc tuyệt, đáng tiếc đối nghịch với Thiên Kiếm Tông, hậu quả liền thê thảm. Triệu Đống trưởng lão và Mục Hàn trưởng lão ngữ điệu khinh thị, trên tay trường kiếm triệu ra. Triệu Đống trưởng lão tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh lam có tên là Hỏa Lam kiếm, nghe nói được tạo thành từ hỏa lam quang thạch, sức nóng vô cùng khủng bố. Mục Hàn trưởng lão thanh kiếm tên gọi Tuyết Phiêu kiếm, ẩn chứa lực lượng băng tuyết khiến cho không gian thoáng chốc trở nên băng lãnh. Tuyết Phiêu kiếm cùng Hỏa Lam kiếm đồng thời động, băng tuyết lực lượng cùng lam hỏa lực lượng xuất hiện, khí lực bài lãng bị hai người bọn họ khống chế rất điêu luyện, tuy rằng thuộc tính băng hỏa bài xích lẫn nhau, nhưng hai người này hành động cùng nhau nhiều năm, thế nên khả năng phối hợp rất điêu luyện, không những uy lực không bị bài xích mà còn mạnh hơn gấp bội. Phiêu Tuyết kiếm vũ, Lam Hỏa kiếm võng. Mục Hàn trưởng lão thúc dục kiếm linh của Phiêu Tuyết kiếm, chỉ thấy không gian bên trên Thiên Kiếm Điện hóa thành một mảnh không gian băng tuyết, vô số bông tuyết từ trên bầu trời rơi xuống, nhìn rất đẹp mắt, thế nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng kiếm ý kinh khủng. Mỗi một bông tuyết không ngờ lại chính là kiếm nhận, tuy nhỏ bé nhưng sức mạnh khủng bố, từ trên bầu trời rơi xuống vô số bùa vây tinh hồn lại. Cùng xuất thủ với Mục Hàn trưởng lão, Triệu Đống trưởng lão xuất thủ cơ hồ còn muốn cường hành hơn. Phía bên dưới chân tinh hồn bất giác biến thành một mảnh hỏa võng, mỗi một góc của hỏa võng đều là một thanh kiếm hỏa kiếm khí tạo thành, sức nóng mãnh liệt không gì so sánh, từ bên dưới muốn túm lên. Những trưởng lão Chu gia vốn đang vây công tinh hồn, khi thấy Mục Hàn trưởng lão và Triệu Đống trưởng lão đồng thời xuất thủ thì ngay lập tức lui về phía sau. Tại Thiên Kiếm Tông, Mục Hàn trưởng lão và Triệu Đống trưởng lão hai người chính là chấp trưởng Hình Kiếm Điện, đại diện cho quy tắc của Thiên Kiếm Tông, thực lực thuộc về hàng đầu trưởng lão Thiên Kiếm Tông, một khi xuất thủ tuyệt không lưu tình. Bọn họ chính là cánh tay đắc lực hỗ trợ cho Vô Cực Kiếm Tiên quản đốc toàn bộ Thiên Kiếm Tông này, thực lực há có thể khinh thường. Mục Hàn và Triệu Đống, hai người này vậy mà liên hợp, tiểu xuất sinh kia cho dù có 10 cái mạng cũng không thoát nổi. Tiểu xuất sinh đó vậy mà được Mục Hàn và Triệu Đống vây bắt, có thể lấy đó làm kiêu ngạo khi gặp Vô Biên Ngục Chủ được rồi. Rất nhiều người cho rằng, tinh hồn dù bản lĩnh phi phàm cách mấy thì lần này không thể không chết. Tinh hồn nội tâm khẽ động, phía đằng sau đã bị Chu gia trưởng lão khóa chặt đường lui, xung quanh vô số tử ý trưởng lão Thiên Kiếm Tông, nhất là vị tông chủ cao cao tại thượng Vô Cực Kiếm Tiên khóa chặt lại, bản thân thì đối đầu với hai vị trưởng lão chấp trưởng Hình Kiếm Đường thực lực vô song tuyệt đại, bất quá hắn vẫn không chút nào đúng, bởi vì hắn vẫn còn rất nhiều con át chủ bài vẫn chưa lật. Đã triển khai kiếm ý đệ tam tầng, vậy nên không chút do dự, tinh hồn triệu hồi ra cổ kiếm đồ lục với hình dạng nguy thủy một màu đen huyền, phản phất hơi thở cổ kính năm tháng tan thường, nhìn thì tầm thường như ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Nguyên lực từ không gian động thiên rót vào cổ kiếm đồ lục, ánh hào quang màu đen huyền rực lên, kiếm ý ba động mãnh liệt ra chỉ lên thân kiếm, khiến cho uy áp từ cổ kiếm đông chốc bá đạo hơn gấp 3 lần. Chu Thiên Cửu kiếm trận. Chỉ thấy lấy tinh hồn cùng cổ kiếm đồ lục làm trung tâm đột nhiên xuất hiện ra 9 thanh kiếm hình dạng giống hệ với cổ kiếm đồ lục, bất quá có chút hơi hư huyễn, dĩ nhiên là biến ảnh từ Đồ Lục mà ra. Tuy là biến ảnh, thế nhưng ẩn chứa uy lực khủng bố, phía sau lưng hắn xuất hiện một đôi hắc diễm chi vũ, chỉ thấy hắc diễm chi vũ vô mạnh, thân thể tinh hồn lập tức tránh được lam hỏa kiếm vong phía dưới chân đang muốn tóm lấy hắn, thân thể lăng không lên giữa không trung. Tránh được lam hỏa kiếm vong, nhưng phiêu tuyết kiếm vũ tránh được sao? Thấy tinh hồn vậy mà thoát khỏi vây khốn của lam hỏa kiếm vũ, sắc mặt Triệu Đống trưởng lão hơi khó coi, bất quá vẫn giữ được phong phạm, ánh mắt nhìn chằm chằm tinh hồn đang lăng không mà nói. Thế nhưng câu nói của hắn liền lập tức bị một tiếng nổ kinh thiên động địa che đậy. Chỉ thấy tinh hồn kiếm thế lăng thiên, điều động kiếm trận giáng lâm, kiếm trận đồng thời phá vỡ thế công trên dưới, vì vậy tạo thành một tiếng bạo tạc, phong nhận bay tán loạn bên trong, tạo thành một viễn cảnh đổ nát. Chu Thiên Cửu kiếm trận được tinh hồn sáng tạo thành khi lịch lãm tại băng tuyết lãnh nguyên, uy lực phách tuyệt, sau khi thực lực tăng tiến, kiếm ý đánh sâu vào tầng thứ 3, lại trải qua chui rèn luyện tập một thời gian, uy lực cơ hồ so với lúc trước mạnh hơn gấp 2 lần, miễn cưỡng kháng cự được với hai tên Mục Hàn và Triệu Đống. Đứng bên ngoài tiên kiếm điện, Túy Kiếm và Hình Kiếm Đường đệ tử không hề rời đi mà thủ hộ ở bên ngoài. Không chỉ có Túy Kiếm và đệ tử Hình Kiếm Đường, rất nhiều nhân vật nổi bật khác đều xuất hiện. Tỷ như Đam Thiên Tài Thiên Hội đệ tử, kể ra như Trương Vĩ, Thượng Quang Dật, Cổ Phạm. Thiên Hội xuất hiện, dĩ nhiên Nhân Hội đệ tử cùng đồng dạng. Hoắc Tôn, Trương Hằng, cùng với những nhân vật nổi bật nắm giữ quyền lực Nhân Hội một mực bế quan nhiều năm đều xuất đầu lộ diện tại Thiên Kiếm Điện cả. Chiến bang đệ tử vốn ít đặt tâm tư đến những chuyện khác, dành đa số thời gian để luyện tập, vậy mà bây giờ đều xuất hiện ở đây cả. Diệp Công Nhân, người nắm giữ chức vị chiến bang hội trưởng, hôm nay tu vi hậu kỳ địa tiên cảnh, kém một chút nữa liền có thể độ kiếp địa tiên, đột phá linh tiên cảnh vậy mà cũng xuất hiện. Nghe nói Diệp Công Nhân không tu kiếm đạo mà đi theo con đường luyện thể giả, một thân lực lượng hoang dã, lại thức tỉnh thiên phú hoàng kim chiến thể, so với hậu thiên hoang thú cấp 3 còn cường hành hơn, khi toàn lực triển khai, một quyền thậm chí có khả năng giết được cả hậu thiên hoang thú cấp 3 chí tôn. Diệp Công Nhân mái tóc đen chỉ cột bằng một sợi dây mây, thân thể cao lớn, làn da cổ đồng, hai tay khoanh lại trước ngực, phảng phất một nét phong trần, trong đôi mắt phách tuyệt hoang dã, tựa như một tôn hoàng thú thu nhỏ vậy. Hắn chính là một trong số những thiên kiêu cấp độ yêu nghiệt, so với Chu Kình chỉ có hơn chứ không kém, bất quá nếu so sánh với bất thế kỳ tại Dương Thiên Quân cơ hồ bị bỏ xa 8000 dặm. Dĩ nhiên, Diệp Công Nhân không hề biết chuyện này. Diệp Công Nhân đôi mắt nhìn vào Thiên Kiếm Điện, khóe miệng nết lên một nụ cười khinh thường, nói, chúng ta chiến bang đệ tử vốn rất cuồng ngạo, thế nhưng so với tên tinh hồn này quả nhiên thua kém. Bất quá, cuồng ngạo của hắn, gọi là điên khủng thì thích hợp hơn. Tinh hồn chặt một tay Chu Đạo, biến thiên tài Chu Kình thành người điên, triệt để đắc tội Chu gia, chuyện này đều đã đồn thổi khắp Thiên Kiếm Tông, dường như không ai không biết chuyện này. Bất quá, hành động của tinh hồn trong mắt nhiều người, so với cuồng ngạo thì gọi bằng hai chữ điên khủng thì thích hợp hơn. Quái vật Chu gia, cho dù tông chủ Thiên Kiếm Tông Vô Cực Kiếm Tiên cũng phải nể nang ba phần, một tên đệ tử nội môn nho nhỏ đi chọc vào một tôn cực đầu như vậy, đây không phải điên khủng thì gọi là gì? Cùng đứng trong nhóm những thiên kiêu chiến bang dĩ nhiên có hai huynh đệ Tống Đế Bính và Tống Thiên Đô. Tống Đế Bính ánh mắt nhìn đến Thiên Kiếm Điện uy nghiêm trắng lệ, trong ánh mắt lộ ra một tia khó coi. Nhớ trước đây, biết tinh hồn thực lực phi phàm trong đồng giai, Tống Đế Bính từng muốn thách đấu, đáng tiếc khi đó tinh hồn tiến nhập vô minh, khiến cho hắn không có cơ hội. Trăm năm trôi qua, hắn ra sức luyện tập, không lâu sau đó tấn cấp nội môn đệ tử, nay đã đột phá sơ kỳ địa tiên cảnh, phối hợp với thiên phú liền có khả năng vượt cấp khiêu chiến, không ít nội môn đệ tử trung kỳ địa tiên cảnh bị hắn đánh bại. Thế nhưng, nếu như đem so sánh với tinh hồn thì vẫn còn có chút thua kém. Đánh bại được Chu Kình bòn vẹn một quyền tràn đầy khí phách, Tống Đế Bính rất tự tin với sức mạnh nội thân, nhưng đồng dạng một quyền, tuyệt đối không thể đánh bay được Chu Kình. Nghe tin tinh hồn bị Hình Kiếm Đường áp giải đến Thiên Kiếm Điện, hắn liền chạy từ địa phương tu luyện đến để xem rốt cuộc tinh hồn đã mạnh đến cỡ nào rồi. Đống chốc nghe Diệp Cùng Nhân ý tứ khinh thị tinh hồn, chân mày Tống Đế Bính chợt nhăn lại, đứng bên cạnh hắn, như đọc được ý nghĩ, Tống Thiên Đô nhìn vô vai hắn, đồng thời lắc đầu, ý bảo không nên làm chuyện thiếu suy nghĩ. Mặc dù bản thân Tống Thiên Đô cũng không hơi đồng tình với cách nói chuyện của Diệp Cùng Nhân, bất quá lời Diệp Cùng Nhân vẫn có chút đạo lý, tinh hồn hành vi vẫn quá điên cuồng đi, đổi lại là hắn, cơ hồ ăn 10 gan hùn gan báo cũng không dám đi chọc vào Chu gia. Quy 2 chương 253, rước ra khỏi. Quy 2 chương 253, rước ra khỏi. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 253, rước ra khỏi. Thiên tiêu đệ tử Thiên Kiếm Tông, ngay cả những thiên tiêu cấp bậc yêu nghiệt đều xuất hiện rất nhiều, dĩ nhiên chính là bởi vì tinh hồn, một tên nội môn đệ tử ngang nhiên xuất thủ với đồng môn, phế đi một tên thiên tiêu đệ tử Chu Kình, trực tiếp đắc tội với Chu gia, khiến cho cao tầng Thiên Kiếm Tông một trận rung chuyển. Bất quá, tuyệt thế thiên tài vạn năm có một của Thiên Kiếm Tông, Dương Thiên Quân lại không xuất đầu lộ diện, dường như đối với việc tinh hồn hành động thái độ vô cùng lãnh đạm. Một thiên tiêu khác của Thiên Kiếm Tông là Thượng Quan Lãnh cũng không xuất hiện, bất quá so với Dương Thiên Quân thì việc Thượng Quan Lãnh hắn có xuất hiện hay không cũng không có mấy người quan tâm. Đứng ở một nơi khá vắng người, hai tên Hạng Hạo và Bắc Cung Thanh Đan tự nhiên cũng xuất hiện. Trước đây hai người bọn họ là nhân hội thành viên, nhưng rốt cuộc bởi vì cao tầng nhân hội trục xuất tinh hồn, điều này khiến cho cả hai thất vọng, liền theo chân tinh hồn rời bỏ nhân hội. Những thành viên nhân hội dĩ nhiên nhận thấy được hai người bọn họ, tuy rằng có chút bất mãn vì thái độ của hai người này, tuy nhiên việc hai tên thiên kiêu rời khỏi nhân hội, nhất là Hạng Hạo, khiến cho nhân hội lực lượng phi thường tổn thất nặng nề. Trong ba thế lực đệ tử, nhân hội mỗi lần tranh đấu đều bị hai thế lực còn lại, đặc biệt là thiên hội chèn ép. Hao tổn hai tên thiên kiêu có chiến lực rất mạnh liền ảnh hưởng đến lực lượng nhân hội sau này. Hạng Hạo, Bắc Cung Thanh Đan, hai tên gia hỏa các ngươi. Lúc này, Hạng Hạo và Bắc Cung Thanh Đan gương mặt rất không dễ nhìn, lộ ra vẻ đặc biệt lo lắng. Vừa lúc đó, từ phía nhân hội thành viên bước đến vài người, người đi đầu là một nam tử trẻ tuổi, dung mạo bất phàm, hoàng y sạch sẽ, rất ngọc thụ lâm phong, vừa nhìn liền tạo thành một loại cảm giác thiệt cảm. Là Tiêu Sư Minh. Thanh niên Ngọc Thụ Lâm Phong đó chính Tiêu Chính Minh, nhân vật nắm giữ nhân hội hiện tại. Không những vậy, Tiêu Chính Minh một thân tu vi phi phàm, giống với Diệp Cổ Nhân, Tiêu Chính Minh mơ hồ muốn tiến vào linh tiên cảnh. Giới nhân hội không nói một lời, hai tên trẻ con các ngươi đúng là mà thôi, khi nào định trở lại đây? Dĩ nhiên Tiêu Chính Minh muốn đích thân lôi kéo hai tên này quay trở lại nhân hội. Thân là người đứng đầy nhân hội, Tiêu Chính Minh rất không muốn nhìn thấy thành viên chủ lực rời bỏ bang hội, nộ nhờ sau này hai người bọn hắn gia nhập chiến bang, nhân hội khổ càng thêm khổ. Tiêu Sư Minh, chuyện này bọn ta cần có thời gian suy nghĩ. Bắt nháo một lúc cũng được, bất quá hay đi nhớ, nhân hội là nhà của hai người các ngươi. Việc ta trục xuất tinh hồn cũng là chuyện bất đắc dĩ mà thôi, các ngươi cũng biết, tuy rằng ta là người đứng đầu, nhưng quyền lực không phải hoàn toàn chiếm giữ. Thở dài một tiếng, Tiêu Chính Minh lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bắc Cung Thanh Đan và Hạng Hạo nhìn nhau, nhớ lại lúc vừa mới tấn cấp nội môn, bọn họ được Tiêu Chính Minh giúp đỡ rất nhiều. Nhìn thái độ của Tiêu Chính Minh lúc này, trong lòng của cả hai không khỏi bấn loạn. Nhìn kia, Thiên Kiếm Điện có biến. Không biết là người nào vừa mới thất thanh hô lớn, nhưng ngay lập tức khiến cho chúng nhân chú mục nhìn đến Thiên Kiếm Điện. Chỉ thấy từ bên trong Thiên Kiếm Điện thổi ra một trận cuồng phong kịch liệt, bên trong trận cuồng phong ẩn chứa lực lượng linh tiên cảnh tán loạn, tuy rằng lực lượng đã bị suy yếu, nhưng vẫn khiến cho rất nhiều tên nội môn đệ tử bị trọng thương. Bên trong Thiên Kiếm Điện xảy ra chuyện gì? Không lẽ trưởng lão xuất thủ trảm sát cuồng đồ đó ngay tại đường trường? Không ít người có chung suy nghĩ, bởi vì tinh hồn tạo thành trọng tội rất nghiêm trọng, chính là không tuân thủ quy tắc Thiên Kiếm Tông, trọng thương rất nặng đồng môn, theo quy tắc Thiên Kiếm Tông thì đó chính là tội chết. Bất quá, trong suy nghĩ của nhiều người, bọn họ cho rằng sẽ công khai xử lý, nhưng không ngờ lại diệt sát hắn ngay bên trong Thiên Kiếm Điện, cơ hội làm ố uế Thiên Kiếm Điện uy nghiêm hoa lệ, này cái chết cũng hơi có chút giá trị à, nhưng không lâu sau đó, từ bên trong Thiên Kiếm Điện tiếp tục truyền ra những âm thanh chấn động dữ dội, nghe như âm thanh chiến đấu kịch liệt. Ta nghe nói, Phó Tông chủ đại nhân đối với tinh hồn đặc biệt thưởng thức, không lẽ chiến đấu bên trong là do Phó Tông chủ đại nhân xuất thủ để bảo vệ hắn? Không thể nào, tuy rằng Phó Tông chủ trong lòng ái tài, nhưng bên trên còn có Tông chủ đại nhân thực lực phi phàm, chính là Phi Lan Châu đệ nhất nhân, Phó Tông chủ há dám hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy những âm thanh kia là ý gì? Đừng nói là tinh hồn hắn một mình giao chiến một lúc toàn bộ trưởng lão và tông chủ của chúng ta à, ha ha, ngươi đang ngớ ngẩn sao? Tinh hồn hắn mặc dù thực lực không tồi, nhưng trong mắt các vị trưởng lão và tông chủ đại nhân chỉ là một con sâu con kiến, dùng ngón tay cũng tùy ý nghiền nát à? Đối với người vừa thiếu suy nghĩ mở miệng kia, những người khác liền cười phá lên, tựa như nghe một câu chuyện hài hước bậc nhất vậy. Cũng đúng thôi, một tên hậu kỳ phụ tiên cảnh, mặc dù chiến lược nghịch tiên, đả bại Chu Kình thì thế nào, bất quá cũng chỉ là ngụy tiên mà thôi. Ngụy tiên trong mắt chân tiên chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Bọn họ cười vào mặt tên vừa mới nói ngớ ngẩn kia dĩ nhiên là có cơ sở. Chỉ là không ngờ rằng, một câu nói tưởng chừng như ngớ ngẩn ngu ngốc đó vậy mà trở thành hiện thực. Từ bên trong Thiên Kiếm Điện âm thanh kịch liệt vang ra liên hồi, không gian không ngừng gào thét, tiếng nổ vang ầm ầm chói tai. Bên trong Thiên Kiếm Điện, tinh hồn nắm trong tay cổ kiếm Đồ Lục, kiếm ý đệ tam trọng ra chỉ lên kiếm kỹ, đồng thời hướng đến Mục Hàn trưởng lão và Triệu Đống trưởng lão gắt gao áp chế. Kiếm ý đệ tam trọng đủ khả năng trấn áp được tiên giả linh tiên cảnh, khiến cho bọn họ thực lực chịu ảnh hưởng giảm xuống dưới. Bất quá, Mục Hàn trưởng lão và Triệu Đống trưởng lão không phải là nhân vật tầm thường. Kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, há có thể nói chấn áp là chấn áp dễ dàng được. Nguyên lai thực lực lại mạnh đến như vậy, tiểu xuất sinh, ngươi thật tận giấu rất sâu. Triệu Đống trưởng lao ánh mắt âm lãnh nhìn tinh hồn, miệng thốt ra một câu. Quá khen. Tinh hồn lãnh đạm đáp lại. Ừ, ẩn sâu như vậy, tâm tính không tồi, bất quá, hôm nay liền cho ngươi ẩn sâu mãi mãi. Khai linh tiên thuật. Mục Hàng trưởng lao ngữ điệu trầm trọng, chỉ là tổng lòng vẫn vô cùng kinh ngạc với chiến lực của tinh hồn, vậy mà có thể chống đỡ được hai người bọn họ liên tụ lại. Chuyện này mà truyền ra bên ngoài, hai người bọn họ sau này làm sao mà hành tẩu nhân gian được nữa? Rốt cuộc thẹn quá hóa giận, Mục Hàn trưởng lão bèn thi triển thuật khai linh. Mục Hàn trưởng lão lĩnh ngộ băng chi pháp tắc, tiên phủ hóa linh, bên trong ngưng tụ thành băng tuyết vân vụ, bên trong ẩn chứa pháp thuật hàn băng tinh thuần, vừa mới xuất hiện lập tức khiến cho không gian biến thành một mảnh bạc trắng che khuất tầm nhìn. Mau mau kết trận, đừng để ảnh hưởng đến Thiên Kiếm Điện. Một tên trưởng lão miệng hô lớn. Trước đó trận chiến khiến cho một vài nơi bên trong Thiên Kiếm Điện bị hư tổn, tuy nhiên không lớn nên không chú ý quá nhiều, bỏ chút thời gian tu sửa lại là xong. Thế nhưng bây giờ, không ngờ Mục Hàn trưởng lão lại thi triển khai linh tiên thuật, biến một mảnh không gian thành thế giới băng tuyết. Tuy không nói đến nỗi đánh sập Thiên Kiếm Điện, nhưng tạo thành trường cảnh hủy diệt nhất định là có. Thiên Kiếm Điện chính là biểu tượng của Thiên Kiếm Tông, bị đánh sập chẳng khác gì một cái tát vô mặt, như vậy uy danh của Thiên Kiếm Tông, mặt mũi của Thiên Kiếm Tông ném vào đâu? Vì vậy bọn họ đành phải kết thành trận pháp để bảo vệ Thiên Kiếm Điện, đồng thời trong lòng càng thêm căm ghét tinh hồn, nguyên lai vì một tên cuồng đồ lại khiến cho bọn phải khổ sở như vậy, không buồn bực sao được. Khi Mục Hàn trưởng lão thi triển khai linh tiên thuật, biết rằng Mục Hàn chân chính nổi giận, Triệu Đống liền lập tức rời khỏi trận chiến, nhường lại để cho Mục Hàn triển lộ phong mang, diễn sát tên cuồng đồ kia. Bên trong thế giới băng tuyết, bóng dáng của Mục Hàn trưởng lão không còn nhìn thấy đâu, chỉ thấy trên không trung một đám mây xanh lam bồng bềnh, nhìn có vẻ yếu ớt, thế nhưng ẩn chứa băng chi pháp tắc, lộ ra vẻ phi thường lợi hại. Tinh hồn hai mắt ngưng trọng, thực lực của hai người này, dĩ nhiên đối với hai người trước đây hắn từng đối đầu vượt xa, và so với Xích Dương đạo nhân cơ hồ không muốn thua kém. Tiểu xuất sinh, khiến bổn tọa sử dụng khai linh tiên thuật, ngươi chết nên cảm thấy vinh hạnh. Âm thanh kinh bị từ trên không trung truyền xuống, như âm thanh của một tôn chúa tể nói với một con kiến hôi vậy, cho dù con kiến hôi tỏ vẻ bất phàm, nhưng thủy chung kiến hôi thì vẫn là kiến hôi, kết cục không hề thay đổi. Băng phong vật lý, khai linh tiên thuật, mỗi lần sử dụng hao tổn tiên lực rất nhiều, nếu như lạm dụng duy trì, thậm chí ảnh hưởng đến căn cơ, thế nên Mục Hàn trưởng lão không muốn kéo dài thời gian, trong giây lát sử dụng sát chiêu. Chỉ thấy từ trong đám mây xanh lam kia, vô số đông tuyết rơi xuống, mỗi một băng tuyết lại ẩn chứa lực lượng băng chi pháp tắc, lạnh lẽo vô cùng, vừa xuất hiện khiến cho không gian lạnh càng thêm lạnh, so với khí hậu khắc nghiệt tại băng tuyết lãnh nguyên nội địa không hề thua kém qua xa. Bị vây trong băng phong bản lý, cho dù chân chính linh tiên cảnh cũng khó lòng chịu được nổi, vậy nên Mục Hàn trưởng lão rất tự tin, tinh hồn sẽ bị diệt sát dưới tiên thuật thành danh của lão. Thế nhưng lão lại không biết rằng, trên đời này có hai thứ mà tinh hồn không hề sợ, đó là hỏa chi pháp tắc và băng chi pháp tắc. Tinh hồn hắn tu hành trấn ngục huyền thể, cần đến âm tà sát khí, so với hàn khí lực lượng của lão ta đáng sợ hơn vô số lần. Lại thêm, tinh hồn sở hữu một tôn hỏa tinh linh, chính là hỏa công công sinh ra từ hỗn độn chi hỏa, đối với băng chi pháp tắc tầm thường này đối với hỏa công công há có hữu dụng. Băng chi pháp tắc cập đến, hàn phong âm trầm thổi vào cơ thể hắn, muốn phá không khó, chỉ là muốn tương kế tự kế. Âm thầm thúc giục hỏa công công bảo vệ thân thể, sau đó giả bộ bị băng chi pháp tắc ảnh hưởng đến thân thể. Hắn hét thảm một tiếng thê lương, dùng đủ mọi cách chống cự lại băng chi pháp tắc. Cả Mục Hàn trưởng lão lẫn các tử y trưởng lão thủ hộ ở bên ngoài đều trông thấy tinh hồn đau khổ chống chọi lại tuyệt chiêu băng phong vạn lý, trong ánh mắt tràn ngập tiêu ý hắc hắc, trước đó không phải rất kiêu ngạo sao? Bây giờ lại thảm thiết như một con chó bậy. Tiểu xuất sinh đang chết, như thế này liền tiện nghi cho ngươi. Mục Hàn, nếu có thể thì đừng diệt sát, chúng ta còn cần tra khảo hắn. Trông thấy tinh hồn đau khổ như vậy, dĩ nhiên là nhiều người hạ hê, bất quá người Chu gia thấy như vậy thì quá tiện nghi rồi, chết như vậy vẫn chưa đủ đền bù tổn thất cho Chu gia được. Tinh hồn một thân chiến lực phi phàm, một mình chiến đấu với hai gã tiên giả bán bộ thiên tiên cảnh, dĩ nhiên bên trong có bí mật. Nếu khai thác được bí mật này, như vậy Chu gia mới đền bù tổn thất được. Nhìn tinh hồn dần dần bị băng chi pháp tắc xâm thực cơ thể, đứng bên bệ đài, Nguyên Tử chân nhân sắc mặt hơi tái, nội tâm tiếc hận cho một thiên tài kiệt xuất bất lạc. Đứng kế cạnh, Vô Cực kiếm tiên không hiểu sao trong lòng có một loại dự cảm kỳ lạ, chân mày hơi nhướng lên. Dần dần, chỉ thấy tinh hồn sau một hồi chống cực kịch liệt, rốt cuộc cũng bị hóa thành một khối băng điêu đứng yên một chỗ. Tiểu xuất sinh, cho ngươi biết chân tiên cùng ngụy tiên khác biệt. Muốn đấu với bản tọa, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội. Sau khi biến tinh hồn thành tượng băng, Mục Hàn trưởng lao thu lại linh, nhìn sắc mặt hơi thiếu huyết khí, dĩ nhiên là tiên nguyên hao tổn mới tạo thành trường cụ. Tiểu xuất sinh này đối phó khó khăn, chuyện này truyền ra ngoài, Thiên Kiếm Tông mất mặt không thôi. Đáp xuống mặt đất, Mục Hàn trưởng lão khẽ nói, trong mắt vẫn còn chưa nguôi ngoài, mặc dù đã chiến thắng, nhưng không có lấy một tia vinh quang, ngược lại cảm thấy nhục nhã. Lần này làm phiền Mục trưởng lão lao lực, sau này Chu gia tận lực đền bù. Chu gia trưởng lão tiến đến gần nói, sau đó ánh mắt nhìn vào băng điêu, trong mắt xuất hiện một tia căm hận. Xuất sinh này trọng thương được Chu Lâm, nếu như để hắn sống sót, Chu gia sau này liền khó bảo đảm an toàn. Mục trưởng lão, tiểu xuất sinh này còn sống chứ? Tiểu xuất sinh này chiến lược thật mạnh, có lẽ có bí mật nào đó, vì vậy lão phu không giết hắn, còn lưu lại một phần sinh mệnh. Liên tốt, đa tạ Mục trưởng lão. Nghe thấy tinh hồn còn sống, rất nhiều người, đặc biệt nhất là Chu gia đích hệ, tinh hồn còn sống, sau này liền có nhiều chuyện hay thêm à, trước đem hắn về Vân Kiếm Phong, nốt vào đại lao, còn lại để cho Chu gia tự mình xử lý. Đồng thời truyền tin tức ra, tinh hồn, nội môn đệ tử Thiên Kiếm Tông bởi vì tính tình cuồng ngạo, không đặt tông quy vào trong mắt, đã thương đồng môn, hiếu sát vô cùng, liền bị Thiên Kiếm Tông xử tử, viết thành tội đồ ô uế ngàn năm. Phía trên bệ đài, cảm giác không ổn kia, Vô Cực kiếm tiên không thèm để tâm đến nữa, lấy lại dáng vẻ uy nghiêm ra lệnh. Ý tứ của Vô Cực kiếm tiên, vừa nghe liền thấu hiểu ngay, người Chu gia vui mừng, đây chính là Vô Cực kiếm tiên muốn đền bù tổn thất, bí mật của tinh hồn đều giao hết thảy cho Chu gia bọn họ, Thiên Kiếm Tông sẽ không can dự vào. Tuân lệnh tông chủ. Chu gia trưởng lão hướng Vô Cực kiếm tiên hành lễ, rồi sau đó nhìn mấy người đứng đằng sau nói, đem hắn ra khỏi đây, đưa về Vân Kiếm Phong. Được, vậy chúng ta đi trước. Cẩn thận một chút, băng chi pháp tắc vẫn đang ảnh hưởng bên ngoài. Mục Hàn trưởng lão tốt ý nhắc nhở, mấy người Chu gia gật đầu, sau đó vận chuyển sức mạnh, sử dụng pháp bảo để không bị băng chi pháp tắc ảnh hưởng, đem bức tượng tinh hồn hảo hảo đem ra ngoài. Sự việc đến đây tưởng chừng như đã kết thúc, thế nhưng ngay khi vừa đem ra tới cửa, phía trước là một khoảng trời rộng lớn, đột nhiên kịch biết xảy ra. Đa tạ đã giúp ta ra khỏi đó. Quy 2 chương 254, thập nhị thiên sát kiếm trận. Quy 2 chương 254, thập nhị thiên sát kiếm trận quyển 2, bách luyện thành tiên chương 254. Thập nhị thiên sát kiếm trận, những người đang khiên tượng băng tinh hồn vừa mới bước ra khỏi cánh cửa lớn Thiên Kiếm Điện, bỗng nhiên trong đầu vang lên một giọng nói tràn ngập tiêu ý, sắc mặt hai nơi biến đổi, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng bạo tạc gầm vang. Chỉ thấy băng điêu đột ngột bạo tạc từ bên trong, lực lượng cực kỳ khủng bố. Những người này, ai nấy đều là tiên giả sơ kỳ linh tiên cảnh, thế nhưng tình huống xảy ra quá bất ngờ, chẳng ai kịp phòng bị cả, thế là bị lực lượng bạo tạc phản chấn, tiếng hét thảm vang lên, hơn chục người bị thổi bay ra tứ phía, miệng thổ huyết, gương mặt tái nhợt, trong ánh mắt sợ hãi chiếm lĩnh, thê thảm vô cùng. Nghe tiếng nổ, Vô Cực kiếm tiên và mấy trăm tên trưởng lão Thiên Kiếm Tông đang chuẩn bị rời khỏi Thiên Kiếm Điện sắc mặt liền kỳ biến. Chuyện gì xảy ra? Không ổn, là tiểu xuất sinh đó, nguyên lai hắn cố ý giả chết đánh lừa chúng ta. Vạn ánh chú mục nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy nơi đó là một mảnh hỗn độn, hơn chục người lâm trọng thương vì trực tiếp lĩnh chọn lực lượng bạo tạc. Lúc này nhìn sắc mặt của đám tử y trưởng lão đặc biệt khó coi, nhất là người trước đó xuất thủ băng hóa tinh hồn lại Mục Hàn trưởng lão. Nguyên lai cả mấy trăm người bị một tên tiểu bối đệ tử lừa gạt, vậy mà không một ai phát hiện, thật vô cùng mất mặt. Ngay cả Vô Cực kiếm tiên nhìn gương mặt cũng không hề dễ chịu gì, trong mắt lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Bắt tiểu xuất sinh đó lại. Vô Cực kiếm tiên đã động nộ, thanh âm lớn tiếng vang vọng khắp Thiên Kiếm Phong, để cho toàn bộ đệ tử đứng bên ngoài nghe thấy được. Trước đó những âm thanh chấn động liên tục truyền ra từ Thiên Kiếm Điện, bây giờ trước cửa lớn lại xảy ra một vụ nổ kinh thiên động địa, khiến cho hơn chục tên tiên giả sơ kỳ linh tiên cảnh trọng thương nặng, thật không ngờ mọi chuyện đều do Tinh Hồn một tay tạo thành cả. Thiên Tiêu Thiên Kiếm Tông Diệp Cường Nhân trước đó ngữ điệu khinh bị Tinh Hồn, bây giờ gương mặt lộ ra vẻ khó coi. Thiên hội đệ tử những thành viên chủ chốt trông thấy Tinh Hồn từ Thiên Kiếm Điện chạy ra, gương mặt đằng đằng sát khí. Nhân hội đệ tử nhiều người lộ vẻ vui mừng, cũng may là trước đó trục xuất Tinh Hồn khỏi bang hội, nếu không chỉ sợ sau này lửa giận từ bên trên liền nhắm vào bọn họ. Hai tên Hạng Hạo và Bắc Cung Thanh Đan gương mặt vừa mừng vừa sợ, mừng là bởi Tinh Hồn vậy mà vẫn còn sống sót khỏe mạnh, còn sợ là bởi Tinh Hồn thực lực mạnh mẽ bá đạo, bất quá đây là Thiên Kiếm Tông, hắn triệt để khiến cho Thiên Kiếm Tông nổi giận, chỉ sợ rơi vào cửu tử nhất sinh. Sau khi sử dụng hỏa chi lực lượng của Hỏa Công công hủy diệt băng chi pháp tắc, phía trước là một khoảng trời rộng lớn, dĩ nhiên không có ý định lưu lại đây, liền cấp tốc bỏ chạy. Tiểu Súc Sinh, đừng hòng bỏ trốn. Mục Hàng trưởng lão cực kỳ tức giận, bản thân đường đường là cường giả bán bộ thiên tiến cảnh, xuất thủ với một tên tiểu bối, không những không có thành công mà còn bị chơi xỏ một bố. Rất đục nhã, rất khó chịu, cảm giác chẳng khác gì bị Tinh Hồn trực tiếp tát một cái vào mặt. Trước đó sử dụng khai linh tiên thuật tiêu hao rất nhiều tiên nguyên, thế nhưng bởi vì tức giận, thế là một lần nữa sử dụng khai linh tiên thuật. Chỉ thấy đằng sau lưng Mục Hàn trưởng lão một đám mây vụ màu xanh lam hiện ra, chính là băng tuyết vân vụ, linh của Mục Hàn trưởng lão. Băng phong vật lý. Mục Hàn trưởng lão tiếp tục thi triển tiên thuật băng phong vật lý, dưới bòm trời băng tuyết rơi xuống, mang theo lực lượng băng chi pháp tắc, hàn khí lạnh lẽo rơi xuống, hướng thẳng tới chỗ Tinh Hồn mà công kích. Băng phong vật lý lạnh lẽo vô cùng, phạm vi công kích lại rất lớn, không những rơi xuống vị trí Tinh Hồn mà còn khiến cho rất nhiều tên đệ tử khác chịu ảnh hưởng của hàn khí. Là tiên thuật của Mục trưởng lão, mau mau tránh gấp, cấp tốc lùi lại, nếu không liền bị hóa thành băng điều đó. Chúng đệ tử sợ hãi, cấp tốc lùi về phía sau, sợ rằng bị liên lụy ảnh hưởng, cơ hồ mất mạng như chơi. Tiểu Súc Sinh, bản tọa diệt sát ngươi. Ngữ liệu tràn đầy âm lanh băng lên, trong mắt sát cơ vô hạn, hận không thể bóp nát Tinh Hồn ngay tức khắc. Băng chi pháp tắc truyền đến, không gian băng phong một mảnh, bất quá đối với Tinh Hồn thì không có chút ảnh hưởng nào. Thần thông của Mục Hàn trưởng lão, mặc dù không ảnh hưởng đến hắn, thế nhưng khiến cho tốc độ của hắn bị suy giảm. Hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên một tia ánh quang, cổ kiếm đồ lục trong tay rực sáng. Trảm tam kiếm kiếm trảm tinh thần. Không buồn nhiều lời, Tinh Hồn nguyên lực vận chuyển, sau lưng chín không gian động thiên rực sáng, một trong số chín không gian động thiên di chuyển vào vị trí trung tâm, chính là không gian động thiên đã ngưng kết không gian tiên phủ. Sử dụng năng lực của thôn vệ tiên phủ, chính là khả năng mượn không gian chi lực ra chỉ lên cổ kiếm đồ lục. Mục Hàng trưởng lão chính là cường giả bán bộ thiên tiên cảnh, dùng chiến lực như bình thường khó lòng ngăn cản được lão ta, vì vậy Tinh Hồn liền sử dụng đến không gian tiên phủ. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng năng lực này, vậy nên cũng không biết được uy lực chân chính nằm ở đâu, nhưng trong dự đoán thì có khả năng cản trở được Mục Hàn trưởng lão. Sau lưng Tinh Hồn hắc diễm chi vũ xuất hiện, thân thể lăng không giữa bầy trời, phản phất như một tôn tiên thần từ chốn cựu thiên giáng lâm xuống, mái tóc trắng bay phất phơ trong gió, kiếm trên tay chỉ thiên, nhìn vô cùng bá khí. Không gian động thiên rực sáng, kiếm khí lăng thiên, theo cử động của Tinh Hồn, hư ảnh cổ kiếm đồ lục từ trên bầu trời chẳng xuống. Một kiếm vừa ra, thiên địa biến sắc, không gian tinh thần như bị sụp đổ, mang theo lực lượng hủy diệt cuồng bạo chạm xuống đỉnh đầu Mục Hàn trưởng lão. Vốn uy lực trước đây của Trảm Tam kiếm không bá đạo như vậy, nhưng Tinh Hồn lĩnh ngộ kiếm ý đệ tam trọng, không gian động thiên ngưng tụ không gian tiên phủ, mượn trợ lực lượng không gian khiến cho uy lực Trảm Tam kiếm mạnh hơn gấp 3 lần, vì vậy mới khiến cho uy bá đạo như vậy. Con ngươi Mục Hàn trưởng lão có rút, bởi vì đối diện với kiếm kỹ tràn đầy uy lực này, nội tâm lão ta chấn động, kiếm chiêu sát cơ vô hạn, đủ khiến cho lão cảm thấy bị uy hiếp đến tính mạng. Đã rất từ rất lâu, lão ta mới lại cảm thấy tính mạng của mình bị uy hiếp, mà lần này uy hiếp dĩ nhiên lại xuất phát từ một tên hậu bối. Tiên thuật băng chi thương, tiên lực vận chuyển, song thủ kết lại thành ấn, Mục Hàn trưởng lão lợi dụng băng tuyết vân vụ, hàn khí xung quanh lưu động theo ý chí của Mục Hàn trưởng lão, trong thoáng chốc biến thành một ngọn thương khổng lồ, hướng mũi thương lên bầu trời, đối diện với kiếm thế đang chạm phá hư không giáng xuống. Cự thương và kiếm thế va chạm, một thứ âm thanh bạo tạc kinh thiên động địa, không gian điên cuồng gào thét sụp đổ xuống, viễn cảnh kinh dị vô cùng. Cự thương cùng kiếm thế nổ tung sau khi va chạm, khí thế không hoàn toàn triệt tiêu mà bay tán loạn ra khắp tứ phương bát hướng, khiến cho khung cảnh uy nghiêm tráng lệ xung quanh Thiên Kiếm Điện triệt để hủy hoại. Có không ít tên đệ tử vận khí đen đuổi bị dư lực trọng thương nặng. Tuy rằng kiếm thế bị phá hủy, tuy nhiên tiên nguyên hao tổn, Mục Hàn trưởng lão sắc mặt tái nhợt, miệng phun ra một ngụm máu lớn. Vốn dĩ Tinh Hồn không có khả năng trọng thương được lão ta, có chăng cũng chỉ là đẩy lùi gây khó dễ mà thôi. Thế nhưng trước đó lão ta sử dụng khai linh tiên thuật đã hao tổn tiên nguyên rất nhiều, bây giờ lại tiếp tục miễn cưỡng sử dụng khai linh tiên thuật, rốt cuộc ảnh hưởng đến căn cơ, mà kiếm thế Tinh Hồn xuất ra quá mức cường hành, thành ra mới làm cho lão ta trọng thương thổ huyết. Tinh Hồn cũng không dễ chịu gì, sức mạnh của tiên giả bán bộ thiên tiên cảnh há có thể đơn giản. Cũng may mắn là hắn da thịt béo dày, lục thân cường hãn, lại có không gian động thiên không ngừng bổ sung nguyên lực, nhờ vậy mới có khả năng chống đỡ được sự công kích của Mục Hàn trưởng lão. Trông thấy Tinh Hồn đánh bại Mục Hàn trưởng lão, vị trưởng lão danh tiếng bất phàm tại Thiên Kiếm Tông, toàn bộ đám đệ tử hít sâu vào một ngụm khí lạnh, ngay cả đám Thiên Kiêu đệ tử cũng không ngoại lệ. Bang chủ chiến bang Diệp Cường Nhân trong ánh mắt khiếp đảm, trước đó khinh bị Tinh Hồn, bây giờ lại cảm giác đục nhã. Thiên hội đệ tử chấn kinh trước thực lực khủng bố kia. Nhân hội thành viên đồng dạng. Đám bằng hữu của Tinh Hồn thì mắt trợn ngược nhìn Tinh Hồn. Hoàn toàn không nhận thức được dừng tên bằng hữu lại chiến lực vô song đến như vậy. Đánh bại được tiên giả bán bộ thiên tiên cảnh, bản thân chỉ là một tên hậu kỳ phụ tiên cảnh, cho dù có nằm mơ cũng khó mà có thể tin nổi chuyện phía trước lại là sự thật. Một ngụm khí lạnh hít sâu vào. Quá cường hãn ba khí. Chiến lực của Tinh Hồn, làm sao có thể kinh khủng đến như vậy? xung quanh khiếp sợ vì chiến lược vô song, nhưng tinh hồn căn bản không có thời gian để thưởng thức tư vị đó, ưu tiên chính là rời khỏi Thiên Kiếm Tông càng nhanh càng tốt. Dù sao nguyên lực của hắn không phải là vô hạn, đại chiến một trận với Mục Hàn trưởng lão, nguyên lực đã tiêu hao hết 1/5 rồi. Lại phải duy trì Hắc Diễm Chi Vũ để có được năng lực phi hành nhanh nhất, mỗi một khắc đều tiêu hao rất nhiều nguyên lực, không thể không tranh thủ. Bất quá đã chậm, một khắc bị Mục Hàn trưởng lão ngăn cản, cùng với gần 300 tử ý trưởng lão bao vây lấy hắn, trên không trung Vô Cực Kiếm Tiên Lăng không nhìn xuống, thân thể tản ra uy áp bán bộ Cửu Thiên Huyền Tiên vô song cường hãn, ánh mắt lạnh lùng nhìn tinh hồn. Tiểu xuất sinh chiến lược rất mạnh, kia kỹ uy lực phách tuyệt, nhất định là có bí mật. Chín quả cầu ánh sáng sau lưng hắn, chỉ sợ là căn nguyên chiến lược. Vô Cực Kiếm Tiên thầm nghĩ, nội tâm không khỏi chấn kinh với chiến lược người tiên. Bất quá, càng thú hơn chính là nguyên nhân khiến cho tinh hồn biểu hiện cường đại. Phản đồ kiêu ngạo, trước không đặt tông quy trong mắt, hành vi hiếu sát đả thương đồng môn, bây giờ lại vô lễ với trưởng bối, trời không dung đất không tha, hôm nay liền thay trời hành đạo. Vô Cực Kiếm Tiên trên bầu trời ngữ điệu uy nghiêm sắc bén, thân thể như cộng minh với thiên địa, âm thanh tạo thành từng đợt sóng âm giáng xuống, cơ hồ muốn làm cho tinh hồn trọng thương. Hừ lạnh một tiếng, tinh hồn vận chuyển nguyên lực, từ bên trong cơ thể vang ra tiếng nổ khẽ khẽ, kháng cự lại với sóng âm công kích. Bất quá, sóng âm do tiên giả bán bộ Cửu Thiên Huyền Tiên há có thể xem thường, nhìn sắc mặt tinh hồn tái nhợt, miệng phun ra một ngụm máu tươi ướt đẫm áo bào, thân thể hơi lay động, mãi vài giây sau mới ổn định lại. Nhìn thấy tinh hồn không bị đánh rơi xuống đất, Vô Cực Kiếm Tiên trong lòng càng thêm kinh ngạc, bất quá sắc mặt như thường, giữ vững khí độ phong phạm phách tuyệt. Hình Kiếm Đường trưởng lão toàn bộ xuất thủ trấn áp cuồng đồ này lại. Người nắm giữ quyền lực cao nhất Hình Kiếm Đường, Triệu Đống trưởng lão hướng Vô Cực Kiếm Tiên ôm quyền, tuân lệnh tông chủ. Hình Kiếm Đường trưởng lão nghe lệnh, kết thành thập nhị thiên sát kiếm trận vây bắt cuồng đồ này lại. Giọng nói Triệu Đống trưởng lão vô cùng lạnh lùng sát phạt, ánh mắt nhìn tinh hồn đứng trong vòng vây của rất nhiều trưởng lão Thiên Kiếm Tông tràn ngập sát khí. Thập nhị thiên sát kiếm trận, nghe nói đây là sát trận uy lực mạnh thứ 3 Thiên Kiếm Tông, chỉ đứng sau đại trận hộ tông Đại Thiên Kiếm Trảm Yêu trận và Hình Kiếm Đường đệ nhất trận Tứ Tượng Tuyệt Diệt Đại Kiếm trận. Tuy rằng chỉ xếp vào thứ 3, thế nhưng dưới liên hợp của 12 vị trưởng lão chấp trưởng Hình Kiếm Đường, cho dù là tiên giả tiên tiên cảnh cũng có khả năng ngã xuống. Chu sát tinh hồn lại khiến tông chủ tự mình hạ lệnh, khiến Hình Kiếm Đường sử dụng thập nhị thiên sát kiếm trận, thực lực của hắn cơ hồ phi thường mạnh mẽ. Tinh hồn, hắn rốt cuộc là tôn quái vật gì đây? Thập nhị thiên sát kiếm trận nằm trong 3 kiếm trận uy lực mạnh nhất mà Thiên Kiếm Tông đạt được. Thập nhị thiên sát kiếm trận lấy 12 vị trưởng lão Hình Kiếm Đường đồng thời triển khai, uy lực phách tuyệt, nghe nói từng có một tên tán tiên tu vi thiên tiên cảnh chạm vào tôn nghiêm của Thiên Kiếm Tông, rốt cuộc bị 12 vị trưởng lão Hình Kiếm Đường truy sát, cuối cùng kết thành thập nhị thiên sát kiếm trận chu diệt gã tán tiên tu vi thiên tiên cảnh kia, kể từ lần đó đại trận này liền vang danh. Không ngờ hôm nay thập nhị thiên sát kiếm trận tái hiện, chỉ để chu diệt một tên nội môn đệ tử, thật làm cho người ta giật mình. Chỉ thấy 12 vị trưởng lão Hình Kiếm Đường từ trong số gần 300 vị tử ý trưởng lão bước ra, kiếm khí trùng thiên, đằng đằng sát khí uy mãnh. Ngoại trừ Triệu Đống trưởng lão tu vi bán bộ thiên tiên cảnh, 11 người còn lại có 3 người tu vi trung kỳ linh tiên cảnh, 8 người còn lại đều là sơ kỳ linh tiên cảnh. Ngoại trừ 12 vị trưởng lão Hình Kiếm Đường ra, phía trên cao, Vô Cực Kiếm Tiên cũng đang vận dụng ám thủ, thần niệm khóa chặt tinh hồn lại, mọi hành động của hắn đều bị quan sát chặt chẽ, chỉ hơi có điều không ổn là Vô Cực Kiếm Tiên xuất thủ ngay. Lại 12 vị trưởng lão Hình Kiếm Đường, ngay sau khi nhận mệnh lệnh của Vô Cực Kiếm Tiên, dưới sự chỉ huy của Triệu Đống trưởng lão, mỗi người đứng ở một phương vị khác nhau, phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn, chỉ trong chớp mắt kiếm trận đã được kết thành. Nhập nhị thiên sát kiếm trận, bên trong trận đã có chữ sát, dĩ nhiên lấy sát phạt làm trọng tâm. Khí thế sát phạt ngập trời, 12 vị trưởng lão như hóa thành một tôn sát kiếm uy lực phách tuyệt, khoảng khắc đại trận kết thành khiến cho thiên địa dị biến, bầu trời mây đen mù mịt, dĩ nhiên là do khí thế sát phạt tạo thành dị tượng, uy thế bài lãng ra khắp không gian, phản phất như một tôn sát thần giáng lâm. Đây chính là uy lực của thập nhị thiên sát kiếm trận, chỉ mới kết trận mà đã hung hãn, tinh hồn chiến lực nghịch thiên cách mấy, cơ hồ cũng khó lòng thoát chết. Kiếm trận diệt sát được cả tiên giả tiên tiên cảnh, cho dù hắn nghịch thiên đi chăng nữa, nhưng có thể so sánh với thiên tiên cảnh tiên giả. Tinh hồn chiến lực quá mạnh, đáng tiếc phản loạn Thiên Kiếm Tông, chết không có gì đáng tiếc. Tên tiểu xuất sinh lần này tuyệt đối phải chết. V.S. Cảm ơn bạn Phú Mèo đã tặng 1 kg đậu. 66 Q2 chương 255, Thần Long Thức Giấc Q2 chương 255, Thần Long Thức Giấc quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 255, Thần Long Thức Giấc sát khí lăng nhiên, uy thế khủng bố khiến thiên địa biến sắc, tinh hồn nội tâm khẽ động, con ngươi co rút, Thiên Kiếm Tông không hổ là cự đầu đỉnh phong phi Lan Châu, nội tình sâu không lường được. Kiếm trận này, uy lực cơ hồ đã đạt vào cấp độ kỳ sư chi đỉnh, vô hạn tiếp cận uy lực kỳ linh cảnh giới. Uy lực này cỡ này, chẳng trách ngay cả tiên giả thiên tiên cảnh cũng bị diệt sát, cơ hồ không quá khó hiểu. Là một trận đạo sư, tinh hồn hắn cảm giác, dường như 12 vị trưởng lão Hình Kiếm Điện vẫn chưa phát huy hết uy lực chân chính của thập nhị thiên sát kiếm trận, mơ hồ là do ý tứ của Vô Cực Kiếm Tiên. Hắn làm sao không đoán ra, Vô Cực Kiếm Tiên, thậm chí là toàn bộ trưởng lão Thiên Kiếm Tông đều muốn biết được bí mật của hắn. Một gã phủ tiên cảnh phát huy chiến lực vô song, trọng thương tiên giả bán bộ thiên tiên cảnh, làm sao không khiến cho người khác động lòng tham. Hừ lạnh một tiếng, đứng bên trong thập nhị thiên sát kiếm trận, tinh hồn bóng lưng cô quạng, bạch phát tung bay trong gió lớn, để cho sát khí lâm liệt từng cơn thổi vào mặt, cảm giác hơi khó chịu, nhưng thủy chung sắc mặt của hắn rất bình tĩnh đối diện với cô sát khí trùng thiên này. Bao tác phong ba ập đến, bất giác làm cho tinh hồn nhớ lại khi còn là một gã tu sĩ tại huyền tiên giới, đã có một lần hắn đối diện với rất nhiều cường giả bao vây, cũng trong tình trạng sát cơ bủa vây tứ phía như hiện tại. Khi đó, nếu không phải kỳ tích xảy ra, chỉ sợ hắn đã ngã xuống rồi. Bây giờ một lần nữa trải nghiệm cảm giác này, đúng là có một chút ý vị bị lai. Bất quá, hiện tại so với năm xưa liền khác biệt. Khi đó, tinh hồn hắn đã phó mặc cho số phận, nhưng còn bây giờ, số phận của hắn liền không bị những kẻ bao vây nắm chặt, tinh hồn rất có lòng tin hắn có thể thoát được khỏi đây. Hỏa kiếm sát. Triệu Đống trưởng lão hô lớn. Triệu Đống trưởng lão lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc, lấy Triệu Đống trưởng lão làm trung tâm, chỉ thấy kiếm khí trên bầu trời đột nhiên rực cháy, khiến cho một mảnh không gian đỏ rực, sóng nhiệt nóng bỏng, hỏa nhiệt nóng bức cơ hồ muốn thiêu đốt sạch sẽ không gian nơi đây. Thiên địa nguyên khí kịch liệt ba động, điên cuồng bị kiếm trận thôn vệ, ngay lập tức làm cho sát khí của kiếm trận thêm mãnh liệt. Vô số kiếm hỏa mang theo sát khí vô cùng vô tận hướng tinh hồn tiêu đốt, kiếm hỏa kinh đảo lãng hải, bao vây lấy tinh hồn vào bên trong. Bóng lưng của hắn khuất dần trong biển lửa vô tận, một màn diễn ra trước mắt vô số thiên kiêu chi tử thiên kiếm tông, chỉ có hai tên Hạng Hạo và Bắc Cung Thanh Đan là cảm thấy bất ức thay cho hắn, còn lại đều là hả hê vì một tên yêu nghiệt chi nhân ngã xuống. Bọn họ ngày thường đã bị phong quang vô hạn của Dương Thiên Quân đè ép lên đầu, cũng may là Dương Thiên Quân không quan tâm đến tình hình thiên kiếm tông, thế nên bọn chúng còn có đất dụng võ. Còn tinh hồn, từ ngoại môn cho đến nội môn gây ra bao nhiêu trận phong ba, triển lộ thực lực chắc tuyệt, siêu việt đám đệ tử, nếu như hắn tồn tại, sau này bọn hắn há bộc lộ được thiên phú của riêng mình. Tinh hồn chết, ngược lại bọn hắn rất chi vui mừng. Bên trong biển lửa trùng thiên, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, rồi sau đó nhìn lên trên bầu trời, hai con ngươi bên trong đôi mắt bỗng nhiên biến đổi hình dạng, trong giây lát biến thành hình trăng non, xung quanh có ba đạo tinh vân luân chuyển hình tròn, nhìn vô cùng kỳ dị. Đứng trên cao, mọi hành động của tinh hồn đều bị vô cực kiếm tiên thu vào trong tầm mắt cả. Vậy mà không hề bị hỏa sát kiếm trọng thương dù chỉ một sợi tóc, bản lãnh của tinh hồn cơ hồ đã vượt quá sự tưởng tượng của lão ta. Nhưng càng như vậy, hắn càng thêm tò mò, làm cách nào tinh hồn lợi hại đến như vậy? Tinh hồn, ngươi định đứng yên chờ chết à? Có chết thì cũng thả buồn long ra, bằng không bọn chúng đem buồn long lên nướng thành thịt thằn lằn vậy hả? Tiểu ứng long thanh âm tiểu ý bản lĩnh của tinh hồn nông sâu thế nào, hiểu rõ nhất, ngoại trừ tinh hồn ra thì chính là con rồng mập mạnh đê tiện này. Đến tận bây giờ, tinh hồn vẫn chưa hoàn toàn mở hết những con bài tẩy bảo vệ mạng sống của hắn ra, chí ít là chỉ mới một nửa mà thôi. Muốn giết ta, bọn họ không có khả năng. Giọng nói tràn ngập tự tin, chỉ thấy đôi mắt lóe lên một tia tinh mang, khí chất trên người bỗng chốc biến đổi, miệng khẽ hô, hỏa công công. Gọi nhẹ một tiếng, đằng sau lưng một ngọn lửa màu đen huyền bùng cháy, hỏa sát kiếm tuy bá đạo, nhưng đem so sánh với ngọn lửa đen này thì xa xa không bằng. Hợp thể. Tinh hồn lại hô một tiếng, chỉ thấy hỏa công công biến thành một đạo hắc quang dung nhập vào cơ thể hắn. Trong một cái chớp mắt, mái tóc của hắn từ màu trắng biến thành màu đỏ đen quỷ dị, cơ thể được bao bọc bởi một chiến giáp được tạo bởi hắc diễm tràn ngập khí phách, trên tay cầm cổ kiếm đồ lục chuyển sang màu đỏ càng khiến cho tinh hồn bá khí không gì sánh được. Trảm tam kiếm kiếm lịch thương khung. Cổ kiếm đồ lục huy động, kiếm khí lăng nhiên, thế kiếm như nghịch lại thiên địa vô tình, phái diệt hư không, hủy diệt thiên địa. Một âm thanh chấn động từ trung tâm lan ra tứ phương bát hướng, viễn cảnh như diệt thế, vô số thiên hỏa từ trên bầu trời rơi xuống, bắt đầu tạo nên những đám cháy dữ dội. Chín không gian động thiên sau lưng một lần nữa lóe lên, tinh hồn căn bản không có dừng lại kiếm thế của mình, hắn quét tan được hỏa kiếm sát, khiến cho thập nhị thiên sát kiếm trận phát sinh dao động mãnh liệt thì tiếp tục chạm tiếp một kiếm. Diệt Long tứ thức phá Long thức. Không gian tiên phủ phát huy năng lực mượn lực lượng không gian, sau lưng thiên địa nguyên khí, không gian chi lực tụ hội, dung nhập vào cổ kiếm đồ lục. Lại một kiếm bổ ra, kiếm này chém ngang qua bầu trời tiên kiếm tông, như một vệt sáng hủy diệt hết thảy, vô cùng khí phách cuồng ngạo, chém thẳng vào vị trí hiểm yếu nhất của kiếm trận. Tinh hồn tu luyện Diệt Long tứ thức, bây giờ lợi dụng năng lực của Hỗn Độn tiên phủ, sức mạnh của Phá Long thức không ngờ phát huy toàn bộ, uy lực chạm vào đại thành cảnh giới. Không ổn, mau biến trận, hộ sát. Cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, Triệu Đống trưởng lão hô lớn một tiếng cảnh báo những người khác, đồng thời huy động khiến cho kiếm trận biến đổi, lấy kiếm khí không ngừng xoay tròn, tạo thành một tầng bao vây tinh hồn lại. Biến chiêu hộ sát của kiếm trận chính là để bảo hộ những người thi hành kiếm trận này. Bất quá đã xem thường Phá Long thức uy lực đạt đến đại thành cảnh giới. Kiếm quang chớp lóe, đáng vào vị trí của một gã trưởng lão tu vi sơ kỳ linh thiên cảnh, là người yếu nhất trong số 12 vị trưởng lão đảm nhiệm kiếm trận. Thân là một gã trận đạo sư, tinh hồn dĩ nhiên ánh mắt tinh tường, chớp mắt nhận ra được đâu là điểm yếu nhất của trận pháp. Chỉ thấy gã trưởng lão kia kinh hồn bạc vía, cơ hồ đang đối diện với tử thần, sắc mặt tái nhợt, lộ ra vẻ kinh hoàng. Biến trận, thiên kiếm tăng thiên. Thập nhị thiên sát kiếm trận nếu như bị phá giải, còn đâu mặt mũi của hình kiếm đường được nữa. Không chút do dự, Triệu Đống trưởng lão hô lớn. Thiên kiếm tăng thiên, đây chính là biến trận mạnh nhất của thập nhị thiên sát kiếm trận, cũng chính nhờ vào biến trận này mà năm đó hình kiếm đường trưởng lão mới chu diện được gã tán tiên của bọc kia, đem về vinh quang vô hạn cho thiên kiếm tông. Khí thế bạo tạc cầm ẩm, 12 vị trưởng lão đồng thời sử dụng khai linh tiên thuật, đem linh của bản thân dung nhập vào kiếm trận, không ngờ lại khiến cho kiếm trận sức mạnh bạo tăng, kiếm quang cực mạnh bị hủy diệt đi. Diệt. Triệu Đống trưởng lão gầm lớn một tiếng, lần này không quản sống chết của tinh hồn nữa, lão ta đã chân chính động sát cơ, muốn băm nát tinh hồn bên trong kiếm trận này. Trên trời dưới đất, hai bên trái phải, đằng trước phía sau không ngờ xuất hiện hơn cả ngàn đạo kiếm khí, mỗi đạo kiếm khí này đều được linh của 12 vị trưởng lão hình kiếm đường này ra chỉ lên, không kiếm nào không tản ra hơi thở nguy hiểm tử vong cả. Sắc mặt của 12 vị đều cực kỳ khó coi, cơ hồ là do quá lao lực khi triển khai biến trận huyết sát nhất này. Triệu Đống trưởng lão lại hô một tiếng, theo tầm niệm ba động, hàng ngàn thanh kiếm khí mang theo sức mạnh hủy diệt thiên tiên cảnh giới đồng loạt hướng tinh hồn đâm tới, nếu như không thể chống đỡ, tinh hồn lập tức phi hôi diệt điên, vạn kiếp bất phục. Sát cơ vô hạn, nguy cơ trùng điệp, giữ khung trời rộng lớn, tinh hồn đống nhiên hướng cổ kiếm đồ lục lên cao, không hề sợ hãi, không hề nao núng, tâm sáng như gương. Chính giữa mi tâm lóe lên một ánh hào quang yếu ớt, một đồ án hình thành cổ kiếm màu đen xuất hiện. Kiếm tâm thông minh. V.S. Kiệt sức, Mẹ Quy 2 chương 256, trấn áp một đời thiên tiêu Quy 2 chương 256, trấn áp một đời thiên kiêu quyển 2, Bách luyện thành tiên chương 256, trấn áp một đời thiên kỳ hệ kiếm tâm thông minh, trung cực chi kiếm linh ngộ, nhất kiếm phá vạn pháp, là cảnh giới mà mọi kiếm tu đều thiết tha mơ ước. Kiếm tâm thông minh vừa hiện, vạn kiếm đều phát ra âm thanh cộng minh. Kiếm tâm thông minh, thật sự là kiếm tâm thông minh trưởng lão Tiên Kiếm Tông một lần nữa phải khiếp sợ đối với thiên phú của tinh hồn. Nhìn hắn còn trẻ, đầu tiên lĩnh ngộ kiếm ý đệ tam trọng, sau đó thể hiện chiến lực phi thường cường đại, cuối cùng lại triển lộ trung cực chi kiếm thiên phú kiếm tâm thông minh. Tại Thiên Kiếm Tông kiếm tu vô số, thế nhưng sở ngộ kiếm tâm thông minh chỉ có duy nhất một người, đó chính là Thiên Kiếm Tông tổ sư. Bất quá, Thiên Kiếm Tông tổ sư nghe nói đã vẫn lạc từ rất lâu về trước, thế nên hiện tại, Thiên Kiếm Tông không hề có người nào sở ngộ được kiếm tâm thông minh cả, ngoại trừ tinh hồn ra. Trên bầu trời, sắc mặt của Vô Cực Kiếm Tiên không thể không thay đổi, bởi tinh hồn hắn lộ ra thiên phú quá yêu nghiệt. Nguyên lai tiểu xuất sinh này vẫn còn con bài tẩy chưa lật, nếu không phải đắc tội chủ gia, ta có thể nghĩ lại chuyện tha mạng, đáng tiếc. Yêu nghiệt như vậy, đã triệt để lật mặt, vậy thì không cần giữ. Vô Cực Kiếm Tiên trong đầu suy nghĩ, mặc dù thiên phú tinh hồn rất yêu nghiệt, nhưng cân nhắc giữa tinh hồn và chủ gia thì Vô Cực Kiếm Tiên vẫn lựa chọn chủ gia. Đối diện với hàng ngàn kiếm khí ngập tràn sát khí, tay cầm đồ lục, để cho kiếm tâm thông minh cộng minh với cổ kiếm, chỉ thấy cổ kiếm đồ lục tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, đột ngột chém xuống một kiếm. Kiếm tâm thông minh, nhất kiếm phá vạn pháp. Kiếm trận cũng là trận pháp thuộc về vạn pháp, dĩ nhiên bị kiếm tâm thông minh nhìn thấu, nhất kiếm tề phát, đại trận uy lực mạnh thứ 3 Thiên Kiếm Tông, thập nhị thiên sát kiếm trận không ngờ bị một kiếm duy nhất phá hủy. Trận biến uy lực mạnh nhất Thiên Kiếm Táng Tiên hao tổn rất nhiều tiên nguyên của 12 vị trưởng lão, ngay thời khắc kiếm trận sụp đổ, 12 vị trưởng lão liền bị cắn trả, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân thể lão đảo muốn té ngã xuống đất, bộ dạng có chút bi thảm. Chứng kiến cảnh tượng tinh hồn một kiếm khí phách hủy diệt kiếm trận danh tiếng lẫy lừng, không chỉ mấy trăm tên tử ý trưởng lão, mà hơn ngàn tên nội môn đệ tử, từ nội môn đệ tử tầm thường cho đến thiêu kiêu chi tử, không tên nào không khiếp sợ. Thực lực cường đại, thiêu kiêu chi tử, yêu nghiệt chi tử, tất cả những mỹ tử đều không thể miêu tả được tinh hồn lúc này. Lăng không trên bầu trời, bạch phát tung bay trong gió lớn, đứng trong không gian ngập tràn khí tức hủy diệt, phản phất như viễn cảnh thế giới sụp đổ, tinh hồn chẳng khác gì một tôn chiến thần trong truyền thuyết, quá ba khí, quá cường hãn khiến cho chúng nhân chỉ muốn quỳ bái. Quá mạnh mẽ. Hủy diệt kiếm trận, tranh thủ giây phút chúng nhân sững sờ, tinh hồn thân thể khẽ chuyển, xoay người lại hướng về phía ngoại môn, triển khai toàn bộ tốc độ, chớp mắt hóa thành một đạo linh quang bỏ chạy. Ưu tiên hàng đầu đó chính là rời khỏi Thiên Kiếm Tông để bảo toàn tính mạng chứ không phải đứng yên một chỗ tận hưởng tư vị được người ta ngưỡng mộ, sau đó bị một kiếm vô vào đầu và chết ngay tại chỗ. Hắn biểu hiện càng cường đại, càng yêu nghiệt thì cao tầng Thiên Kiếm Tông càng muốn giết chết hắn, bởi nếu như để hắn chạy thoát, vậy vô tình thả đi một kẻ thù mà tương lai sau này có thể khiến Thiên Kiếm Tông gặp nguy hiểm. Dĩ nhiên không thể nào, nhân lúc còn chưa trưởng thành thì phải diệt sát từ trong trứng nước, như vậy mới có thể đảm bảo được tương lai sau này của Thiên Kiếm Tông. Mắt thấy tinh hồn biến mất nơi chân trời, Vô Cực Kiếm Tiên động nộ, gầm lớn một tiếng, còn đứng ngây ra đó, không mau đuổi theo nhiệt độ. Tiếng gầm giận dữ vang lên khiến cho chúng nhân bừng tỉnh. Hắn chạy ra ngoại môn, truyền lệnh xuống, ngoại môn trưởng lão tạm thời dừng hết thể nhiệm vụ, tập trung ngăn cản nhiệt độ tinh hồn. Còn ngoại môn đệ tử thì tìm chỗ trú ẩn, nếu không hậu quả tự gánh lấy. Vô Cực Kiếm Tiên lại nói tiếp, lập tức có người chuyển tin ra bên ngoài ngoại môn, khiến cho ngoại môn trưởng lão một phen hoành động. Nội môn đệ tử tranh giành danh ngạch còn chưa diễn ra, ấy vậy mà bên trong nội môn lại náo nhiệt như vậy. Sau khi truyền xuống mệnh lệnh, cũng không dư giã thời gian, Vô Cực Kiếm Tiên thân hóa thành một thanh tiên kiếm, tản mát khí thế ngập trời, sau đó phá không đuổi theo tinh hồn với tốc độ kinh khủng. Những ai trọng thương thì ở lại đây, còn lại đi theo bản tọa diệt sát phản đồ. Thanh âm của Vô Cực Kiếm Tiên truyền lại, dĩ nhiên không cần nói, đám tử y trưởng lão toàn bộ đều ra tốc phi hành đuổi theo tinh hồn cả, không ai mong muốn để cho một tên đệ tử thiên tư yêu nghiệt đào tẩu cả. Mọi chuyện diễn ra, cơ hồ chỉ trong vài phút ngắn ngủi, trên bầu trời, ngoại trừ khí lưu tán loạn vẫn còn chưa biến mất thì bầu trời Thiên Kiếm Phong có thể nói là khá trống trải. Bất quá, sự trống trải này lại ngập tràn nỗi khiếp đảm. Một khắc trước đó, phản đồ tinh hồn bộc lộ thiên phú kiếm đạo siêu việt, kiếm ý đệ tam trọng cùng kiếm tâm thông minh cùng với sức chiến đấu vô cùng khủng khiếp, một mình đối phó với sự liên thủ của 12 vị trưởng lão hình kiếm đường, một kiếm phá vỡ thập nhị thiên sát kiếm trận thành danh của Thiên Kiếm Tông. Ai có thể ngờ được rằng, một tên nội môn đệ tử nhỏ nhỏ, biểu lộ tu vi hậu kỳ phụ tiến cảnh, vậy mà thực lực chiến đấu lại khủng khiếp đến như vậy. Đứng trước hắn, cơ hồ ngoại trừ siêu cấp yêu nghiệt Dương Tiên Quân ra, ai dám vô ngực tự xưng hai chữ Thiên Kiêu chi tử? Bang chủ chiến bang Diệp cùng nhân không thể, hội trưởng nhân hội Tiêu Chính Minh không thể, và rất nhiều tên trước đây được xưng tụng hai chữ thiên tài cũng không thể. Đã không xuất hiện thì thôi, một khi đã xuất hiện liền phong quang vô hạn, ngoại trừ Dương Tiên Quân, ánh hào quang của tinh hồn đã trấn áp một đời thế hệ Thiêu Kiêu Thiên Kiếm Tông. Thậm chí có người suy nghĩ trong lòng rằng, liệu khi Dương Tiên Quân xuất hiện, thực lực có mạnh giống như tinh hồn hay không? Quả thật là một câu hỏi khó trả lời. Quyền 2, Bách luyện thành tiên ngoại môn Tiên Kiếm Tông. Nếu như nội môn không can dự, thế lực mạnh nhất, trưởng quản toàn bộ ngoại môn thế lực chính là Đại Kiếm Đường. Đứng đầu Đại Kiếm Đường có 5 vị trưởng lão, bao gồm Tống Ngọc, Tu Viễn, Đoạn Trường Phong, Vân Dịch Lam và Chu Quyền. Bất quá 5 người, chỉ có Tống Ngọc trưởng lão và Vân Dịch Lam trưởng lão tu vi tiến vào linh tiên cảnh, những vị trưởng lão còn lại đều bị kẹt ở hậu kỳ địa tiên cảnh cả. Ngoài 5 vị trưởng lão trưởng quản Đại Kiếm Đường ra thì xuất hiện gần 200 vị trưởng lão ngoại môn khác, dĩ nhiên tu vi đều từ hậu kỳ địa tiên cảnh trở xuống cả. Nhìn gương mặt ai nấy vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe mệnh lệnh từ tông chủ bên trong nội môn truyền xuống rằng có một tên phản đồ đang muốn trốn thoát, nội môn không kịp trở tay, thế nên liền để cho ngoại môn trưởng lão ngăn cản cho đến khi bọn họ đuổi kịp. cũng không biết là nội môn cuồng đồ nào lại khiến cho tông chủ cao cao tại thượng tự mình phát xuống mệnh lệnh. Nhớ lại không lâu trước đây, Thiên Kiếm Tông đã từng xuất hiện một phản đồ, chính là Lục Phong. Khi đó Lục Phong bị nội môn trưởng lão Kiếm Các Tư Mặc Kiếm Tiên tự mình xuất thủ, đáng tiếc lại bị một tên trưởng lão địa ngục giáo xuất hiện ngăn trở nên không thể tiêu diệt được. Cũng bởi vì vậy mà danh tiếng của Tư Mặc Kiếm Tiên suy giảm, Thiên Kiếm Tông cũng chịu ít nhiều ảnh hưởng. Bây giờ, không ngờ Thiên Kiếm Tông lại xuất hiện thêm một phản đồ khác, so với Lục Phong muốn kinh dị hơn, do đích thân tông chủ truyền ra mệnh lệnh, thực lực nhất định là rất mạnh. Không biết tên phản đồ này là ai, vậy mà khiến đích thân tông chủ đại nhân phát ra mệnh lệnh diệt sát. Nghe nói mấy ngày gần đây bên trong nội môn có một chút biến cố, Chu gia đệ tử bị một tên đệ tử Chu sát. Chu gia ảnh hưởng thâm căn đế cố bên trong Thiên Kiếm Tông, Chu gia đệ tử bị người ta khi dễ, đương Thiên Tông chủ đại nhân tự mình xuất thủ. Tên phản đồ kia đúng là gan lớn bằng trời, đầu óc điên khùng đi chọc vào quái vật Chu gia. Lão phu rất tò mò thân phận của phản đồ này. Đám ngoại môn trưởng lão đàm đạo với nhau về thân phận của tên phản đồ bên trong nội môn kia. Đứng ở hàng đầu tiên, Tống Ngọc trưởng lão nhướng mày, chợt ho khan một tiếng, đồng thời tản xuống uy áp linh tiên cảnh, sau đó nói, phản đồ này thực lực chắc hẳn rất mạnh, vậy mới khiến cho tông chủ đại nhân quan tâm đến, ngoại môn trưởng lão các vị đã lâu không có việc để làm, hôm nay liền biểu hiện xuất chúng, cơ hội thăng tiến nội môn liền cao hơn. Tống trưởng lão, hay là sử dụng đại trận để ngăn cản phản đồ đó? Một tên trưởng lão lên tiếng. Chỉ là một tên nội môn đệ tử, tu vi cùng lắm là hậu kỳ địa tiên cảnh mà thôi, chúng ta gần 300 người, ai ai cũng bản lĩnh phi phàm, cần thiết phải sử dụng đến đại trận để ngăn cản. Lão phu cũng đồng ý. Đại trận mỗi lần sử dụng đều tiêu hao rất nhiều tài nguyên của tông môn, vì một tên nội môn mà sử dụng đến, đúng là quá mức coi trọng. Lấy thịt đè người cũng đủ giết được phản đồ, không cần thiết sử dụng trận pháp. Đa số đám trưởng lão đều cho rằng không cần sử dụng đại trận hộ sơn để ngăn cản tinh hồn. Chẳng biết nếu mà bọn họ biết đường tinh hồn một kiếm phá hủy thập nhị thiên sát kiếm trận uy lực xếp vào hạng thứ 3 Thiên Kiếm Tông thì trong đầu sẽ nghĩ gì? Tống Ngọc trưởng lão, mặc dù trực giác mách bảo tên phản đồ kia có gì đó rất không bình thường, nhưng ngấm theo đám đông liền rất có lý. Đại trận hộ sơn một lần sử dụng là một lần tiêu hao mấy vạn linh thạch, nếu vì một tên đệ tử mà tiêu hao mấy vạn linh thạch thật không đáng. Đại trận có lẽ không cần, nhưng cũng phải cẩn thận. Các vị hãy chuẩn bị tinh thần, nếu như tên phản đồ kia mạnh ngoài dự đoán, vậy thì sử dụng Tiểu Thiên Kiếm Trảm Yêu Trận để ngăn cản. Tốt, đều tuân theo chỉ đạo của Tống trưởng lão. Tiểu Thiên Kiếm Trảm Yêu Trận là kiếm trận mô phỏng theo Đại Thiên Kiếm Trảm Yêu Trận, kiếm trận hộ tông mạnh nhất Thiên Kiếm Tông. Trước đây tinh hồn từng có cơ duyên lĩnh ngộ uy lực của Tiểu Thiên Kiếm Trảm Yêu Trận, chính là do đám ngoại môn đệ tử Thiên Kiếm Tông dưới sự chỉ đạo của Dương Khai, uy lực đúng là rất mạnh, bất quá có thể so sánh với uy lực kiếm trận do 12 vị trưởng lão hình kiếm đường tự mình xuất thủ. Dĩ nhiên là không rồi. Không ai đánh giá cao tinh hồn cả, từ nội môn trưởng lão, vô cực kiếm tiên cho đến ngoại môn trưởng lão, tất cả đều khinh thường tinh hồn. Dĩ nhiên, nội môn đã trả một cái giá, tuy không nói là quá đắt, nhưng cảm giác không hề dễ chịu gì, và bây giờ đến lượt ngoại môn, có lẽ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Từ phía trước truyền đến một trận khí ba động mãnh liệt khiến đám trưởng lão ngoại môn tinh thần ngưng trọng. Tất cả chuẩn bị, phản đồ đó có lẽ sắp xuất hiện. Tống Ngọc trưởng lão gương mặt nghiêm lên, chậm rãi nói, ngay lúc phía trước xuất hiện một bóng người, khoảng cách vẫn còn rất xa, từ bên trong đám ngoại môn trưởng lão đống nhiên một bóng người phá không hướng về phía trước. Tên cuồng đồ này, đích thân lão phu bắt giữ, các vị cứ đứng đó xem là được. Người đó, dĩ nhiên lại chính là Vân Dịch Lam trưởng lão, một trong số 5 vị trưởng lão trưởng khống đại kiếm đường. Hừ, Vân trưởng lão lại muốn lập công, một mình hưởng hết thành quả đấy mà. Lão ta từ lâu rất thèm khát chức vị bên trong nội môn, dạ tâm rất lớn, nhớ trước đây vì muốn lấy lòng Tư Mặc Kiếm Tiên mà xuất thủ với một tên ngoại môn đệ tử, đáng tiếc bị phó tông chủ đại nhân trừng phạt. Có khi nào tên phản đồ kia chính là gã ngoại môn đệ tử từng bị Vân trưởng lão bắt nạt không? Ha ha, ngươi nói hưu nói vượn điên rồ gì vậy? Ha ha, cơ mà nếu đó là thật thì đúng là thú vị còn gì. Bất quá, tỷ lệ xảy ra là rất nhỏ. Mắt thấy Vân Dịch Lam trưởng lão muốn một mình lập đại công, tuy rằng thái độ bất mãn, nhưng cũng không ai muốn xông lên cả. Ai cũng thấu hiểu dã tâm của lão ta cả, thế nên liền đứng lại đây xem hí kịch, đồng thời tưởng tượng ra mấy cái kịch bản quái gở. Nhưng ai mà ngờ được rằng, cái kịch bản tưởng chừng như quái đản nhất, không thể xảy ra nhất lại chính là sự thật. Tinh hồn, tên ngoại môn đệ tử năm đó bị Vân Dịch Lam trưởng lão lợi dụng chức vị để chèn ép, vậy mà bây giờ chính là tên cuồng đồ cường đại khiến cho cả nội môn phải loạn lên kia. Phản đồ, lão phu là Vân Dịch Lam, nếu ngươi chịu dừng lại, buông kiếm đầu hàng, lão phu sẽ nể tình không chém giết, trước mặt tông chủ đại nhân nói tốt một câu. Bóng dáng tinh hồn vẫn còn khá xa, thế nên Vân Dịch Lam trưởng lão không nhận ra được kẻ năm đó bị mình chèn ép đang xông về hướng này, miệng ngon ngọt dụ dỗ tinh hồn buông kiếm quy hàng. Giọng nói của Vân Dịch Lam trưởng lão vang lên, tinh hồn đang phi hành với tốc độ khủng khiếp nhờ vào hỏa công công, bất giác nghe giọng nói có chút quen thuộc, hai hàng chân mày liền nhướng lên. Vân Dịch Lam, hình như đã nghe đâu đó. Thấy tinh hồn không có dấu hiệu muốn dừng lại, Vân Dịch Lam trưởng lão gương mặt nổi giận, lập tức bộc lộ uy áp cường đại, miệng quát lớn một tiếng, phản đồ to gan, ngươi đã không biết sống chết, vậy thì đừng trách lão phu xuất thủ vô tình. Hừ lạnh một tiếng, trong tay một thanh bảo kiếm xuất hiện, kiếm này dĩ nhiên thuộc về pháp bảo trung phẩm linh khí, nhìn có chút bất phàm. Toái Vân kiếm pháp, kiếm trong tay luân chuyển, Vân Dịch Lam trưởng lão thân thế giá vụ lăng không trên trời, đồng thời bổ xuống một kiếm, kiếm quang chớp đoáng khiến mây vân tán loạn, sát khí trùng điệp hướng xuống tinh hồn. Lão giả, cút! Tinh hồn thanh âm vô cùng lạnh lùng, cổ kiếm đồ lục loé sáng, phá long thức tái hiện, uy thế kinh thiên động địa sắc bén vô cùng chém nát kiếm chiêu, sau đó tốc độ gia trì, lại một kiếm lóe lên. Máu tươi bắn ra trên bầu trời, từ cơ thể của Vân Dịch Lam trưởng lão. Trong mắt lão ta tràn ngập sự sợ hãi. lão nhận ra được tinh hồn, tên đệ tử ngày đó bị lão ta chèn ép chỉ để lấy lòng Tư Mặc Kiếm Tiên, một tên ngoại môn đệ tử nho nhỏ mà tùy lời lão nghiền nát, vậy mà bây giờ, một kiếm duy nhất chạm đôi cơ thể của lão. Một kiếm diệt linh tiên. V.S. Cảm ơn bạn Phú Mèo đã tặng 1 ký đầu, 66 cảm ơn bạn Ả Âm Dương Ả Sao và Lưỡi Liềm đã tặng 30 ký đầu, hot quy 2 chương 257, cùng ngạo bá khí quy 2 chương 257, cùng ngạo bá khí quyền 2, bách luyện thành tiền chương 257, cùng ngạo bá khí. Trong ấn tượng của tinh hồn thì hắn lờ mờ nhớ được Vân Dịch Lam trưởng lão, bất quá dù sao cũng đã chết dưới kiếm của hắn, vậy thì liền để cho ấn tượng này biến thành hư không. Một kiếm chạm linh tiên, Vân Dịch Lam trưởng lão căn bản không hề có một cơ hội nào để chống đỡ. Kiếm thế sắc bén ba khí, in sâu vào ấn tượng của gần 200 vị ngoại môn trưởng lão. Vân Dịch Lam, tiên giả sơ kỳ linh tiên cảnh lại một bị kiếm chạm đôi một cách rất dễ dàng. Kia là nội môn đệ tử sao? So với nội môn trưởng lão còn muốn khí phách hơn gấp mấy lần, xuất thủ vô cùng quyết đoán, nào nghĩ đến chuyện dừng lại Hàn Huyên. Mau cản hắn lại. Tại Thiên Kiếm Tông, khi còn ở tại ngoại môn, chuyện lớn nhất mà tinh hồn từng gây ra đó chính là khởi động sinh tử đài chém chết Chu Văn Thành. Bất quá Chu Văn Thành tuy rằng là Chu gia đệ tử, thế nhưng địa vị tại Chu gia không bằng Chu Kình hay Chu Đào được, vì vậy cũng không tạo thành quá nhiều biến động. Còn nội môn, hắn tạo ra một cơn địa chấn, nhưng tin tức lại không truyền ra ngoài ngoại môn, vì vậy không có nhiều người biết đến hắn. Chỉ là một kiếm diệt sát Vân Dịch làm trưởng lão là quá đủ để tạo thành ấn tượng khó phai. Cường hãn như vậy, dù là nội môn trưởng lão cũng khó mà làm được, huống chi tinh hồn chỉ là một tên nội môn đệ tử vô danh. Yêu nghiệt như vậy, rốt cuộc lại làm phản. Không hiểu bên trong lý do là gì, bất quá mệnh lệnh tông chủ Vô Cực Kiếm Tiên truyền xuống, Tống Ngọc trưởng lão không thể không tuân lệnh, miệng kịch liệt hô lớn một tiếng. Kết trận bao vây phản đồ, đợi các trưởng lão nội môn đến bắt giữ hắn. Tiểu Thiên Kiếm Trạm yêu trận. Nghe tiếng thét của Tống Ngọc trưởng lão, lập tức gần 200 vị trưởng lão đồng loạt rút ra bảo kiếm, trong một cái chớp mắt đã tạo thành một cái kiếm trận. So với Tiểu Thiên Kiếm Trạm yêu trận mà mấy tên đệ tử trước đây sử dụng để bao vây Lục Nhãn Tử Văn Hạc tại Vĩnh Dạ Thâm Viên thì nhìn kiếm trận do gần 200 vị ngoại môn trưởng lão này mạnh mẽ hơn không chỉ gấp 2 lần, mà thời gian bố trận vô dụng nhanh nhẹn và thuần thục. Bất quá, kiếm trận này uy lực có thể so bì được với Thập Nhị Thiên Sát kiếm trận do 12 vị trưởng lão hình kiếm đường tạo thành. Dĩ nhiên là không thể. Tinh hồn có thể một kiếm hủy diệt Thập Nhị Thiên Sát kiếm trận thì Tiểu Thiên Kiếm Trạm yêu trận này há có thể làm khó được hắn. Trạm Tam kiếm kiếm trạm tinh thần. Không gian động thiên tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, không gian chi lực ba động dung nhập vào cổ kiếm đồ lục. Ánh hồng quang rực sáng khỏa lấp một mảnh không gian, trong sóng nhiệt nóng bức, một cỗ kiếm thế ngạo khí mang theo ý chí muốn chạm nát hư không tinh thần từ trên không trung giáng xuống, hết thể lực lượng hủy diệt cuồng bạo. Không gian ầm ầm sụp đổ xuống, mỗi nơi kiếm thế giáng lâm chốc chốc vang lên thứ âm thanh hủy diệt đáng sợ, không gian chấn động mãnh liệt, sát khí vô cùng khủng khiếp. Tinh hồn đang trong trạng thái cuồng bạo, mỗi một kiếm kỹ đều là sử dụng toàn lực, tiêu hao nguyên lực rất lớn, thế nhưng bất chấp để có thể thành công trốn thoát, lại đang sử dụng kiếm tâm thông minh, kiếm trận do gần 200 vị ngoại môn trưởng lao tuy cường đại, thế nhưng rốt cuộc kết quả cũng không có nhiều thay đổi, kiếm thế giáng xuống, một tiếng bạo tạc vang vọng đất trời, chỉ trong khoảng khắc, kiếm trận sụp đổ. Ai cản ta, chết. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Tiếng hét thảm thiết vì kiếm trận sụp đổ dẫn đến bị phản vệ, uy lực của kiếm thế quá mức chịu đựng, thậm chí không ít người vì không chịu nổi sức mạnh cuồng bạo liền bạo thể mà chết. Cả đại kiếm đường một phen rung chuyển dữ dội, rất nhiều kiến trúc xung quanh đại kiếm đường theo đó sụp đổ, tạo thành một viễn cảnh hoang tàn đổ nát. Yêu nghiệt, thật quá yêu nghiệt. Thiên Kiếm Tông từ lúc nào lại xuất hiện một tên yêu nghiệt như thế? Chẳng trách tông chủ đại nhân tự mình hạ lệnh ngăn cản phản đồ này, nguyên lai thực lực hắn quá nghịch thiên, là mầm họa cho Thiên Kiếm Tông trong tương lai. Tinh hồn biểu lộ thực lực cường hành, ngoại môn trưởng lão, căn bản không có một người nào có thể ngăn cản bước đi của hắn cả. Cứ nhìn vào tấm gương của Vân Dịch làm trưởng lão vài giây trước đó thì liền biết, một kiếm diệt sát linh tiên, đa số đều là điệu tiên cảnh tiên giả cả. Trước đó còn cho rằng lấy thịt đẻ người cũng đủ đẻ chết được tinh hồn, nhưng nguyên lai là bọn họ khinh thường hắn mà đề cao bản thân. Giờ gần 200 người này lao lên cùng lúc, chỉ sợ không đủ cho hắn chém nữa là nói chi đến việc ngăn cản. Toàn trường khiếp sợ, khí lạnh chạy dọc sống lưng, ánh mắt nhìn tinh hồn cứ như đang nhìn thấy một con quái vật hung hãn vừa mới sống chuồng. Đe dọa một câu triệt để khiến cho đám ngoại môn trưởng lão khiếp sợ. Ngắn ngủi hơn 100 năm, hắn như vậy mà biểu lộ thực lực vô song, nguyên lai đó là lý do khiến tông chủ tự mình hành động. Trong khoảng khắc, Tống Ngọc trưởng lão đã nhớ ra được, trước đây đã có lần ý sơ ngộ tinh hồn tại đại kiếm đường, đó là một lần nhiệm vụ cấp hoàng kim có độ khó rất cao, tinh hồn dùng bản lĩnh chính mình để thực hiện, nhưng do nghi ngờ nên chấp sự đã gọi ý đến để xác nhận, vì vậy liền lưu lại chút ấn tượng. Không ngờ chỉ trong thời gian 100 năm, vậy mà chiến lược biến mạnh một cách khó tin. Tinh hồn trong lòng vô cùng khó chịu, quả nhiên, chỉ trong một giây bị cản đường, phía sau lưng Vô Cực Kiếm Tiên đã đuổi đến. Vốn chênh lệch giữa hắn và Vô Cực Kiếm Tiên phi thường to lớn, hắn có thể chiến đấu với tiên giả bán bộ thiên tiên cảnh, nhưng đối diện với tiên giả bán bộ cửu thiên huyền tiên, một chút cơ hội cũng không có. Hắn vẫn còn con bài tẩy chưa lật, có thể dùng để đối phó với Vô Cực Kiếm Tiên, thế nhưng chí ít là sắp ra khỏi phạm vi lãnh thổ Thiên Kiếm Tông mới là ngựa, như vậy cơ hội bỏ trốn sẽ càng lớn. Đáng tiếc giữa đường lại xuất hiện đám lâu la đáng ghét này, bị cản đường một giây, rốt cuộc đã bị Vô Cực Kiếm Tiên cùng rất nhiều vị tử ý trưởng lao đổi đến. Nguy cơ trùng điệp một lần nữa bùa vây, và lần này Vô Cực Kiếm Tiên tham dự. Uy áp bán bộ cửu thiên huyền tiên giáng xuống đầu tinh hồn, áp lực vô hình như một tòa cự sơn ép chặt xuống khiến cho thân thể tinh hồn lảo đảo như muốn ngã. Cũng may là ý chí của hắn phi thường bền bỉ, lại hấp diễm chi vũ dẻo dai không dễ dàng gì bị thổi tắt, vì vậy miễn cưỡng vẫn chống đỡ nổi. Bất quá trước đó toàn lực sử dụng kiếm kỹ Trảm Tam kiếm, thành ra bây giờ bất ngờ ứng phó với uy áp của Vô Cực Kiếm Tiên khiến cho huyết khí đảo lộn, miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Tinh hồn, có cần bổn long hiện thân bẻ cổ đám nhãi nhép này không? Thanh âm tiểu ứng long vang lên trong đầu. Dĩ nhiên là tiểu ứng long muốn tinh hồn sử dụng bí thuật hóa long, rồi sau lại đó khởi động bí thuật chiến thần biến khiến tiềm lực bản thân đều bộc phát trong một khoảng thời gian, mặc dù hơi nguy hiểm, thế nhưng đó cũng là một trong những thủ đoạn giúp cho tinh hồn tăng tỷ lệ trốn thoát. Hiện tại chưa cần, chỉ một bán bộ cửu thiên huyền tiên, chưa đủ làm khó được ta. Tinh hồn đáp lời. Bá khí, có phong phạm của bổn long. Tiểu ứng long giơ lên ngón tay cái, khen ngợi tinh hồn một tiếng, bất quá nó vẫn không quên chèn thêm bản thân vào, thậm chí còn khiến hào quang của bản thân che lấp đi tinh hồn, quả nhiên là một con rồng đê tiện và cơ hội. Bỏ kiếm quy hàng, bổn tông chủ liền tha ngươi một mạng. Trên bầu trời, vô cực kiếm tiên lăng không mà đứng, hai tay đặt sau lưng, bạch bào sạch sẽ rung động trong gió. Mái tóc đen tinh tế gọn gàng được cố định bằng thanh ngọc kim quan, gương mặt chữ điển, chân mày như hai tòa thái sơn, ánh mắt như tinh quang trên trời ẩn chứa năm tháng tăng thương, thâm sâu khó lường, gương mặt chữ điển, lại giữa mi tâm có một tiên án đồ đằng khiến cho vô cực kiếm tiên thời điểm này càng thêm uy nghiêm mãnh liệt. Tham kiến tông chủ. Bái kiến tông chủ. Vô cực kiếm tiên xuất hiện, ngoại môn trưởng lão Thiên Kiếm Tông lập tức triều bái. Vô cực kiếm tông, nhân vật mạnh nhất Thiên Kiếm Tông thời điểm hiện tại và cũng là cường giả mạnh nhất Phi Lan Châu, dĩ nhiên là không tính vào thần lão. Mấy trăm năm nay, vô cực kiếm tiên không hề xuất hiện, quản lý Thiên Kiếm Tông đều giao lại hết cho Nguyên Tử chân nhân, nghe nói là muốn tìm kiếm cơ duyên trùng kích Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới, bất quá trăm năm trước Thiên Kiếm Tông gặp biến, Vân Kiếm Phong thánh địa của Thiên Kiếm Tông bất ngờ sụp đổ, dẫn đến vô cực kiếm tiên buộc phải đình chỉ bế quan, xuất hiện trở lại để điều tra nguyên nhân. Đáng tiếc đến cùng không có điều tra được gì. Cũng may tần lao thần thông vô lượng dựng lại vẫn kiếm phong hoàn hảo, thậm chí so với trước đây còn muốn hoàn hảo hơn. Cũng từ đó, vô cực kiếm tông không có tiếp tục bế quan nữa, nói rằng không có cơ duyên thì khó lòng đột phá, đợi đến khi Kim Lan bảng chấm dứt thì liền lịch lãm một phen tìm kiếm cơ hội đột phá cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Nhân vật phong vân như vậy, dĩ nhiên khiến cho toàn bộ Thiên Kiếm Tông, từ nội môn đến ngoại môn đều kính ngưỡng. Vô cực kiếm tiên căn bản không quan tâm đến đám ngoại môn trưởng lao đang chiều bái mình, ánh mắt vẫn dính chặt vào tinh hồn, nói tiếp: ngươi chiến lược vô song, nếu quay đầu giác ngộ, bổn tông chủ rộng lượng ân xá một mạng, xem như chưa từng có việc gì xảy ra. Thái độ uy nghiêm nhưng ngữ điệu khá ôn hòa, bên trong không lây nhiễm một tia lửa giận hay sát khí gì, thuần túy ôn hòa, cứ như trưởng bối đang dạy dỗ lại tiểu bối của mình một cách tràn đầy chân thành. Nội môn tử y trưởng lao ánh mắt kinh ngạc nhìn bóng lưng vô cực kiếm tiên, cơ hồ không hiểu quyết định của y rốt cuộc muốn gì. Ngoại môn trưởng lão cũng tương tự, rốt cuộc vì sao một nhân vật phong vân như vô cực kiếm tiên lại hạ giọng nói chuyện với một tên tiểu bối như vậy? Trước đó hủy đi hai tên nội môn thiên tài, bên trong Thiên Kiếm Điện trọng thương nội môn trưởng lao Chu Lâm và Mục Hàn, khiến cho một mảnh Thiên Kiếm Phong trở thành phế tích. Kế đó ra đến nội môn, một kiếm diệt sát Vân Dịch làm trưởng lão cùng mấy chục tên ngoại môn trưởng lão khác, gây tổn hại rất lớn đến thực lực và danh tiếng của Thiên Kiếm Tông. Vậy mà vô cực kiếm tiên vẫn giữ thái độ ôn hòa, vẫn tạo cơ hội tha cho tinh hồn một mạng. Rốt cuộc là ý gì đây? Hắc hắc, thằng ngãi con này mặt dày hơn Bổn Long rồi đó, khiến Bổn Long chỉ có thể cam bái hạ phong à? Lan lộn đại thiên thế giới vô số vạn năm, Tiểu Ứng Long liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý đồ, liền cười khẩy một tiếng kinh bỉ. Bất quá nói đến, nếu kể về mặt dày cùng đê tiện thì con rồng mập này vỗ ngực xưng nhị thì kẻ nào dám to gan nói nhất. Tinh hồn cũng đồng dạng, hắn hơi ngạc nhiên vì vô cực kiếm tiên lại khống chế được tâm trạng tốt đến như vậy, cơ hồ đúng là muốn tha thứ cho hắn thật. Tông chủ, tiểu xuất sinh này khinh thường Thiên Kiếm Tông, không đặt bất kỳ ai vào trong mắt, làm sao có thể dễ dàng tha thứ được? Chu gia đích hệ có thể nói là ăn nhiều thiệt thòi nhất trong tay tinh hồn, mà vô cực kiếm tiên muốn tha thứ bỏ qua mọi chuyện, dĩ nhiên bọn họ phản ứng gay gắt nhất. Tông chủ, xin hãy suy nghĩ lại, cùng đồ này nếu lưu lại chỉ khiến cho Thiên Kiếm Tông gặp tai họa. Tông chủ, loại xuất sinh cuồng vọng hiếu sát ngạo mạn, tốt nhất là nên diệt, tuyệt đối không nên để hắn tồn tại. Trong mắt hắn căn bản không tồn tại tông chủ, không tồn tại Thiên Kiếm Tông, hắn là một tên đáng chết, đáng nguyên rủa. Có người lên tiếng, dĩ nhiên có người khác đuổi theo, không ai mong muốn tinh hồn còn sống cả, họ chỉ hận không thể ngay lập tức diệt sát tinh hồn. Chỉ thấy vô cực kiếm tiên bàn tay giơ lên, đồng thời thả ra uy áp đẩy lùi bọn họ, những người có sát tâm với tinh hồn về phía sau mấy bước, ý bảo im lặng, đồng thời nói, nếu ngươi buông xuống đồ đao, lấy danh dự của bổn tông chủ ra đảm bảo, không một người nào tại Thiên Kiếm Tông này sẽ động vào ngươi. Vô cực kiếm tiên khẳng định. Bất quá, tinh hồn sẽ tin lời hắn. Hắn gây ra biết bao nhiêu chuyện, khiến cho toàn bộ Thiên Kiếm Tông rung chuyển, chẳng biết đã có bao nhiêu xác dưới kiếm của hắn. Vô cực kiếm tiên nói một tiếng bỏ qua là bỏ qua, tin được sao? Dĩ nhiên là không. Thời điểm mà hắn bộc lộ ra thiên phú siêu việt, hắn đã không còn có ý định lưu lại Thiên Kiếm Tông này nữa, thậm chí cho dù siêu cấp cường giả tần lao hiện thân, hắn cũng đồng dạng muốn rời khỏi đây bằng mọi giá. Vậy ở lại, tính mạng không còn do hắn nắm giữ nữa, sống chết đều theo ý niệm của Thiên Kiếm Tông, của vô cực kiếm tiên hết thảy. Sở dĩ vô cực kiếm tiên tha mạng cho hắn, chín phần là dòm ngó bí mật làm cách nào khiến cho chiến lực của hắn có thể biến mạnh đến như vậy, không biết chừng đây chính là cơ duyên để hắn ta đột phá một bước cuối cùng, đặt chân vào cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Ý đồ này, tinh hồn hiểu, tiểu ứng long hiểu, và ở đây cũng có không ít người hiểu, chỉ là những người đó không tiện mở miệng nói ra mà thôi. Thậm chí không ít người còn tâng bốc sự thánh thiện bao dung của vô cực kiếm tiên là đáng khác, để cho tinh hồn tin tưởng rằng ý tứ của vô cực kiếm tiên là thật, là muốn tha thứ cho sự cuồng vọng. Có thể vô cực kiếm tiên không giết hắn, nhưng lại biến hắn thành phế nhân, vậy thì so với chết có gì khác? Ngoại trừ bản thân, hắn không tin vào bất kỳ một ai. Và dĩ nhiên, vô cực kiếm tiên không phải ngoại lệ. Trong lòng lạnh xuống, ánh mắt nhìn lên chằm chằm vô cực kiếm tiên, mục quang chạm nhau, trong vô hình tạo ra xung đột như âm thanh giao chiến, dĩ nhiên trong ánh mục quang của cả hai đều ẩn chứa sát tâm. Làm nhảm gì vậy? Tinh hồn hừ lạnh một tiếng đáp trả. Một câu đáp lại, ngắn gọn, xúc tích, nhưng không kém phần bá khí người tiên. Trực tiếp nhìn vào mặt Vô Cực Kiếm Tiên, nhân vật phong vân của Tiên Kiếm Tông, của cả Phi Lan Châu chửi hai chữ làm nhảm. Này là bá khí cỡ nào, là cuồng ngạo cỡ nào mà dám chửi nhẹ một nhân vật đỉnh cấp như vậy? Chu gia trưởng lão nói đúng, quả thật trong mắt tinh hồn, cái gì đệ nhất nhân Phi Lan Châu, cái gì Vô Cực Kiếm Tiên, căn bản không có tồn tại. Ê, S, sắp hết tháng, qua tháng mới cầu các sư minh tặng phiếu ủng hộ công sức biết không biết mệnh mỏi của tứ đáng thương. Mẹ quy 2 chương 258, hủy diệt đại kiếm phong quy 2 chương 258, hủy diệt đại kiếm phong quyển 2, bách luyện thành tiên chương 258, hủy diệt đại kiếm phong. Sắc mặt Vô Cực Kiếm Tiên lạnh xuống, khó coi đến cực điểm. Quả thật lão bảo tinh hồn buông kiếm quy hàng là có ý đồ xấu với bí mật của hắn, thế nhưng cái cảm giác bị một tên tiểu bối mắng vào mặt, cảm giác chẳng hề dễ chịu chút nào. Vô Cực Kiếm Tiên thân phận thế nào, toàn bộ Phi Lan Châu này, có người nào dám đứng trước mặt lão mắng lão làm nhảm? Từ lúc thành danh đến nay, không có một người nào dám cả. Vậy mà bây giờ, một tên tiểu bối lại gan to tại trời. Mấy trăm năm không xuất hiện, rốt cuộc lại bị một tên tiểu bối khinh thị. Tốt, rất tốt. Giọng nói trầm lãnh đến cực điểm, đặc biệt khi nói hai chữ rất tốt càng thêm nhấn mạnh, bên trong càng thêm ấm lãnh. Chiến lược nghịch thiên thì thế nào, trong mắt bản tông chủ, ngươi vẫn chỉ là một con kiến hôi. Tuy gương mặt nhìn có hơi khó coi, thế nhưng Vô Cực Kiếm Tiên vẫn giữ phong độ của bản thân vô cùng tốt, mục nhãn nhìn tinh hồn như nhìn một cái sắc lạnh. Đột nhiên bàn tay nâng lên, rồi sau đó chỉ ngón tay hướng vào tinh hồn, đột nhiên trong không gian lóe lên một tia linh quang, chỉ thấy đạo linh quang này xé gió phá không mà đi, tốc độ vô cùng khủng khiếp. Ngay khi chúng nhân còn chưa nhận thức được đạo linh quang kia từ lúc nào xuất hiện thì đã thấy nó đến ngay trước mặt tinh hồn rồi. Lĩnh ngộ kiếm ý của Vô Cực Kiếm Tiên cực kỳ cao, lại một thân tu vi cao cường, chỉ một cái ý niệm đã ngưng tụ thành một tia kiếm khí giết thẳng đến. Đạo kiếm khí này nhìn thì nhỏ bé tầm thường, phản phất không chút nguy hiểm, thế nhưng giới linh tiên cảnh cơ hồ không có khả năng đỡ nổi nó, bởi bên trong kiếm khí ẩn chứa lực lượng thiên tiên cảnh. Tinh hồn duy trì kiếm tâm thông minh, tinh thần cảnh giác đến cực độ, dĩ nhiên sớm nhận ra được đạo kiếm khí kia. Thế nhưng nhận ra là một chuyện, phản ứng của bản thân lại là một chuyện khác. Có thể thực lực của hắn phi thường mạnh mẽ, siêu việt linh tiên cảnh, thế nhưng đối phương là bán bộ cửu thiên huyền tiên, trên lệch giữa hai bên không chỉ tính bằng hai đại cảnh giới, thế nhưng dù nhận ra nhưng vô pháp tránh né. Nguy cơ tử vong bao trùm, bất quá tinh hồn tuy kinh nhưng không loạn, nguyên lực điên cuồng vận hành, phía sau lưng không gian động tiên lóe lên, điên cuồng rót nguyên lực vào thân thể hắn. Cổ kiếm đồ lục giơ lên chắn phía trước người, cơ thể cương lên toàn lực chống đỡ, chỉ nghe một tiếng nổ vang đình thai nhức óc, một bóng người từ trên cao bay một đường thẳng xuống phía mặt đất, trông giống như một khối vân thạch rơi từ thiên ngoại thế giới rất xuống đại kiếm đường này. Một tiếng nổ vang chấn động, mặt đất khe khẽ rung lên, khói bụi ngập trời, chỉ thấy bên dưới mặt đất xuất hiện một cái hố khổng lồ, phía rìa xung quanh lan ra rất nhiều vết nứt giống như mạng nhện, nhìn kinh dị vô cùng. Lăng không trên trời, Vô Cực Kiếm Tiên chân mày hơi nhướng lên, nội tâm có chút kinh ngạc. Mặc dù tùy tiện xuất thủ, thế nhưng đạo kiếm khí đó uy lực mạnh vô lượng, dưới thiên tiên cảnh dù không chết thì cũng coi như mất nửa cái mạng, cho dù trên người mặc chiến khải hỗ trợ phòng ngự cũng không ngoại lệ, vậy mà kiếm khí không thể xuyên qua nổi thanh cổ kiếm màu đỏ kỳ dị kia, chứ đừng nói chi là giết chết tinh hồn. Thanh cổ kiếm kia rốt có lai lịch gì mà lại cường đến vậy? Vô Cực Kiếm Tiên trước đó quan sát tinh hồn rất kỹ, thời điểm nắm trong tay thanh cổ kiếm này, tựa hồ tinh hồn biến thành một con người khác, chiến lực biến mạnh một cách khôn lường. Phải chăng chiến lực nghịch của tinh hồn chính là đến từ thanh cổ kiếm kia? Nội tâm Vô Cực Kiếm Tiên tự hỏi. Càng lúc lao ta càng thêm tò mò với tinh hồn, bất quá chỉ cần bắt được tinh hồn, mọi bí mật đó liền trở thành của lão cả, vì vậy sát tâm đối với tinh hồn càng lớn hơn. Tông chủ thật lợi hại, chúng ta toàn lực xuất thủ, vận dụng kiếm trận cũng không thể kiểm hãm được tiểu xúc sinh đó, thế nhưng tông chủ tùy tiện dùng một cái ý niệm đã trấn áp được hắn. Dĩ nhiên, tông chủ uy minh thần võ, pháp lực vô song, tiểu xúc sinh kia chiến lực tuy cường, thế nhưng ha có thể so bị được với tông chủ của chúng ta. Trước đó tông chủ rộng lượng tha thứ, bỏ qua mọi hành vi vô lễ hống hách chính là bởi vì coi trọng thiên phú, thực lực của hắn, tiểu xúc sinh này không những không biết hối cải lại dám ngang nhiên sỉ nhục tông chủ, loại cuồng đồ vô tri này tốt nhất là không nên tồn tại. Tông chủ uy vũ, anh minh thần võ, vô địch thiên hạ. Dễ dàng đánh bại tinh hồn, uy danh của Vô Cực Kiếm Tiên trong mắt chúng nhân càng thêm lộng lẫy đặc sắc, phong quang vô hạn. Ngoài mặt Vô Cực Kiếm Tiên biểu hiện như thường, nhưng trong lòng cũng đang hơi vui sướng vì được đám trưởng lão này tấn bốc, bất quá sự chú ý vẫn dán chặt lên tinh hồn, bởi bên trong hố sâu kia, tinh hồn có chút hơi chật vật, thế nhưng chiến ý không hề bị đánh gãy. Phá Long Thức. Từ bên trong hố sâu, đột nhiên một đạo kiếm quang phóng thích, uy thế mãnh liệt không gì sánh được, mang theo lực lượng cuồng bạo cơ hồ phá vỡ được long lân của mãnh long hướng thẳng đến vị trí Vô Cực Kiếm Tiên. Khoảng cách là rất xa, thế nhưng kiếm quang không hề bị suy yếu, ngược lại mỗi nơi nó quét qua khiến cho thiên địa linh khí bị hấp thụ, không gian ầm ầm đổ vỡ, kiếm quang hình bán nguyệt, trong giây lát đã xuất hiện gần đến chỗ Vô Cực Kiếm Tiên. Kiếm khí không tồi, bất quá cũng chỉ đến đó. Khoe miệng nết lên một nụ cười khinh thường, tâm niệm khẽ động, chỉ thấy xung quanh Vô Cực Kiếm Tiên xuất hiện 10 đạo kiếm khí màu vàng, nhìn uy lực so với đạo kiếm khí đầu tiên cơ hồ mạnh hơn gấp 2 lần. Trong sát na khi kiếm quang đến gần, ngón tay của Vô Cực Kiếm Tiên chỉ xuống, phong thái như một vị kiếm chủ trong truyền thuyết chỉ huy 10 đạo kiếm khí, chỉ thấy 10 đạo kiếm khí kia mũi kiếm hướng xuống, chớp mắt phá không mà đi. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ kịch liệt vang lên liên hồi, Phá Long Thức uy lực phi thường hoàn mỹ đã bị hoàn sắc kiếm khí hủy diệt không còn lại một chút khí thế nào, hoàn toàn là bại vong, sót lại có chăng chỉ là một làn gió mát rượi thổi qua thân thể Vô Cực Kiếm Tiên mà thôi. Trái lại, hoàn sắc kiếm khí của Vô Cực Kiếm Tiên không hề biến mất hoàn toàn mà vẫn lưu lại 3 đạo hoàn sắc kiếm khí, 2 trong số 3 đạo kiếm khí vẫn vô cùng hoàn mỹ, 10 phần uy lực, còn đạo kiếm khí thứ 3 thì chỉ bị tổn hại hết 3 thành uy lực. 3 đạo kiếm khí uy thế mạnh không, xé rách không gian hướng xuống. quy ảnh thần hành. Tinh hồn toàn lực triển khai bộ pháp, tốc độ nhanh vượt cực hạn thân thể, trên bầu trời vậy mà xuất hiện rất nhiều ảo ảnh do hắn lưu lại, bất quá trong không gian vẫn xuất hiện mùi máu tanh cộng với những giọt máu tươi rơi xuống, dĩ nhiên tốc độ của hắn tuy nhanh nhưng vẫn bị hoàng sắc kiếm khí trọng thương. Trảm tam kiếm kiếm lịch thương khung. Xuất hiện đến trước mặt vô cực kiếm tiên, cổ kiếm đồ lục trong tay huy động, kiếm ý đệ tam trọng toàn lực triển khai, sau lưng không gian động thiên tiếp tục rót nguyên lực vào cơ thể hắn. Mang theo ý chí nghịch lại thiên khung đại đạo, nhắm vào thủ cấp của vô cực kiếm tiên mà chạm xuống một kiếm, so với thức đầu tiên kiếm trạng tinh thần chỉ có hơn chứ không kém, dĩ nhiên là vận dụng toàn bộ lực lượng của cơ thể khiến cho uy lực đạt đến cực hạn. Mắt thấy tinh hồn không chút sợ hãi khi đối diện với hắn, vô cực kiếm tiên rất ngạc nhiên, lão ta nhìn thấy được tinh hồn trên người có ba lỗ máu, lần lượt là ở vai trái, dưới đùi và bụng, máu tươi từ ba lỗ máu không ngừng rơi vãi xuống. Kiếm đạo mà vô cực kiếm tiên lĩnh ngộ là thiêu diệt chi kiếm ý, khi kiếm ý đạt đến tầng thứ 5 trở lên liền có khả năng ngộ ra được thuộc tính của kiếm ý. Thiêu diệt chi kiếm ý là loại kiếm ý thuộc loại tàn phá, một khi bị thiêu diệt chi kiếm ý trọng thương một phần thân thể thì nó không ngừng lan ra tàn phá, tâm can như bị thiêu đốt, dưới linh tiên cảnh mà bị trọng thương bởi loại kiếm ý này thì coi như mất nửa cái mạng. Chỉ là không ngờ tinh hồn bệnh mà tinh thần không biến đổi, thậm chí kiềm hãm được không để cho thiêu diệt chi kiếm ý tàn phá thân thể, vẫn tiếp tục điên cuồng tấn công. Nếu như không phải hắn trở mặt với ta, có lẽ ta sẽ nghĩ đến chuyện thu hắn làm thân truyền. Trong đầu vô cực kiếm tiên lóe lên một suy nghĩ, bất quá suy nghĩ này hiện tại đã biến thành viễn vông. Lắc đầu nhẹ, trong mắt vẫn tồn động sự khinh thường không bị tiêu tán, tâm niệm lại động, xung quanh vô cực kiếm tiên lần này xuất hiện 20 đạo hoàng sắc kiếm khí, lại hướng tinh hồn tiếp tục công kích. Dưới 20 đạo kiếm quang mang theo uy lực khủng bố, tinh hồn chết không nghi ngờ. Âm, minh, chạm. Một cỗ khí lạnh như từ địa ngục thổi lên, phản phất như cánh cổng địa ngục đang muốn khai mở, sức mạnh hủy diệt, tử vong bao phủ xuống không gian. Khi kiếm thế của tinh hồn bị những đạo hoàng sắc kiếm khí hủy diệt, nghiễm nhiên vẫn còn sót lại hơn 20 đạo muốn xuyên thủng thân thể tinh hồn lại thì bỗng nhiên một đạo hắc mang bất ngờ xuất hiện. Bên trong hắc mang sát khí ngập trời, tưởng chừng xuất hiện ở chốn cựu lũ địa ngục bất ngờ hành không hướng đến chỗ vô cực kiếm tiên, hơi thở tử vong ngập tràn buông xuống đỉnh đầu. Âm minh trảm, đây chính là thủ đoạn bảo vệ tính mạng cường thế nhất, còn bài tẩy mạnh mẽ nhất mà tinh hồn hiện có, vì vậy nên hắn mới nắm chắc được bản thân có thể sống sót chạy thoát khỏi Thiên Kiếm Tông. Trước đây, tại Bạo Thú Lâm, rơi vào sự truy sát điên cuồng của đám thế gia đệ tử, tinh hồn quyết định chạy vào nội lâm Bạo Thú Lâm. Thế là vô tình lạc vào phế tích mộ địa, nơi Minh Sát Âm Tôn đang bị phong ấn. Đáp ứng sau này giải thoát Minh Sát Âm Tôn khỏi phong ấn, vì vậy hắn được Minh Sát Âm Tôn tặng cho ba đạo âm minh trảm làm thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Chỉ khi thực sự tính mạng bị uy hiếp, lâm vào tình huống đó, tinh hồn mới buộc phải để lộ ra con bài hộ mệnh này. Dưới tiên quân, hết thảy đều bị âm minh trảm hủy diệt, kể cả tiên vương cũng không ngoại lệ. Từ hắc mang, vô cực kiếm tiên cảm giác tính mạng bị uy hiếp đến cực điểm, tựa hồ tính mạng không còn nắm giữ ở trong tay. Từ rất lâu rồi, vô cực kiếm tiên mới lần nữa nếm trải cảm giác tính mạng không còn thuộc về chính mình nữa. Đây là kiếm kỹ gì, cư nhiên khiến cho bán bộ Cửu Thiên Huyền Tiên cũng vô pháp ứng phó. Từ lúc đầu, vô cực kiếm tiên đối với tinh hồn vẫn một mực khinh thị, một con kiến hôi muốn giết lúc nào cũng được. Nguyên lai, bản thân lão vẫn đang quá xem thường tinh hồn rồi, vậy mà vẫn lưu lại một thủ đoạn vô cùng cường thế, đủ khiến cho tiên giả bán bộ Cửu Thiên Huyền Tiên như lão nội tâm cực kỳ khiếp sợ. Vô cực kiếm quyết, Thiên Kiếm Huyết Độ Thuật, triệt để khiếp sợ. Nếu như vẫn tiếp tục giữ thái độ khinh thị, chỉ sợ dưới hắc mang kia, vô cực kiếm tiên chết không nghi ngờ. Đầu tiên vận chuyển vô cực kiếm quyết, xung quanh bất chợt xuất hiện rất hoàng sắc kiếm quang, ước chừng cũng khoảng hơn vạn đạo, khiến cho bầu trời trong giây lát hào quang rực rỡ. Bất quá nếu so sánh với hắc ám vô tận của đạo hắc mang kia thì cơ hồ vô cùng nhỏ bé và yếu kém. Lần đầu tiên trong đời, vô cực kiếm tiên mới bị ép buộc sử dụng vô cực kiếm quyết uy lực đạt đến cực hạn, cơ hồ rút hết 2/3 lực lượng tiên nguyên của lão, cũng chỉ có như vậy mới tranh thủ được một chút thời gian bỏ trốn. Bởi lão ta biết rằng, vạn đạo hoàng sắc kiếm khí không có khả năng cản trở được hắc mang hủy thiên diệt địa. Kế tiếp, vô cực kiếm tiên miệng cắn chốt lưỡi, phun ra 5 giọt tinh huyết. Chỉ thấy những giọt tinh huyết này lực lượng thập phần tinh thuần, như ẩn chứa lực lượng tâm huyết và thọ nguyên. 5 giọt tinh huyết, mỗi giọt cơ hồ khiến thọ nguyên của vô cực kiếm tiên mất đi 1000 năm thọ nguyên, khiến cho sắc mặt của lão ta trong giây lát tái nhợt, làn da nhăn meo lộ ra 5 tháng tăng tương, mái đầu cũng trắng xóa, cơ hồ biến thành bộ dạng của một ông lão. Tiêu hao 5 giọt tinh huyết, đồng nghĩa với việc mất đi 5000 năm thọ nguyên. Tiên giả thọ nguyên rất dài, linh hậu kỳ thọ nguyên lên đến gần 1/5 năm, sau khi chân chính thành tiên, thọ nguyên lên đến 2/5 năm. Vô cực kiếm tiên tu vi bán bộ Cửu Thiên Huyền Tiên, thọ nguyên 5/5. Hiện tại nếu như không cách nào đặt chân vào Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới thì vô cực kiếm tiên vẫn có thể sống thêm được 1 vạn 5000 năm. 1 vạn 5000 năm tuy nói rất dài, thế nhưng đối với tiên giả mà nói thì chỉ là một đoạn thời gian mà thôi. Bây giờ tự nhiên 5000 năm thọ nguyên bay theo chiều gió, làm sao vô cực kiếm tiên không đau lòng cho được. Bất quá vì bảo vệ mạng sống, cho dù mất 1 vạn 5 thọ nguyên thì lao ta vẫn bất chấp. Tiên pháp thi triển, chỉ thấy vô cực kiếm tiên thân thể biến thành một đạo huyết kiếm có được thần thông phi thiên độ địa. Hắc mang trong một giây bị vạn thanh hoàng sắc kiếm khí cản trở liền biến thành cơ hội để vô cực kiếm tiên dùng huyết độn bỏ chạy. Hắc mang giáng xuống đại kiếm phong uy nghiêm hùng vĩ, trên đường đi càn quét hết thảy mọi thứ, không gian không đơn giản chỉ là sụp đổ, mà là hoàn toàn bị hủy diệt, bị hắc mang cắn nuốt vào trong. Đại kiếm phong khổng lồ sừng sững vạn năm qua, được ngoại môn đệ tử kính ngưỡng, là một trong số những địa phương quan trọng nhất tại Thiên Kiếm Tông. Thế nhưng hôm nay, bởi vì tinh hồn, đại kiếm phong rốt cuộc bị hủy diệt. Ầm ầm ầm, đại kiếm phong trong mắt ngoại môn đệ tử phong quang vô hạn, là thánh địa của bọn họ đã bị sụp đổ thành một đống hoang tàn. Những kiến trúc nằm tại đại kiếm phong, tỉ như đại kiếm đường, vũ kiếm các cũng theo đại kiếm phong hủy diệt. Cùng với đó, những ai đứng bên trong phạm vi hủy diệt của hắc mang đều bị diệt sát, ngay cả thi thể cũng không tồn đọng lại. Hoặc cho dù có bản lĩnh phi phàm không tiếc tiêu hao thọ nguyên sử dụng huyết độn thuật giống như vô cực kiếm tiên thì cơ hồ cũng muốn mất đi nửa cái mạng, sau này vĩnh viễn biến thành phế nhân. Âm minh trảm uy lực tuyệt đại, dưới tiên quân cảnh giới, hết thể hủy diệt, hóa thành hư vô. Một trường cảnh mãnh liệt khắc sâu vào trong tâm trí chúng nhân. Ngày hôm nay, ngoại môn Thiên Kiếm Tông, đại kiếm phong sừng sững vào năm, rốt cuộc bị một tên nội môn đệ tử, môn tên cuồng đồ hoàn toàn hủy diệt. Quy 2 chương 259, Thiên đạo hệ thống. Quy 2 chương 259, Thiên đạo hệ thống quyền 2, Bách luyện thành tiên chương 259, Thiên đạo hệ thống uy lực của âm minh trảm quả nhiên mạnh mẽ, so với những gì tưởng tượng của hắn cơ hồ vượt ngoài mong đợi, bất quá bị mất đi một đạo âm minh trảm kiếm cho tinh hồn trong lòng chua xót. Dạng này sau này phải tận lực tiết kiệm lại hài trước đây, Minh Sát Âm Tôn khi lưu lại ba đạo âm minh trảm cho tinh hồn đã căn dặn, khi nào hắn thật sự gặp nguy hiểm đến tính mạng, thì âm minh trảm liền tự động kích hoạt. Thời điểm vô cực kiếm tiên sử dụng 20 đạo hoàng sắc kiếm khí, trong đó 8 đạo hoàng sắc kiếm khí hủy diệt kiếm khí của tinh hồn, 12 đạo còn sót lại dĩ nhiên dư sức lấy cái mạnh nhỏ của hắn. Ngay thời khắc nguy hiểm trung điểm, âm minh trảm đạo thứ nhất giáng lâm, dĩ nhiên một đường càn quét, hủy diệt toàn bộ hoàng sắc kiếm khí, mà khí thế chỉ có mạnh hơn chứ không bị duy yếu đi. Âm minh trảm, tiên giả dưới tiên quân chết không nghi ngờ. Bất quá khoảng cách giữa tinh hồn và vô cực kiếm tiên quá xa, thế nên mặc dù âm minh trảm bất ngờ xuất hiện, thế nhưng vô cực kiếm tiên kinh nghiệm chiến đấu phong phú khó lường, không tiếc tiêu hao thọ nguyên sử dụng huyết độn thuật để tránh khỏi sức tàn phá dữ dội của âm minh trảm. Chỉ có điều, cái giá phải trả cũng rất to lớn. Sử dụng tiên kiếm huyết độn thuật, không chỉ bị tiêu giảm thọ nguyên, mà khiến căn cơ bị tổn hại. Sau này, trừ phi có đại tạo hóa, bằng không thì vô cực kiếm tiên đừng si tâm vọng tưởng đặt chân vào cửu thiên huyền tiên cảnh giới nữa. Trải qua một hồi đại chiến kinh thiên động địa, nguyên lực tại chín không gian động thiên bây giờ chỉ còn sót lại 3 thành mà thôi. Vậy nên tinh hồn sau khi hủy diệt đại kiếm phong xong thì cấp tốc xoay người tiếp tục bỏ chạy. Hắn biết rằng vô cực kiếm tiên sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy được. Tiêu hành của cường giả phong vân nhất phi Lan Châu này há có thể bị đánh động một cách dễ dàng? Có thể vô cực kiếm tiên bị trọng thương sau khi sử dụng huyết độc thuật, thế nhưng con hổ bị thương thì vẫn là mãnh hổ, không phải loại mà tinh hồn vì ý một kiếm chém đôi giống như Vân Dịch Lam trưởng lão, thế nên bỏ chạy chính là thượng sách. Toàn lực gia tốc, tinh hồn hướng về hướng bắc mà đi, tại hướng bắc chính là Loạn Tiên Hải, nơi đó một mảnh hỗn loạn, không nghi ngờ chính là địa phương thích hợp nhất. Hóa thành một đạo hồng quang, tinh hồn chớp mắt biến mất nơi chân trời, để lại sau lưng là một khung cảnh hoang tàn đổ nát. Cách đó không xa, trong một toàn núi, vô cực kiếm tiên bộ dạng giàn mua, sắc mặt tái nhợt, trông vô cùng chật vật, trong mắt sát khí ngập trời, gương mặt nhìn khó coi đến cực điểm. Xuất sinh, không nghiền nát ngươi, vô cực ta thể không là người. Hơn bao giờ hết, lúc này đây, vô cực kiếm tiên cực kỳ căm hận tinh hồn. Nếu như dùng sự căm hận mà có thể giết người được, cơ hồ bây giờ tinh hồn dù có trăm cái mạng cũng không đủ để lão ta giết chết. Không ngờ thân là tông chủ Thiên Kiếm Tông được vạn người kính nể, rốt cuộc lại ăn thiệt thòi trong tay một tên tiểu bối phụ thiên cảnh. Nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Lão ta từ lúc thành danh đến nay, có khi nào ăn thiệt thòi cỡ này? Không nói đến đại kiếm phong bị hủy, dù hơi mất mặt nhưng trung quy vẫn có thể trùng kiến được, đáng hận nhất chính là căn cơ của vô cực kiếm tiên, nửa bước đạp vào cửu thiên huyền tiên đã bị đánh gãy hoàn toàn, không có chút cơ may nào phục hồi. Để đột phá nửa bước cửu thiên huyền tiên kia, vô cực kiếm tiên đã phải trả giá rất lớn, không những tài nguyên chân quý mà còn tốn mấy ngàn năm bế quan thăng lộ, lão ta cảm giác chỉ thêm một chút nữa thôi liền có thể đặt chân vào cảnh giới đó. Đột phá vào cửu thiên huyền tiên, vô cực kiếm tiên liền chân chính biến thành thiên hạ đệ nhất nhân Phi Lan Châu. Việc hoàn thành bá nghiệp thống nhất Phi Lan Châu khiến các tông môn đại phái quy về Thiên Kiếm Tông. Tham vọng của vô cực kiếm tiên vô cùng to lớn, dạ tâm bừng bừng, nhưng tất cả những dạ tâm đó, tham vọng đó đều đã bị tinh hồn hoàn toàn phá vỡ. Làm sao vô cực kiếm tiên không cam hận tình, kẻ phá vỡ mộng tưởng của lão? Nhìn tinh hồn bỏ chạy, dĩ nhiên vô cực kiếm tiên không cam tâm để hắn chạy thoát, không buồn quan tâm đến thương thế sau khi sử dụng bí thuật huyết độn nữa mà lập tức theo hướng tinh hồn bỏ chạy truy đuổi. Truyền tin cho Tư Mặc tiến về hướng bắc càng nhanh càng tốt. Giọng nói của vô cực kiếm tiên vọng lại, bên trong tràn ngập sắc cơ, rồi sau đó bóng dáng cũng khuất dần trong tầm mắt. Một hồi đại chiến, hay nói trắng ra là một màn biểu diễn, phô trương thực lực nghịch thiên của tinh hồn trước mắt hàng trăm ngoại môn trưởng lão cùng hàng trăm vị nội môn trưởng lão. Tên phản đồ xuất sinh đó, trên người rốt cuộc có bao nhiêu cái bí mật? Trước đó bên trong nội môn, tinh hồn biểu hiện chiến lực cường đại, đại chiến với hai vị hình kiếm đường trưởng lão, sau đó tiếp tục hủy diệt trận pháp uy lực mạnh thứ ba Thiên Kiếm Tông khiến cho đám trưởng lão đã vô cùng chấn kinh. Bây giờ đuổi ra đến ngoại môn thì mới phát hiện, nguyên lai tên phản đồ trong mắt bọn họ vẫn còn rất nhiều bí mật, đạo hắc mang kia chính là minh chứng rõ ràng nhất, khiến cho cả tiên giả bán bộ cửu thiên huyền tiên như vô cực kiếm tiên suýt mất cái mạng nhỏ, đồng thời hủy đi cả đại kiếm phong sừng sững uy nghiêm. Đến tột cùng tinh hồn có bao nhiêu bí mật? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Một tên tử y trưởng lão nhìn khung cảnh đổ nát bên dưới, miệng nuốt vào một ngụm nước bọt, trong ánh mắt sự sợ hãi vẫn còn chưa tiêu tán, đầu óc còn chưa kịp định thần, ngớ ngẩn hỏi một câu. Bất quá, không chỉ có lão ta mà có rất nhiều vị trưởng lão các cũng có biểu hiện tương tự như vậy. Trước tiên truyền tin cho Tư Mặc sư đệ, hình như đệ ấy đang ở Phong Lâm Thành, từ Phong Lâm Thành đuổi theo phản đồ có lẽ không kịp. Thế nên ta đề nghị một nhóm trưởng lão theo ta đuổi theo tông chủ, những người còn lại thì ở lại tông môn xử lý hiện trường. Hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Thảo luận một hồi, gần 300 vị nội môn trưởng lão phân ra làm hai nhóm, một nhóm theo hướng tinh hồn và vô cực kiếm tiên mà đi, một nửa còn lại thì lo xử lý tình hình bên trong và bên ngoài Thiên Kiếm Tông. Phía trên tầng mây trắng, nơi không một ai để ý đến, ẩn nấp đằng sau đám mây có hai bóng người, thủ đoạn ẩn nấp vậy mà ngay cả vô cực kiếm tiên cũng không phát giác ra. Thật đặc sắc. Người đứng ở bên trái ngự trên một thanh tiên kiếm hít sâu vào một ngụm khí lạnh, khóe miệng giật giật nở ra một nụ cười trông rất miễn cưỡng, trong ánh mắt kinh hãi vẫn chưa hề biến mất, cơ hồ tồn động thêm một thời gian nữa mới nguôi ngoai. Kẻ mà ta coi trọng, há có phải nhân vật tầm thường. Đứng bên cạnh, người thanh niên tuấn giật bất phàm, mái tóc lay động trong gió nhẹ, thân vận tử y hoa bảo nhếch lên một nụ cười thần bí, đôi mắt lóe lên một vẻ tinh mang. Hai người này, dĩ nhiên chính là Dương Thiên Quân và Thượng Quan Lãnh. Từ đầu chí cuối, tinh hồn phát ra hào quang vạn trượng, khiến nội môn lẫn ngoại môn một phen huyên áo, tất cả đều lọt vào trong mục quang của cả hai. Bất quá, Dương Thiên Quân thái độ không hề hứng thú với việc xem vào chuyện này, dường như hắn chẳng mấy mặn mà với Thiên Tông Tông. Ngược lại với sự bình thản của Dương Thiên Quân thì Thượng Quan Lãnh rất muốn xuất hiện, dù sao hắn từ nhỏ đã tu luyện bên trong Thiên Kiếm Tông, được rất nhiều sư thừa tại Thiên Kiếm Tông chỉ dạy, tình cảm của hắn dành cho Thiên Kiếm Tông khá lớn. Có điều lại bị Dương Thiên Quân ngăn cản, bởi hắn đoán được, cỡ như Thượng Quan Lãnh tham dự vào, tuy rằng thực lực tiến bộ rất lớn, nhưng cơ may sống sót là rất nhỏ. Lúc đầu Thượng Quan Lãnh trong lòng vẫn hơi nghi ngờ với ý tứ nọ, nhưng bây giờ hắn mới biết thì ra bản thân mình vẫn là đánh giá quá thấp tinh hồn, đồng thời đối với Dương Thiên Quân lại càng thêm nể sợ, cứ như mọi việc đều bị Dương Thiên Quân hết thảy nắm trong tay. Dương sư minh, thực lực của tinh hồn rốt cuộc đâu là điểm dừng? Ta quan sát mãi, thế nhưng vẫn không cách nào đoán được. Giới hạn. Hiện tại ta chỉ biết, dưới thiên tiên cảnh, tinh hồn vô địch tuyệt đối. Dưới thiên tiên cảnh vô địch tuyệt đối. Dương Thiên Quân khẳng định chắc địch khiến cho Thượng Quan Lãnh hít sâu một ngụm khí lạnh. Tinh hồn, hắn biểu hiện bên ngoài chỉ là hậu kỳ phụ tiên cảnh, nhưng chiến lực thì điều này quá mức khủng khiếp, có nằm mơ cũng khó mà tưởng tượng nổi. Ngươi có để ý chín vòng sáng sau lưng hắn không? Dương Thiên Quân chợt hỏi. Có, chín vòng sáng đó, theo đệ suy đoán chính là căn nguyên bí mật khiến cho thực lực tinh hồn biến mạnh. Không sai, nhưng vẫn chưa đủ, phải thêm cả thanh cổ kiếm kia nữa. Đại thiên thế giới rộng lớn vô biên, nhân loại tiên giả hệ thống tu luyện cũng chỉ là một phần nhỏ được đạo tổ khai sáng mà thôi. Nếu như suy đoán của ta là đúng, có lẽ tinh hồn hắn đang đi theo một con đường khác, một hệ thống tu luyện hoàn toàn khác biệt so với hệ thống tu luyện của nhân loại tiên giả. Dương Thiên Quân thật không hổ là đệ nhất thiên tài vạn năm có một, chỉ liếc mắt nhìn tinh hồn biểu hiện thực lực, vậy mà có thể đoán được chính xác bí mật của tinh hồn. Không sai, tinh hồn đích thực đi theo một con đường tu hành khác thiên đạo hệ thống. Con đường tu luyện khác. Đại thiên thế giới, chủng tộc vô số, chúng ta chỉ là ở một góc nhỏ bên trong thế giới này thôi. Khi nào có được thần thông phi thiên độ địa, phá toái hư không, tự nhiên ngươi sẽ biết thế giới này rộng lớn biết bao nhiêu, tầm mắt của ngươi khi ấy sẽ được khai mở, cảm thấy suy nghĩ hiện tại là ngu ngốc đến nhường nào. Thượng Quan Lãnh đứng một bên im lặng nghe Dương Thiên Quân thuyết giảng. Phải nói, kể từ lúc quen biết với Dương Thiên Quân, tầm mắt của hắn đã được nâng cao hơn rất nhiều, cái nhìn tự nhiên cũng siêu việt những tên đệ tử khác. Hắn vô cùng sùng bái Dương Thiên Quân, vậy nên mỗi lần nghe Dương Thiên Quân thuyết giảng, hắn một mực im lặng lắng nghe và tự suy ngẫm. Hiện tại có lẽ vẫn hơi sớm để nói những chuyện này. Đi thôi, chúng ta không đuổi theo bọn họ sao? Đuổi theo? Dương Thiên Quân cười nhạt. Không có ý tứ, đuổi theo cũng vô dụng. Đột nhiên thở dài một tiếng, Dương Thiên Quân ánh mắt nhìn lên bầu trời cao, cơ hồ gương mặt thoáng qua một tia chán nản, vốn trở về đây là để thu phục hắn, đáng tiếc không còn ý nghĩa, đành phải đợi Kim Lang bảng mà thôi. Tinh hồn đối với Dương Thiên Quân là một hạt giống mà hắn rất thèm khát, tinh hồn càng biểu hiện cường đại thì Dương Thiên Quân càng muốn hắn thần phục dưới chân mình hơn. Trước đây, trước khi đột phá linh tiên cảnh, Dương Thiên Quân từng có ý định đột phá một bước linh tiên kia liên thu hồi lại tất cả thần cổ mà hắn gieo xuống, bất quá khi thất bại trong cuộc chiến tâm linh với tinh hồn, hắn liền từ bỏ ý định đó, đồng thời muốn tiếp tục nuôi và gieo xuống nhiều hơn thần cổ. Trăm năm qua, theo thực lực, tu vi càng cao, số lượng thần cổ mà Dương Thiên Quân gieo xuống, con số đã vượt quá 1000, đều là những nhân vật thiên phú cao cường, chiến lực vô song. Nhưng Dương Thiên Quân cảm thấy vẫn còn chưa đủ, có hai người khiến cho hắn rất mong muốn, một là Dung Gia Tam công tử Dung Trần, người thứ hai là Tinh Hồn. Mục đích trở về Thiên Kiếm Tông chính là muốn tham dự Đằng Long chiến, trên lôi đài sử dụng sức mạnh tuyệt đối để thần phục Tinh Hồn, thế nhưng biến cố xảy ra, Tinh Hồn bỏ chạy khỏi Thiên Kiếm Tông, liền theo đó ý định của Dương Thiên Quân cũng đổ bể theo. Đằng Long chiến này có thể với Thiên Kiếm Tông mang ý nghĩa trọng đại, nhưng đối với hắn mà nói thì một chút ý nghĩa cũng chẳng có. Đằng Long chiến còn chưa bắt đầu thì kết quả đã ở ngay đằng trước. Phi Lan Châu thế hệ thiên tài này, ngoại trừ Tinh Hồn ra, có kẻ nào xứng đáng biến thành đối thủ của hắn? Một bóng người cũng không có, tất cả đều là sâu kiến cả. Nhìn bóng lưng của Dương Thiên Quân, Thượng Quan Lãnh ánh mắt hâm mộ, miệng nuốt vào một ngụm nước bọt. Trong mắt hắn, cái bóng lưng này không hiểu sao vô cùng vĩ đại, uy thế không gì sánh được. Thậm chí Vô Cực Kiếm Tiên cũng xa xa không thể so bì. Kỳ thực vẫn còn một câu hỏi mà hắn muốn hỏi, rốt cuộc hắn muốn biết hiện tại giữa Tinh Hồn và Dương Thiên Quân, hai người này ai mạnh hơn ai? Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên. Trên bầu trời trong xanh một vài đám mây trắng lượn lờ, gió nhẹ thổi qua khu rừng bạt ngàn hùng vĩ. Đột nhiên phía trên cao xuất hiện một đạo lưu quang màu đỏ đang phi hành với tốc độ vô cùng nhanh. Đi theo phía sau là một đạo lưu quang khác màu vàng, tốc độ của đạo lưu quang màu đỏ so với đạo lưu quang màu vàng khá chênh lệch, thế nên dần dần đạo lưu quang màu đỏ đang bị bắt kịp. Hai đạo lưu quang đang truy đuổi nhau này, dĩ nhiên chính là Tinh Hồn và Vô Cực Kiếm Tiên. Vốn dĩ với năng lực của Vô Cực Kiếm Tiên, dù rằng Tinh Hồn triển khai tốc độ đến cực hạn cũng không thể làm khó được lão. Bất quá trước đó bị trọng thương nặng, không chỉ hao tổn tiên nguyên mà bản thân lâm phải nội thương nghiêm trọng. Thành ra vết thương đó ảnh hưởng đến tốc độ của lão ta, vì vậy mới vẫn chưa bắt kịp Tinh Hồn phía trước, bất quá việc đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tiểu Súc Sinh, nếu ngươi biết hối cải, bổn tông chủ chỉ phế bỏ ngươi rồi tha cho ngươi một mạng, bằng không để bổn tông chủ bắt được liền khiến ngươi nếm trải cảm giác muốn sống không được, muốn chết không xong. Giọng nói lạnh lùng của Vô Cực Kiếm Tiên truyền vào thái Tinh Hồn, vô cùng âm trầm tràn đầy sát khí. Lão tặc, có muốn nếm trải cảm giác kia một lần nữa không? Tinh Hồn hừ lạnh một tiếng, muốn hắn buông kiếm đầu hàng, đúng thật là si tâm vọng tưởng. Vô Cực Kiếm Tiên miệng nói ngon ngọt, như tâm đen như mực, há sẽ buông tha hắn? Không những không nghe theo, tinh hồn thậm chí còn đe dọa ngược lại. Hừ, tiểu bối vô tri, ngươi nghĩ bản tông chủ sẽ tin tưởng? Nhắc đến Âm Minh Trạm, Vô Cực Kiếm Tiên đến giờ sợ hãi vẫn chưa hết, một khắc nguy cơ sinh tử ngập đầu, nếu chẳng phải bản thân quyết đoán, có lẽ bây giờ đến cả thi thể cũng chẳng còn. Bất quá, Vô Cực Kiếm Tiên không tin tinh hồn có bản lĩnh một lần nữa triển khai Âm Minh Trạm, tuyệt chiêu đó cường đại như vậy, há có thể tùy tiện sử dụng. Thế nhưng Vô Cực Kiếm Tiên không hề biết rằng, đích thực tinh hồn có bản lĩnh đó. V.S. Cảm ơn bạn Phú Mèo đã tặng 1 ký đầu, 66 Q2 chương 260, Vô Cực Kiếm Tiên đáng thương Q2 chương 260, Vô Cực Kiếm Tiên đáng thương quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 260, Vô Cực Kiếm Tiên đáng thương có điều, muốn sử dụng Âm Minh Trạm thì phải đặt bản thân vào trong thế cực kỳ nguy hiểm thì Âm Minh Trạm mới có thể sử dụng được, bởi tuyệt chiêu này hắn không chân chính nắm giữ tùy tiện sử dụng. Nếu chân chính nắm giữ thì hắn đã chém bỏ Vô Cực Kiếm Tiên từ lúc trước chứ không đến nỗi chật vật điên cuồng bỏ chạy như vậy, có lẽ đoán được điểm này, thế nên trong lòng mặc dù vẫn rất ý kỵ, thế nhưng Vô Cực Kiếm Tiên vẫn quyết truy sát tinh hồn đến cùng. Trong lòng tờ hờ ở mắng Vô Cực Kiếm Tiên một tiếng, bất quá vẫn tiếp tục trốn chạy đến Loạn Tiên Hải càng sớm càng tốt. Tiểu xuất sinh, ngươi không chạy thoát nổi. Đằng sau lưng, Vô Cực Kiếm Tiên ngữ điệu lạnh lẽo, tiên nguyên huy động, ngón tay khép lại, chỉ thẳng vào tinh hồn, chỉ thấy xung quanh Vô Cực Kiếm Tiên xuất hiện hơn chục đạo hoàng sắc kiếm khí phá không công kích tinh hồn. Hơn chục đạo hoàng sắc kiếm khí này uy lực so với lúc trước không bằng, dĩ nhiên là bởi Vô Cực Kiếm Tiên bản thân trọng thương nặng, thế nhưng không vì thế mà xem thường được, nếu như không chống đỡ, khẳng định không chết cũng biến thành phế nhân. Muốn phá vỡ hoàng sắc kiếm khí, bằng vào thực lực của tinh hồn hiện tại khẳng định không thể. Tinh hồn tiểu quỷ, đã đến lúc buồn long tỏa sáng. Giọng nói tiểu ứng long vang lên, mà trong lòng tinh hồn đồng dạng cũng có suy nghĩ này. Ý niệm khẽ động, từ trong không gian đột nhiên, tiểu ứng long xuất hiện, đồng thời tinh hồn cũng giải phóng bảy quỷ diện trùng ra bên ngoài. Bảy quỷ diện trùng sau khi tiến hóa năng lực phi thường cường đại, ý niệm điều khiển bảy quỷ diện trùng, chỉ thấy bọn chúng liên hợp phát ra một loại công kích tinh thần hướng thẳng đến Vô Cực Kiếm Tiên. Không gian bị nhiễu loạn bởi thứ công kích sóng âm kỳ dị, chỉ thấy hơn chục đạo hoàng sắc kiếm khí cơ hồ có dấu hiệu suy yếu dần, mơ hồ như muốn sụp đổ. Trông thấy công kích của mình yếu dần đi, Vô Cực Kiếm Tiên nhướng mày nhìn bảy quỷ diện trùng. Linh trùng. Xuất sinh này còn có bản lĩnh điều khiển linh trùng, không lẽ là một tên ngự thú sư? Những tưởng tinh hồn bao nhiêu con bài tẩy đều đã dở ra hết, nguyên lai Vô Cực Kiếm Tiên vẫn còn hơi đáng giá thấp hắn. Chỉ là, trừ phi tinh hồn bộc lộ ra được Âm Minh Trạm, còn lại đều không khiến cho Vô Cực Kiếm Tiên tính mạng lâm vào nguy cơ. Đột nhiên, từ phía trước truyền đến một luồng dao động mãnh liệt. Một ánh hào quang chợt lóe lên, khi hào quang biến mất, chỉ thấy tinh hồn một lần nữa biến đổi. Thân thể được bao phủ bởi một tầng long lân, mái tóc chuyển sang màu vàng, sau lưng không còn là đôi cánh tạo thành bởi hỏa diễm màu đen nữa, mà đó là một đôi cánh thịt từ giữa lưng mọc ra, hình dạng đôi cánh rất giống với đôi cánh của ứng long. Tự nhiên đây chính là hình dạng dung hợp giữa tinh hồn và tiểu ứng long hóa long bí thuật. Sau khi dung hợp, thực lực của tinh hồn một lần nữa biến mạnh, khả năng phòng ngự lẫn công kích đều bạo tăng, tốc độ nghiễm nhiên cũng giống như vậy, bất quá vẫn chưa thể so bị được với Vô Cực Kiếm Tiên đang giáo giết đuổi giết. Trảm Long Thức. Khí tức cuồng bạo từ tinh hồn tản ra, chỉ thấy hắn đột nhiên chuyển người lại, kiếm trong tay huy động bất ngờ chạm ra một kiếm. Diệt Long Tứ Thức đệ nhị thứ Trảm Long Thức. Một kiếm hình bán nguyệt xuất hiện, quang mang đầy trời, uy thế mãnh liệt, cho dù là long tộc nhục thân cường hãn cơ hồ cũng có khả năng bị kiếm này chém đôi. Nơi kiếm quang hình bán nguyệt đi qua, tầng tầng không gian sụp đổ. Trước đó ý niệm điều khiển bảy quỷ diện trùng, để cho bọn chúng bay tản ra không bị kiếm quang bán nguyệt trọng thương, mỗi một đầu quỷ diện trùng đều phi thường chân quý, thế nên không thể để cho bọn chúng có việc gì được. Kiếm quang bán nguyệt khí thế mãnh liệt, một đường quét ngang hủy diệt hết thể hoàng sắc kiếm khí, bất quá uy lực cũng vì vậy mà suy giảm đi đôi chút, bay đến trước mặt Vô Cực Kiếm Tiên. Hừ lạnh một tiếng, Vô Cực Kiếm Tiên tiên nguyên vận chuyển, hô lớn một tiếng, Vô Cực Kiếm Quyết kiếm phi kinh thiên. Vận hành Vô Cực Kiếm Quyết, chỉ thấy trăm đạo hoàng sắc kiếm khí xuất hiện, bất quá không giống như khi trước, trăm đạo hoàng sắc kiếm khí này sau khi xuất hiện thì hợp nhất thành một thanh phi kiếm khổng lồ, uy thế mãnh liệt không gì sánh được, ánh hào quang tỏa sáng rực rỡ. Hoàng sắc phi kiếm uy lực kinh thiên, hoành không xuất thế, uy như thiên quân bản mã, dễ dàng đánh nát được bán nguyệt kiếm quang, cư nhiên uy lực không những không giảm, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí xung quanh khiến cho hoàng sắc phi kiếm mỗi một khắc đều trở nên phi thường cường đại. Tinh hồn cảm giác tính mạng bị uy hiếp, tuy kinh nhưng không loạn, thời điểm đánh ra bán nguyệt kiếm quang, tinh hồn không những không chạy, trái lại còn tận dụng một khắc thời cơ lấy ra rất nhiều kiện pháp khí từ bảo khố thần thiết môn. Kiếm Long pháp trận, lấy ra 49 thanh bảo kiếm, đẳng cấp đều từ linh khí trở lên, thần niệm khẽ động khiến cho khí linh của 49 thanh bảo kiếm này bừng tỉnh. Tinh hồn hắn tinh thần lực rất mạnh, dễ dàng điều động 49 thanh kiếm này, chỉ trong một thời gian ngắn liền biến hóa thành một cái kiếm trận, đem long khí dung hợp vào kiếm trận, tạo thành một cái kiếm long pháp trận uy thế vô song. Lại còn là một tên trận đạo sư. Trông thấy thủ đoạn kết trận cực kỳ thuần thục, dĩ nhiên bản thân còn là một tên trận đạo sư, không khỏi khiến cho sát tâm của Vô Cực Kiếm Tiên đối với tinh hồn ngày một lớn. Kiếm Long pháp trận cho 49 thanh linh khí bảo kiếm tạo thành dung hợp thành một tôn kiếm long, chỉ thấy kiếm long gầm lớn một tiếng, âm thanh chấn động tứ phương bát hướng, thời điểm xuất hiện khiến thiên địa linh khí dao động mãnh liệt, điên cuồng hướng kiếm long tập trung lại. Kiếm long đôi mắt lóe sáng, hướng Vô Cực Kiếm Tiên há miệng muốn nấp một cái rồi nuốt trọn. Vô Cực Kiếm Quyết kiếm khí tung hành, kiếm chiêu biến đổi, khi kiếm long chuẩn bị cắn nuốt hoàng sắc phi kiếm thì đống nhiên hoàng sắc phi kiếm phân giải ra thành mấy trăm đạo kiếm khí, mỗi một thanh kiếm khí uy thế khó lường tung hành trong không gian. Bạo! Đống nhiên tinh hồn lại hô một tiếng, kiếm long pháp trận hình thành từ 49 thanh bảo kiếm cư nhiên một lúc bạo tạc. Đều là bảo kiếm cấp linh khí, một khi bạo tạc sẽ tạo thành một vụ chấn động rất lớn, cho dù Vô Cực Kiếm Tiên thực lực bất phàm, nhưng ăn trọn vụ nổ này thì chắc chắn không dễ chịu gì. Tinh hồn vô cùng quyết đoán khiến cho Vô Cực Kiếm Tiên trở tay không kịp, nhìn lao ta chẳng khác gì một con thiêu thân bay thẳng vào vụ nổ đó. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang lên không ngớt, khói bụi lầy trời, phong vân tán loạn, bóng dáng Vô Cực Kiếm Tiên biến mất trong vụ nổ, chỉ nghe âm thanh tiếng chửi mắng nguyền rủa tinh hồn là vẫn văng ra. Không dừng lại, tinh hồn trên người một kiện áo giáp cổ xưa hiện ra, chính là kiện bảo giáp mà hắn từng vô ý chiếm đoạt được tại Thần Thiết Môn bảo khố, khoác lên người chiến giáp này, nguyên lực lại điên cuồng mất nhiều hơn, bây giờ chín không gian động tiên mà chỉ còn duy nhất một không gian động tiên là còn sót lại nguyên lực mà thôi. Sau khi khoác lên chiến giáp, một lần nữa thực lực bạo tăng, bất quá cái giá đánh đổi vô cùng gắt, thế nhưng vì sống sót, tinh hồn bất chấp. Hắn không có bỏ chạy, hai cánh sau lưng vỗ mạnh, tay cầm kiếm xông thẳng vào trong vụ nổ kia, hắn không cho rằng Vô Cực Kiếm Tiên này dễ dàng bị chết như vậy. Trảm tam kiếm kiếm trảm tinh thần. Kiếm quang từ trên bầu trời giáng xuống, khí thế lâm liệt phá vỡ tinh thần thương khung. Xuất sinh cuồng vọng. Vô Cực Kiếm quyết thiên địa vô cực. Bên trong đám khói bụi, nhìn Vô Cực Kiếm Tiên lúc này cực kỳ đáng thương. Áo bào trắng rách nát tinh tương, đầu tóc tán loạn, bên ngoài cơ thể nhiều chỗ bị cháy xém, trông chật vật đến cực điểm, so với tên khất cái chẳng khác nhau bao nhiêu. Sắc mặt của lão ta vô cùng khó coi, có lúc nào lão ta ăn thiệt thòi đến cỡ này cơ chứ? Đường đường là một nhân vật phong vân, thế mà lại ăn vô số thiệt thòi trong tay một tên tiểu bối. Thật đáng hận. Trong mắt sát cơ ngập trời, không tiếc tiêu hao tiên nguyên không còn sót lại bao nhiêu, vận chuyển Vô Cực Kiếm quyết tuyệt chiêu mạnh nhất thiên địa vô cực. Chỉ thấy đằng sau lưng Vô Cực Kiếm Tiên xuất hiện một thanh linh kiếm màu vàng, đây chính là linh của Vô Cực Kiếm Tiên Vô Cực Tiên Kiếm, bên trong dung hợp với bổn mạng pháp bảo, so với linh bình thường cơ hồ mạnh hơn gấp 2 lần. Thiên tiên cảnh tiên giả, sử dụng khai linh tiên thuật uy lực rất cường, linh tiên cảnh tiên giả tuyệt đối không thể so bì. Dường như Vô Cực Kiếm Tiên muốn chém giết tinh hồn, không bận tâm cái gì đến bí mật trên người tinh hồn nữa. Thời điểm Vô Cực Tiên Kiếm xuất hiện, thiên địa bạo động kịch liệt, phản phát như thiên địa đang cộng minh với bảo kiếm màu vàng kia, trong không gian trăm trượng, tất cả đều lấy Vô Cực Kiếm Tiên làm chủ. Tinh hồn chỉ cảm thấy bản thân bị áp chế phi thường nặng nề, cử động cực kỳ khó khăn, cho dù vận chuyển kiếm ý đệ tam trọng cũng vô dụng. Bên kia, giọng nói lạnh lẽo âm trầm của Vô Cực Kiếm Tiên truyền đến, "Tiểu xuất sinh, khiến bản tông chủ phải dùng đến thủ đoạn này, ngươi chết liền cảm thấy vinh hạnh." Thiên địa vô cực, không gian trăm trượng như biến thành một tòa kiếm vực, muôn vạn thanh kiếm xuất hiện cộng minh với Vô Cực Kiếm Tiên, nhìn từ xa vô cùng lộng lẫy, vô cùng bá khí, phảng phất bên trong kiếm vực, hết thảy đều trở nên nhỏ bé tầm thường. "Tiểu xuất sinh, chết đi." Vô Cực Kiếm Tiên sát khí lên đến cực điểm, ngón tay chỉ điểm một cái, phảng phất giống như một vị quân chủ ban xuống cho phạm nhân cái chết vậy. Trong mắt tinh hồn một cỗ phản nghịch hiện ra, nhìn chằm chằm Vô Cực Kiếm Tiên bá đạo hành không trên trời. Muốn hắn chết? Không có khả năng. Bên trong kiếm vực, tinh hồn bóng dáng nhỏ bé, tựa như một con kiến hôi, thế nhưng con kiến hôi này ý chí cầu sinh phi thường mãnh liệt, bởi nó còn rất nhiều chuyện phải làm, nó không cứ như vậy mà chết được. Chín không gian động tiên sau lưng lóe sáng, nguyên lực từ không gian động tiên cuối cùng rót vào thân thể, không gian tiên phủ phát huy năng lực mượn trợ thiên địa chi lực. Tại đan điền, thần bí châu trong thời khắc tinh hồn chống đỡ cầu sinh bỗng nhiên rung động mãnh liệt, hạt châu vốn không có màu sắc gì đột nhiên biến thành màu trắng sữa, sâu bên trong hạt châu ẩn ẩn hiện ra hai chữ hư thần, một loại lực lượng kỳ bí từ hạt châu âm thầm dung nhập vào thân thể tinh hồn, khiến cho tiềm năng của hắn trong một giây toàn bộ phát huy ra. Hỗn độn tiên phủ bị thần bí châu kích thích, hỗn độn không gian một mảnh hoành động, khiến thiên địa chi lực hội tụ vào thân thể tinh hồn. Thôn vệ tiên phủ bị thần bí châu kích thích, mở ra thôn vệ vòng xoáy, điên cuồng cắn nuốt thiên địa linh khí, khiến cho tinh hồn một mực chống đỡ bên trong kiếm vực. Không gian tiên phủ bị thần bí châu kích thích, năng lực vay mượn không gian chi lực đạt đến đỉnh điểm cực hạn hiện tại. Một giây phút thần bí châu kích thích tiềm lực thân thể, phản phất như thiên địa thời khắc này dung nhập vào thân thể hắn, khiến cho sức mạnh của hắn trở nên vô cùng khủng khiếp. Trảm tam kiếm kiếm phái hư không. Đôi mắt của tinh hồn trở nên điên cuồng, sức mạnh vô cùng khủng bố, không ngờ lại có khả năng thoát ra khỏi sự khống chế của kiếm vực. Vô Cực Kiếm Tiên tâm trạng kinh khủng, thi triển khai linh tiên thuật, biến mảnh không gian này thành lĩnh vực của bản thân, bên trong kiếm vực, lao ta chính là quân chủ. Thế nhưng tinh hồn, bằng vào ý chí kinh người, không ngờ rằng có thể thoát khỏi sự khống chế của kiếm vực, thoát khỏi ý chí của Vô Cực Kiếm Tiên, làm sao không khiếp sợ được. Tiểu xuất sinh, vùng vây vô dụng, chết đi cho bản tông chủ. Ngay cả thiên tiên cảnh cường giả, chẳng may bị vây khốn bên trong kiếm vực của Vô Cực Kiếm Tiên, cơ hồ muốn thoát khỏi cũng coi như mất nửa cái mạng, vậy mà tinh hồn lại có khả năng thoát khỏi khống chế, vậy nên Vô Cực Kiếm Tiên bất chấp tất cả muốn giết tinh hồn cho bằng được, bởi loại người như tinh hồn, nếu không giết chết, tương lai chính là tai họa rớt xuống đầu lão, rớt xuống đầu toàn bộ Thiên Kiếm Tông. Mang theo ý chí điên cuồng, tinh hồn một kiếm vung lên, kiếm chỉ thiên địa, phá thoái hư vô, một kiếm mãnh liệt cuồng bạo, tầng tầng không gian sụp đổ, cho dù kiếm vực toàn bộ ngăn cản, thế nhưng vô dụng, kiếm thế mạnh không, trên đường đi chẳng có gì có thể cản bước. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Vô Cực Kiếm Tiên điên cuồng huy động kiếm vực ngăn cản kiếm thế khủng bố kia, miệng không ngừng nguyền rủa chửi mắng, tinh thần của lão ta lúc này căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Thế nhưng vô dụng, kiếm thế kia quá đỗi cuồng bạo, cuối cùng ầm một tiếng, Vô Cực Tiên kiếm vỡ nát, kiếm vực sụp đổ, mà kiếm thế của tinh hồn không có dấu hiệu dừng lại, hướng thẳng Vô Cực Kiếm Tiên mà tấn công. Vô Cực Kiếm Tiên sắc mặt xám xịt, trong lòng sợ hãi, độ ra tốc thân thể muốn tránh né. Thế nhưng kiếm thế tốc độ không thể xem thường, phá thoái hư không, tuy rằng tránh qua một bên, thế nhưng vẫn phải trả một cái giá cực đắt. Cánh tay phải của lão, bên trong kiếm thế bị hủy diệt không còn sót lại một mẩu xương. Vô Cực Kiếm Tiên, tông chủ Thiên Kiếm Tông, đệ nhất nhân Phi Lan Châu, danh tiếng lẫy lừng, thế nhưng không ngờ bị phế xuống một tay. Truy sát một tên tiểu bối, không những không giết được hắn, ngược lại ngoại môn bị hủy diệt, bản thân trọng thương nặng, mất đi cơ duyên đặt chân vào Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới, và bây giờ còn bị hủy diệt cánh tay phải. Vô Cực Kiếm Tiên triệt để thất bại, mà thất bị này vô cùng mất mặt. Tiếng hét thảm vang vọng, chính là tiếng hét của Vô Cực Kiếm Tiên, thân thể lão ta lao đảo bay ngược về phía sau, trên đường bay tiên huyết rơi xuống, trông vô cùng thế lương. Một đời phong vân, uy phong lâm liệt, thật không ngờ lại thất bại thảm hại, đây có lẽ cũng là một dấu hiệu suy đoán Thiên Kiếm Tông tai họa sắp đổ xuống. Thiên Kiếm Tông cơ nghiệp vạn năm, khí thế vô song, nhân tài vô số, đứng đầu Phi Lan Châu rộng lớn, rốt cuộc lại tự tạo thành một mối họa. Cổ nhân có câu, trời tạo nghiệp có thể tránh, tự tạo nghiệp chẳng còn đường sống. Quy 2 chương 261, Loạn Tiên Hải. Quy 2 chương 261, Loạn Tiên Hải quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 261, Loạn Tiên Hải. Loạn Tiên Hải nằm ở phía Bắc Phi Lan Châu, nằm bên ngoài quyền quản lý của Kim Lan Quốc, có thể nói nơi đây là một trong những địa phương cực kỳ hỗn loạn, giết người cướp của xảy ra là một chuyện vô cùng bình thường tại nơi đây. Tuy tình huống hỗn loạn, thế nhưng tại Loạn Tiên Hải tồn tại không ít thế lực tông môn, có thể kể đến như Địa Ngục Giáo, Quỷ Tông, Huyết Y Liệt Môn, Ngân Nguyệt Hải Đường. Loạn Tiên Hải bốn tông môn là coi như là bốn thế lực đỉnh tiêm nhất. Bầu trời trong xanh, mây trắng đồng bền, từng cơn gió thổi qua mặt biển trong xanh. Trên mặt biển trong xanh, một con tàu khổng lồ xuất hiện, con tàu này được kéo bằng hai đầu hải vương thú khổng lồ, tên cứ gọi là Thiên Giác Giao Thú, trên cánh buồm to lớn được vẽ hình mặt trăng bạc gần sau một đám mây đen, chính là tượng trưng cho Ngân Nguyệt Hải Đường, một trong bốn tông môn thực lực mạnh nhất tại Loạn Tiên Hải. Nói đến Loạn Tiên Hải, kỳ thực nguy cơ không chỉ đến từ những hải tặc cường giả, mà còn đến từ những đầu hải vương thú ẩn bên dưới mặt nước êm ả kia. Thiên Giác Giao Thú, hậu thiên hoang thú cấp 3, thế nhưng nó có chỗ đáng sợ, đó chính là cơ thể có chất độc rất mạnh, một cú táp của Thiên Giác Giao Thú ngay cả tiên thiên hoang thú cấp 1 cũng khó lòng sống sót. Con tàu này lướt trên mặt nước mà không hề lo sợ bị hải vương thú tấn công, dĩ nhiên chính là do sự tồn tại của hai đầu Thiên Giác Giao Thú này. Đứng bên bong tàu có rất nhiều bóng người, ai nấy đều mặc y phục màu xanh bạc trông rất bắt mắt, dĩ nhiên là đồng phục của Ngân Nguyệt Hải Đường. Ba ngày nữa là đến kỳ xà thành, các ngươi là tinh anh của Ngân Nguyệt Hải Đường, tham dự tinh vương chiến tuyệt đối không được khiến cho Ngân Nguyệt Hải Đường mất mặt. Một ông lão râu tóc trắng bạc, gương mặt già nua đầy nếp nhăn, phản phất năm tháng tăng thương, trong đôi mắt sáng rực, tu vi tiến vào hậu kỳ linh tiên cảnh, ánh mắt nhìn quanh đám đệ tử Ngân Nguyệt Hải Đường hô lớn một tiếng. Kỳ xà thành tại Loạn Tiên Hải chính là một trong những tòa thành sâm nhất, tòa thành này do Địa Ngục Giáo quản lý, bên trong long xà hỗn tạp, tuy nhiên lấy Địa Ngục Giáo làm trung tâm, tuy rằng tình huống hỗn loạn, thế nhưng không ai dám quá mức cuồng ngạo, bằng không liền bị cường giả Địa Ngục Giáo giết chết. Năm nay Địa Ngục Giáo tổ chức tinh vương chiến, thiên tiêu chi tử khắp Loạn Tiên Hải đều tụ tập về đây tham dự cuộc chiến này, nghe đâu là muốn lựa chọn ra 100 tên thiên tiêu chi tử để 10 năm sau tiến về Kim Lan Quốc. Là một trong những thế lực mạnh nhất Loạn Tiên Hải, Ngân Nguyệt Hải Đường tự nhiên không thể không tham dự. Những người có mặt trên thuyền đều là những thiêu tiêu chi tử, tinh anh đệ tử xuất chúng nhất của Ngân Nguyệt Hải Đường tiến về kỳ xà thành tham dự tinh vương chiến. Ông lão vừa nói tên gọi là Tần Trọng, trưởng lão Ngân Nguyệt Hải Đường, một trong số những người phụ trách bảo vệ đám thiêu tiêu chi tử này. Tần trưởng lão yên tâm, Ngân Nguyệt Hải Đường chúng ta những năm gần đây xuất hiện rất nhiều tên thiên tiêu chi tử, so với ba tông phái còn lại chỉ có hơn chứ không kém. Nhất là Tôn Vân, hắn tuổi vẫn trẻ, bất quá đã đánh sâu vào địa tiên cảnh, thức tỉnh ngũ hành tiên thể kim thủy tiên thể, một khi sử dụng chiến đấu một trận với linh tiên cảnh cường giả không phải là không thể. Ha ha, Tôn Vân hắn bên trong nội đường chiến đấu với không ít trưởng lão, thực lực vô cùng xuất chúng. Mấy trăm năm nay tại Hải Đường, Tôn Vân chính là người có thiên phú cao nhất, rất có khả năng trở thành quán quân của tinh vương chiến. Không chỉ có Tôn Vân, mấy tên Thạch Côn, Lý Phù Đồ, Vũ Văn Cực, Trần Mộng Giao thực lực không tồi, tuyệt không làm cho Hải Đường xấu mặt. Đứng bên cạnh Tần Trọng trưởng lão, mấy vị trưởng lão khác lên tiếng luận bàn về mấy tên thiên tiêu chi tử xuất chúng xuất hiện trong Hải Đường thời gian gần đây. Thực lực mấy tên tiểu bối này không tồi, bất quá không thể xem thường người trong thiên hạ. Tần Trọng trưởng lão mở miệng nói. Mấy người khác cười cười, Tần Trọng trưởng lão ngày thường tại Hải Đường thường xuyên lo xa, tính cách đã thành lệ, vậy nên mọi người chỉ cười trừ một tiếng rồi chuyển sang chủ đề khác. Cuối con tàu khổng lồ, nơi đây ít bóng người xuất hiện, chỉ thấy đứng tựa người vào thành tàu là một bóng dáng yêu kiều, mái tóc xanh tựa làn nước biển, nhìn vô cùng mềm mại. Làn da của nàng trắng như bạch ngọc, gương mặt tinh xảo như ngọc điêu, trong ánh mắt là một vẻ đẹp hút hồn, phản phất như bị tiên nữ cựu thiên hạ phàm vậy. Ngọc Giao, ở đây gió lớn, không cẩn thận lại bị nhiễm gió độc. Từ phía sau, một vị cô nương khác xuất hiện. Vị cô nương này cũng là một mỹ nữ hàm nhất, tuy mặc trường bào, thế nhưng không thể che lấp đi được những nét phồng phao phong tình trên cơ thể nàng. Bất quá, so với vị cô nương tóc xanh xinh đẹp tựa tiên nữ kia thì vẫn có chút thua kém, đứng bên cạnh cơ hội trở thành vật làm nền mà thôi. Là Ngô sư tỷ. Cô gái tóc xanh kia tên gọi là Trần Mộng Giao, thiên phú chắc tuyệt, là một trong số những thiên tài xuất chúng nhất của Ngân Nguyệt Hải Đường. Những đệ tử khác của Hải Đường, đa số đều tập trung ở đại sảnh để luận bàn với nhau, nâng cao khả năng thực chiến. Trần Mộng Giao tiểu tiên nữ này không thích nơi náo nhiệt, vì vậy mới lặng lẽ tiến ra sau tàu, phóng tầm mắt ngắm nhìn mặt biển êm ả, ta muốn ở đây thêm một lúc, vào đại sảnh mắc công lại gặp những người không ưa thích. Ngươi muốn tránh mặt Tôn Vân chứ gì? Lô Đình miệng hồng nở nụ cười nhạt thâm ý, đồng thời bước đến gần Trần Mộng Giao, nhẹ nhàng nói, ta thật không biết ngươi tại sao lại không ưa thích Tôn Vân. Hán thiên phú chắc tuyệt, thế hệ đệ tử Hải Đường hiện nay chính là thiên tiêu số 1, trong tương lai tiền đồ vô lượng. Nữ tử hâm mộ hắn vô số, thế nhưng hắn một mực truy cầu ngươi, thế nhưng ngươi dường như không muốn nhìn thấy hắn, thật khiến lòng người bi ai. Tôn Vân tiên tư tuyệt đỉnh, điều này ta tự nhiên biết, bất quá hắn lại không phải kiểu người ta ưa thích. Trần Mộng Giao nhìn Ngô Đình, cái miệng nhỏ khẽ đáp. Ha ha, Tôn Vân nếu nghe được chắc hẳn sẽ rất buồn. Đúng lúc đó, ngay sau khi Ngô Đình xuất hiện không lâu thì lại có thêm một toán nam tử bước đến. Đi đầu là một nam thanh niên tướng mạo tuấn tú, đầu tóc gọn gàng, trang phục sạch sẽ, bất quá ánh mắt nhìn có chút hơi bất thiện khiến cho người ta có chút không ưa thích. Thì ra Trần sư muội đang ở đây. Tôn Lôi. Nô Đỉnh dĩ nhiên nhận ra được thanh niên dẫn đầu đám nam tử kia, hắn tên gọi là Tôn Lôi, em trai của thiên tài Tôn Vân. Tôn Lôi thực lực sơ kỳ địa tiên cảnh, tuy không xuất chúng bằng anh trai, thế nhưng trong thế hệ hiện tại cũng là một thiên tài xuất chúng. Ra mắt Ngô sư tỷ, vẫn còn nhận ra ta, thật may mắn. Nô Đỉnh thanh âm yêu kiều nhẹ nói, bên trong như có ý tứ trách móc, bất quá biểu cảm trên người tràn ngập phong tình, khiến cho người ta trái tim đập thình thịch liên hồi, trong đầu không thể không xuất hiện ý đồ xấu xa. Tôn Lôi kiềm chế cảm xúc, làm ra bộ dạng như thường, cười nói, vẫn luôn hâm mộ sư tỷ, ban nãy có hơi thất lễ, hy vọng Ngô sư tỷ rộng lượng bỏ qua. Nghe Tôn Lôi nói, Nô Đỉnh chỉ cười cười, cũng không có đáp lại. Tôn Lôi lại chuyển rời ánh mắt sang Trần Mộc Giao, nói tiếp, Trần sư muội, đại ca của ta đang ở phía trước tàu, hy vọng Trần sư muội có thể đến gặp huynh ấy. Xin lỗi, ta trong người có chút không khỏe, chuyển lời lại với Tôn sư minh, khi khác có cơ hội liền gặp qua. Trần Mộc Giao nhã nhặn từ chối, dĩ nhiên là vì không muốn gặp mặt Tôn Vân nên mới như vậy. Vừa nói, Trần Mộc Giao bước chân vừa lướt đi, tựa hồ không muốn ở lại đây nữa. Bất quá Tôn Lôi lại không thèm để ý lời từ chối của nàng, chân bước sang một bên cản lối đi của Trần Mộc Giao lại, tiếp tục nói, Trần sư muội chớ vội từ chối, đại ca ta đã chuẩn bị một bất ngờ lớn dành cho Trần sư muội, hy vọng sư muội nể mặt. Tôn Lôi căn bản không có ý định buông tha, điều này không khỏi khiến cho Trần Mộng Giao nội tâm sinh ra một tia chán ghét. Ta quả thực đang rất mệt mỏi, khi khác có cơ hội, ta liền tạ lỗi với Tôn Vân sư minh sau. Đã nói đến như vậy, thế nhưng Trần Mộng Giao cuối cùng cũng không chịu nể mặt khiến cho gương mặt của Tôn Lôi hơi trầm xuống. Nếu không phải Trần Mộng Giao là nữ nhân nữa thích của Tôn Vân, anh trai hắn, chỉ sợ bây giờ hắn cùng với những người phía sau xuống tay với nàng rồi. Trần sư muội như vậy là không chịu nể mặt đại ca của ta. Chưa kịp nói hết câu thì đống nhiên bên mạn thuyền dung chuyển dữ dội, mặt nước bình lặng đống nhiên bọt nước trắng xóa bắn lên, nước biển rơi vãi khắp nơi trên tàu. Bất thình lình một đầu hải vương thú từ bên dưới mặt nước ngoi lên, bộ dáng hung dữ không ngừng gầm thét. Không ổn, đó là thiết giáp cự sa, hậu thiên hải vương thú cấp 3. Chỉ thấy đầu hải vương thú kia nguyên lai là một con cá mập khổng lồ, toàn thân bao bọc bởi một tầng thiết giáp vô cùng chắc chắn, bởi vậy lực lượng phòng ngự vô cùng vững chắc, hơn nữa nhờ vào hàm răng sắc bén khiến cho thiết giáp cự sa tại loạn tiên hải hung danh rất lớn. Thiết giáp cự sa vốn không sống ở vùng nước này, tại sao lại có thể xuất hiện? Quan tâm làm gì, mau liên thủ đối phó nó mau, kẻo thuyền sẽ bị lật lại. Thiết giáp cự sa trong mắt hung quang chợt lóe, đứng gần vị trí của nó nhất là hai vị nữ tử Trần Mộng Giao và Ngô Đình. Ngô Đình và Trần Mộng Giao cả đều tu vi trung kỳ địa tiên cảnh, tuyệt đối không phải là đối thủ của thiết giáp cự sa. Nếu như tình huống bình thường, có lẽ cả hai sẽ có phản ứng, bất quá thiết giáp cự sa xuất hiện bất ngờ không có dấu hiệu báo trước, khí thế hung dữ áp chế xuống khiến cho cả hai đứng như trời trồng. Trần sư tỷ, Ngô sư tỷ, cẩn thận. Mấy tên nam tử đi theo sau Tôn Lôi miệng hô hoáng, dĩ nhiên cũng không có bản lĩnh anh hùng cứu mỹ nhân, đều thụt lùi lại tránh khỏi nơi nguy hiểm. Tôn Lôi tự nhiên đồng dạng, bản thân mình hơn hết thảy, tự nhiên cũng cấp tốc lui khỏi phạm vi tấn công của thiết giáp cự sa. Trong đôi mắt của thiết giáp cự sa in lên bóng ảnh hai vị cô nương đang sợ hãi nhìn nó, cái miệng đầy răng nanh nhọn hoắc đống gầm một tiếng, trong tiếng gầm ngập tràn mùi khôi tanh khó chịu. Cứu cứu mạng. Trong giây phút hỗn loạn, thân thể Ngô Đình run lên dữ dội, trong đôi mắt mỹ lệ nước mắt chảy ra, không tự chủ liền ngồi xuôi xuống, trông rất đáng thương. Mà Trần Mộng Giao tình huống cũng chẳng có gì khác biệt, sự khiếp sợ chiếm cứ lấy tâm trí, dường như thân thể đã không còn thuộc về bản thân nàng nữa. Xuất sinh to gan, ngươi muốn chết. Ngay lúc đó, một tiếng gầm dài tràn đầy tức giận vang lên. Một bóng người xuất hiện nhanh chóng, dĩ nhiên chính là vị trưởng lão linh tiên cảnh Tần Trọng. Đang đứng chướng bong tàu lửa bản, đột nhiên thấy con tàu rung chuyển mãnh liệt, đồng thời có một tiếng giống vang lên. Tần Trọng trưởng lão phản ứng cực nhanh, trong giây phút thiết giáp cự sa xuất hiện thì cấp tốc chạy về phía cuối tàu, trông thấy Ngô Đình và Trần Mộng Giao gặp nguy hiểm thì trong mắt xuất hiện một tia phẫn nộ. Tiên lực vận chuyển, áo kim quang lưu động, một trưởng đánh ra, thế nhưng buôn đằng bản mã, uy thế mãnh liệt như ngũ lôi banh đỉnh, trưởng pháp rơi thẳng vào thân thể khổng lồ của thiết giáp cự sa. Tần phong ngự của thiết giáp cự sa tuy vô cùng mãnh liệt, thế nhưng người xuất trưởng lại là tiên giả hậu kỳ linh tiên cảnh, thế nên dễ dàng đánh vỡ nát lớp áo giáp bên ngoài của nó. Máu tươi từ bên trong rơi ra, huyết đục lẫn lộn, chỉ thấy thiết giáp cự sa hét thảm một tiếng. Căn bản không có ý định buông tha, trên tay Tần Trọng trưởng lão xuất hiện một thanh bảo kiếm, Tần Trọng trưởng lão lăng không trên trời, tiên lực truyền vào bảo kiếm, chỉ thấy bảo kiếm lóe lên ánh hào quang rực rỡ, cuối cùng biến thành một đạo kiếm quang chỉ thiên, bị Tần Trọng trưởng lão bổ xuống. Một kiếm mãnh liệt, khí lực vô song, đường kiếm vô cùng gọn gàng, dễ dàng bổ đôi thiết giáp cự sa ra làm hai mảnh, rơi vào trong lòng nước, máu tươi lên lán, mùi tanh hôi cực kỳ khó chịu bốc lên. Ngô sư muội, Ngọc Giao sư muội, cả hai không sao chứ? Lại một đám người nữa xuất hiện, chỉ thấy một nam thanh niên tướng mạo xuất trần, tuấn giật bất phàm, gương mặt có vài phần giống với Tôn Lôi, nhưng Tôn Lôi còn xa mới có thể sánh được với nam thanh niên này. Hắn dĩ nhiên chính là đại ca của Tôn Lôi Tôn Vân, thiên tiêu chi tử của Ngân Nguyệt Hải Đường. Tuy miệng gọi cả hai, thế nhưng hắn chạy đến đỡ Trần Mộng Giao vào người, gương mặt xuất hiện lo lắng, ân cần hỏi thăm một tiếng. Ta không sao, đa tạ Tôn sư minh quan tâm. Trần Mộng Giao tinh thần hỗn loạn, mãi một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, lập tức rời khỏi bờ ngực của Tôn Vân, chỉnh chu lại y phục, đồng thời không quên cảm tạ Tôn Vân một tiếng. Tôn sư minh cũng hơi phân biệt đối xử, à một giọng nói ai oán vang lên, dĩ nhiên chính là Ngô Đình. Lúc này Ngô Đình được một tên nam tử khác đỡ dậy, thế nhưng ngữ điệu có ý tứ trách móc Tôn Vân. Ngô sư muội thứ lỗi, là ta không kịp phản ứng. Ngô sư muội không có bị thương chứ? Đa tạ sư minh quan tâm, bất quá vẫn nên an ủi Mộng Giao sư muội đi. À Ngô Đình nháy mắt một cái, thái độ của Tôn Vân khiến cho nàng không thể không bỏ qua cho hắn, liền không buồn quan tâm đến nữa. Bảo vệ Ngô sư muội thật tốt, nếu có chỗ nào không đúng, ta liền không bỏ qua cho các ngươi. Tôn Vân ho khan một tiếng, ra lệnh cho mấy tên đệ tử khác dĩ nhiên danh khí của hắn rất lớn nên mới có khả năng sai khiến bọn kia. Sau đó quay lại nhìn Trần Mộng Giao, nói, Mộng Giao, muội không bị thương chứ? Ta không sao, có thể tự điều dưỡng được. Trần Mộng Giao lùi lại một bước, tựa hồ tránh né Tôn Vân. Tôn Vân nhận ra được cảm xúc của nàng, thế nhưng tình huống có chút không ổn, vậy nên tạm thời muốn buông tha. Vừa lúc đó, đông nhiên có người hô lớn, nhìn kia, bên trong bụng thiết giáp cự xa có người. Quy 2 chương 262, thoát khỏi nguy cơ. Quy 2 chương 262, thoát khỏi nguy cơ. Quyển 2, bách luyện thành tiên. Chương 262, thoát khỏi nguy cơ. Thanh âm rất lớn khiến cho nhiều người chú ý đến. Đang có ý định rời khỏi đây, hay chính xác hơn là không muốn gặp mặt Tôn Vân, Trần Mộng Giao bước chân hơi khựng lại, cùng qua bên đó xem thử tình hình. Tôn Vân không để ý đến thái độ của Trần Mộng Giao, nhẹ giọng nói, cũng tò mò rốt cuộc người ở trong bụng thiết giáp cự xa trông như thế nào, vậy nên Trần Mộng Giao cũng không từ chối, liền gật đầu đồng ý cùng với Tôn Vân và Trần Mộng Giao, Tôn Lôi, Nô Đình và rất nhiều đệ tử Ngân Nguyệt Hải Đường tiến về phía thành tàu, chọn vị trí dễ quan sát nhất, phóng tầm mắt nhìn xuống thi thể bị bổ làm đôi nổi lềnh bềnh trên mặt nước, xung quanh máu tươi màu xanh thấm tràn xuống khắp mặt nước biển, bốc lên mùi hôi tanh khó chịu. Xuất thủ chém chết thiết giáp cự xa, ban đầu cũng không để ý đến lắm, khi nghe đến có tiếng hô bên trong bụng thiết giáp cự xa có người thì chân mày Tần Trọng trưởng lão hơi nhướng lên. Đi qua bên đó xem thử. Những trưởng lão Ngân Nguyệt Hải Đường khác tự nhiên đều tập trung đầy đủ, dĩ nhiên nguyên nhân chính là bởi thiết giáp cự xa bất ngờ công kích. Trên con tàu này, mấy vị trưởng lão là người có quyền hạn có nhất, không có sự cho phép của bọn họ thì đám đệ tử thiên kiêu kia không được phép rời khỏi tàu, vậy nên chỉ có thể đứng tập trung lại bàn tán. Ta xem hình như đó là một gã nam nhân thì phải, xui xẻo thế nào mà lại bị thiết giáp cự xa nuốt vào bụng. Cũng xấu số thật, nhìn còn trẻ tuổi thế mà thực lực yếu kém thì chết thôi, loạn tiên hải mỗi ngày có không biết bao nhiêu người ngã xuống, chẳng phải đều cho thực lực yếu ớt. Trong lúc đám đệ tử đứng trên tàu bàn tán xem thân phận của gã nam nhân xấu số kia thì mấy vị trưởng lão đã đáp xuống gần thi thể đầy máu thịt của thiết giáp cự xa. Ồ, tên tiểu tử này vẫn chưa chết, bất quá hơi thở rất yếu. Lấy thần thức kiểm tra, Tần Trọng trưởng lão nhướng mày, không ngờ tinh hồn nguyên lai vẫn còn sống, bất quá hơi thở rất yếu, như đèn dầu trước gió, bất kỳ lúc nào cũng có thể tử vong. Lần đầu tiên lão phu thấy có người bị hải vương thú nuốt vào bụng mà vẫn còn sống sót. Một vị trưởng lão khác ngạc nhiên. Hải vương thú tính cách hoang dã hung hãn, một khi đã xác định con mồi thì tuyệt đối không có lưu thủ. Mà thiết giáp tự xa hung danh đã có, vô cùng hung tàn, vậy mà người bị nó nuốt vào vẫn còn sót lại một hơi thở, thật đúng là kỳ tích. Đem hắn lên tàu chữa trị. Thần sư minh, như vậy có ổn không? Chúng ta và hắn không quen biết, nội nhớ là ám tử của thế lực khác thì sao? Hồ sư đệ nói gì vậy? Có người nào đầu góc điên khủng đến mức chui vào bụng thiết giáp cự xa chỉ để tiếp cận chúng ta? Có bao nhiêu cách để trà trộn, sao lại chọn cách ngu ngốc nguy hiểm đến mạng sống như thế này? Tần Trọng trưởng lao nói. Hơn nữa, tên tiểu tử này, bất quá chỉ là một tên phù tiên cảnh tiểu bối mà thôi, nếu như cảm thấy không ổn, vậy thì cứ giết rồi quăng xuống biển là được. Như vậy đều theo sắp xếp của Tần sư mình. Nghe Tần Trọng trưởng lao ý tứ, mọi người sau đó đều đồng ý. Chỉ thấy Tần Trọng trưởng lao thò tay nắm lấy chân trái của gã thanh niên xấu số kia rồi kéo lên trên tàu. Các ngươi quay trở lại vị trí, đồng thời cảnh giác một chút, không được tự tiện đi một mình, lần này cũng may là phản ứng kịp, bằng không liền tổn thất không ít đệ tử. Tần Trọng trưởng lão nghiêm giọng răng đe. Chúng đệ tử tuân mệnh. Ôn Viên đáp Tần Trọng trưởng lão một tiếng, sau đó lần lượt các đệ tử kéo đi hết, có người thì quay trở lại đại sảnh, còn có người thì quay trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Tần Trọng trưởng lão đem gã thanh niên kia đến một căn phòng trống, khẽ dụng lực giúp hắn hong khô cơ thể lại. Trần y sư, giúp ta xem thử tên tiểu tử này thế nào. Bên trong gian phòng trống này có một trung niên nam tử, dáng người thoạt trông như một nho sinh, tóc búi gọn gàng, gương mặt trang nghiêm. Được. Vị Trần đại sư này đặt xuống quyển sách đang đọc, sau đó tiến đến gần giường, nơi gã thanh niên tóc trắng kia đang thiết đi. Chỉ thấy Trần đại sư hai ngón tay đặt lên giữa trán, kế đó một đạo hào quang màu xanh lục chợt lóe, điều khiển sợi quang mang này chạy khắp thân thể gã thanh niên kia, sau đó thu hồi lại, trong ánh mắt có chút nghi hoặc, rồi sau đó mới quay sang Tần Trọng trưởng lão, nói: "Hắn ngoại trừ bị kiệt sức ra thì không có gì đáng lo cả, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể khôi phục như thường." Chỉ bị kiệt sức thôi sao? Tần Trọng trưởng lão gương mặt biểu lộ kinh ngạc. Có gì không ổn? Thấy thái độ của Tần Trọng trưởng lão bất thường, mà sau khi xem xét người thanh niên kia, tự nhiên Trần Y Sư cũng cảm giác có gì đó bất thường, vì vậy mới dò hỏi. Hắn ta là do lão phu kéo ra từ bụng của thiết giáp cự xa. Bị thiết giáp cự xa nuốt vào, vậy mà chỉ bị kiệt sức, đúng là kỳ lạ. Bị thiết giáp cự xa nuốt vào bụng mà vẫn còn sống. Nghe Tần Trọng trưởng lão giải bày, Trần Y Sư vốn bình tĩnh cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên. Khoan đã, nơi chúng ta đang di chuyển là vùng nước bóng, mà thiết giáp cự xa chỉ sống ở vùng nước lạnh tại khu vực phía nam loạn tiên hải, như thế nào thiết giáp cự xa lại xuất hiện ở đây? Đây cũng là điều mà lão phu nghi vấn, có lẽ phải đợi đến khi tiểu tử này hồi tỉnh rồi hay điều tra. Tên tiểu tử này làm phiền Trần Ý sư vậy. Được, cứ để hắn lại đây, khi nào hắn tỉnh lại ta sẽ bảo Mộng Giao chi thông ngài. Tốt, quyết định vậy đi. Nói xong, Tần Trọng trưởng lao ánh mắt quét nhìn gã thanh niên kia một cái, rồi sau đó xoay người rời khỏi. Bái kiến Tần trưởng lão. Khi Tần Trọng trưởng lão vừa mới mở cửa ra thì phát hiện một tiểu cô nương xinh đẹp mái tóc xanh lam đang đứng bên ngoài, dĩ nhiên chính là Trần Mộng Giao. Tần Trọng trưởng lão mỉm cười gật đầu, Trần Mộng Giao tự động tránh sang một bên nhường đường cho Tần Trọng trưởng lão rời đi, rồi sau đó mới bước vào trong phòng, ánh mắt nhìn Trần Y Sư, nói: "Cha, ban nãy nữ nhi suýt chết, vậy mà cha còn ở đây đọc sách." Trần Mộng Giao gương mặt buồn bực sụ xuống. Nguyên lai Trần Mộng Giao chính là nữ nhi của Trần Y Sư, mà Trần Y Sư tướng mạo tuấn dật như vậy, chẳng trách Trần Mộng Giao lại xinh đẹp như tiên nữ, khiến cho thiên tiêu của Ngân Nguyệt Hải Đường một mực truy cầu, là bị thiết giáp cự sa tấn công. Đúng rồi đó, nếu không phải Tần trưởng lão xuất hiện kịp thời, chỉ sợ nữ nhi đã thành mồi trong bụng của nó. Xem ra Trần Mộng Giao vẫn rất bất ức, bất quá ở bên ngoài không thể hiện, đến lúc trở về phòng gặp phụ thân của nàng thì mới bộc phát ra. Trên người ngươi không phải có bảo bối phòng thân sao? Cho dù 10 đầu thiết giáp cự sa cũng không giết nổi nữa, nói chi chỉ có một con. Đối với bất ức của Trần Mộng Giao, Trần đại sư không những không có an ủi, ngược lại thái độ dừng, tiếp tục cầm quyển sách lên đọc, cứ như rằng không hề có Trần Mộng Giao ở trong phòng vậy. Cha, rốt cuộc ta có phải nữ nhi của ngài không? Mỗi lần ta gặp chuyện ngài đều dừng hết. Rót cho ta ly trà, hơi bị khô họng. Trước đó Trần Y Sư tỏ ra vô cùng thông tuệ, thế nhưng trước mặt nữ nhi của mình lại trở nên vô sỉ đến lạ thường. Hừ lạnh một tiếng, Trần Mộng Giao chuẩn bị bỏ đi, vốn đến đây để mong được an ủi, chẳng ngờ còn gặp chuyện buồn bực hơn. Trong lòng còn đang nghĩ, rốt cuộc có phải mình bị lụm ở đâu về nuôi không nữa, sao trên đời lại có một người cha chỉ được cái mã đẹp trai, còn tính cách thì vô cùng vô sỉ như vậy. Đang lúc chuẩn bị rời đi thì ánh mắt đẹp phát hiện trên giường có một tên thanh niên tóc trắng đang nằm đó. Kia không phải là người bị Tần trưởng lão lấy ra từ bụng thiết giáp cự sa sao? Tần trưởng lão mới mang hắn đến, ta cũng có xem qua, chỉ bị kiệt sức mà thôi, nghỉ ngơi vài hôm là khỏe lại. Trần Y Sư lạnh nhạt đáp, sau đó chợt ra điều gì đó lại nói tiếp, Mộng Giao, ngươi có mang dưỡng linh đan trên người đó không? Dưỡng linh đan? Có mang theo. Vậy tốt, đem cho hắn một viên, có lẽ ngày mai sẽ tỉnh lại. Dưỡng linh đan chân quý như vậy, ta còn muốn tiết kiệm từng chút, cha lại mang cho hắn sử dụng. Nghe ý tứ Trần Y Sư, Trần Mộng Giao gương mặt xinh đẹp sụ xuống một đống. Chưa nghe câu cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp à, mau cho hắn dùng đi, biết đâu trên người tên xấu số đó mang theo cả gia tài nào đó thì sao? Không biết chừng ta sẽ thu về được một đống tiền. Rốt cuộc là cha muốn cứu hắn hay muốn lấy tiền của hắn đây? Muốn lấy tiền thì bây giờ cha chiếm đoạt là được. Huyệt nữ nhi à, ngươi sai rồi, cha của ngươi là chính nhân quân tử, há có thể làm chuyện đầu trộm đuôi cướp. Nữ nhi, ngươi lại bị nha đầu kia dạy xấu. Trần Y Sư ánh mắt nhìn Trần Mộng Giao, gương mặt tỏ vẻ rất thất vọng với ý tứ của nàng, đồng thời cũng không quên nâng cao bản thân lên một tầm vóc khiến cho người ta chỉ có thể ngước nhìn. Cha tự nhận là chính nhân quân tử, thế sao cha lại muốn đi lấy tiền của hắn? Nữ nhi à, ngươi lại sai nữa rồi. Quân tử cũng cần tiền để sống, quân tử không có đồ lấp đầy bụng thì làm sao sau này tiếp tục làm quân tử nữa đây? Đừng ở đó nói nhiều nữa, mau đem dưỡng linh đan cho hắn đi. Gõ đầu răng dạy nữ nhi của mình bằng nghĩa cử cao đẹp, sau đó đốc thúc đem dưỡng linh đan ra. Nhìn Trần Y Sư vô sỉ như vậy, không biết vì sao lại được cả Ngân Nguyệt Hải Đường kính ngưỡng, và lại có thể lấy mẫu thân xinh đẹp của nàng làm thê tử cơ chứ? Đúng là khó hiểu. Lắc đầu, Trần Mộng Giao tiến tới gần gã thanh niên tóc trắng kia, đôi mắt đẹp ngắm nhìn hắn. Chỉ thấy gã thanh niên này tướng mạo tuy rằng không đẹp mã giống như Tôn Vân, thế nhưng phản phất một loại khí chất bất phàm, nhìn thấy liền tạo thành ấn tượng khó phai. Ở nơi hắn, Trần Mộng Giao cảm giác được một cỗ khí tức tang thương đau buồn, cứ như là người thanh niên này đã trải qua rất nhiều bi ai trên đời vậy. Còn không cho hắn sử dụng dưỡng linh đan đi, hay là bị hắn hớp hồn rồi? Thấy Trần Mộng Giao không có động tĩnh, Trần Ý Sư thanh âm vang lên. Nhìn tướng tá tiểu tử này không tồi, mặc dù không đẹp trai hào hoa như vi phụ, thế nhưng nếu hắn có nhiều tiền thì làm dễ vi phụ cũng không tồi. Cha, đừng nói bậy, ta làm sao có khả năng đó. Hắc hắc, cuộc sống khó nói lắm à, nhớ năm xưa mẫu thân ngươi cũng như vậy, rốt cuộc lại bị vẻ đẹp trai tuấn lãng của vi phụ hấp dẫn, ngày nhớ đêm thương, nhớ khi đó. Trần Mộng Giao ánh mắt lườm Trần Y Sư một cái, gương mặt tỏ vẻ chán trường vô cùng. Trần Y Sư có một cái tật, mỗi lần nhắc đến hai chữ đẹp trai là lại bắt đầu đem quá khứ hào nhoáng ra kể. Mà ngặt nỗi không đem kể với người ngoài mà toàn đem nữ nhi của mình mà kể đến nỗi Trần Mộng Giao thuộc lòng cả câu chuyện. Câu chuyện về sự đẹp trai của Trần Y Sư, đến bây giờ cơ hồ đã nghe hơn cả ngàn lần. Lười quan tâm, lấy lại tinh thần, sau đó lấy ra một viên dưỡng linh đan đem cho gã thanh niên kia sử dụng. Dưỡng linh đan là loại đan dược vô cùng chân quý, vừa có công dụng phục hồi sức mạnh rất tốt mà còn khiến cho tinh thần khôi phục nhanh chóng. Tại Ngân Nguyệt Hải Đường, chỉ có mỗi một mình Trần Y Sư là có khả năng luyện ra được loại đan dược này mà thôi. Người ở đây chăm sóc hắn, vi phụ đi dạo một vòng. Trần Y Sư sau một hồi tự sự về quá khứ năm xưa của mình, nhìn có vẻ hơi buồn chán nên liền để cho Trần Mộng Giao chăm sóc gã thanh niên kia, còn bản thân thì tìm một chỗ khác để tìm thú vui. Chưa kịp phản ứng lại thì bóng dáng Trần Y Sư đã biến mất khiến cho Trần Mộng Giao vô cùng ức chế, chỉ hận không thể hét lên một tiếng. Toan muốn bỏ đi, nhưng nhìn thấy tên thanh niên tóc trắng này bộ dạng có chút bi ai, thế nên không nỡ rời đi, đành ngồi lại đầy trông nom hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, chẳng biết từ lúc nào cô nàng đã ngủ thiếp đi. Trời đã về đêm, đêm nay bầu trời không trăng, thế nhưng trên bầu trời vô số ngôi sao hiện ra, tạo thành một dãy ngân hà tuyệt đẹp sáng lấp lánh. Con tàu khổng lồ được kéo bởi hai đầu hải vương thú tiếp tục hướng về Kỳ Xà Thành mà đi. Tuy đêm đã đến, thế nhưng ánh sáng trên con tàu không tắt đi, giữa loạn tiên hải trở nên khá bắt mắt. Từ trong cơn mê, gã thanh niên đôi mắt mở ra, trong ánh mắt thoáng qua một tia u mê, mục quang nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy nơi đây là một địa phương hơi lạ lẫm. Đây là nơi nào? Trong đầu hắn xuất hiện một câu hỏi, nhìn tình cảnh thì nơi hắn đang nằm là một căn phòng nghỉ. Sau khi chui vào bụng thiết giáp cự sa thì tinh thần sa sút, trong vô thức điều khiển chạy thoát sự truy đuổi của đám gia hỏa đó, vẫn may bảo toàn được tính mạng. Người thanh niên tóc trắng này, dĩ nhiên chính là tinh hồn. Nhớ lại trước đây không lâu, đối diện với kiếm chi lĩnh vực uy lực khủng bố của vô cực kiếm tiên, tinh hồn vận dụng kiếm kỹ thức thứ 3 trong trạng tam kiếm, đem toàn lực chém ra một đạo kiếm quang, có lẽ có kỳ tích xuất hiện, thế nên mới phá vỡ được kiếm chi lĩnh vực của vô cực kiếm tiên, nhờ vậy mà nhặt lại được cái mạng nhỏ. Hắn phảng phất có cảm giác, một kiếm cuối cùng của mình, dường như còn khiến cho vô cực kiếm tiên trọng thương. Bất quá, thời khắc lâm nguy, hắn trong lòng không giữ ý định giết chết Vô Cực Kiếm Tiên, bởi ngay sau đó rất nhiều luồng khí tức ba động mãnh liệt truyền đến, chính là đám trưởng lão Thiên Kiếm Tông đuổi giết đến, hắn lại một lần nữa rơi vào sự truy sát. Cũng may trên người mang theo bảo khố của Thần Thiết Môn, bên trong có rất nhiều linh đan rượu dược giúp cầm chừng vết thương, khôi phục lại nguyên lực, vì vậy mới có khả năng chống đỡ. Bị truy đuổi suốt 4 ngày 4 đêm, không biết đã tiêu hao bao nhiêu kiện linh khí và đan dược, rốt cuộc khi đến được bờ Loạn Tiên Hải, địa phương gần với băng tuyết lãnh nguyên, bên dưới có thiết giáp cự sa sinh sống. Trong giây phút đó, tinh hồn liền quyết đoán nhảy xuống mặt nước biển, cưỡng chế trôi vào bụng thiết giáp cự sa hòng tìm đường trốn thoát. Thiết giáp cự sa không phải đối thủ của đám gia hảo kiệt, nhưng được cái số lượng bọn chúng rất đông, tinh hồn sau khi chui vào bụng thiết giáp cự sa thì thu liễm khí tức lại, kế đó dùng huyết mạnh uy áp của tiểu ứng long cưỡng chế điều khiển bảy thiết giáp cự sa, tạo thành một mảng hỗn loạn khiến cho đám gia hỏa kia không biết đâu mới là đầu thiết giáp cự sa mà hắn đã nhanh trí chui vào. P.S. Cảm ơn bạn Khang 163 đã đề cử 50 phiếu, 66.